Chương 18, Thái cực trên điện, chân tướng phơi bày, 1, chương 18, Thái cực trên điện, chân tướng phơi bày, 1, trước tờ mở sáng hắc ám sâu nhất nặng, hoàng thành cũng đã không người yên giấc. Giờ dần vừa qua khỏi, văn võ bách quan, tông thất vân quý liền đã đỉnh lấy lạnh thấu xương hàn phong, mang khác nhau tâm tư, chờ mặc hội tụ hướng trong hoàng cung trụ cột, Thái cực điện. Trong điện, to lớn bàn long kim trụ chống đỡ lấy rộng rãi mái vòm, mấy trăm ngọn đèn trong đem đại điện chiếu lên sáng như ban ngày, lại đuổi không tiêu tan kia tràn ngập trong không khí ngưng trọng cùng túc sát. Bách quan theo phẩm giai phân loại hai bên, lặng ngắt như tờ, chỉ có nặng nề hô hấp và quan bảo ma sát tiếng sột soạt âm thanh mơ hồ có thể nghe. Long ỷ không công bố, đại biểu cho quyền lực trí cao thiếu thốn, cũng dẫn dắt tất cả tham lam cùng dã tâm ánh mắt. Hoàng hậu giật dây ngồi long ỷ phía sau, khuôn mặt tiểu tụy, ánh mắt trống rỗng. Tể tướng cùng mấy vị tông đang, huân quý trọng thần đứng ở đàn bệ phía dưới, sắc mặt nặng túc, như gặp đại địch. Thái tử Tân Hoành cùng nhị hoàng tử Tần Chiêu phân biệt đứng ở bách quan đội ngũ phía trước nhất hai bên trái phải, lẫn nhau ánh mắt va chạm ở giữa hỏa hoa vàng khắp nơi, hận không thể lập tức đem đối phương ăn sống nuốt tươi. Phía sau bọn họ vây quanh riêng phần mình đáng tin người ủng hộ, đều tay đẻ chuôi kiếm, mặc dù theo lễ cởi xuống, nhưng không ít người âm thầm đeo dao găm, bầu không khí khẩn trương đến hết sức căng thẳng. Mà đêm qua Hoành không xuất thế thập lục hoàng tử Tần Dạ, thì một thân một mình, hơi có vẻ cô đơn đứng tại một cái hơi rượi vào sau, lại dị thường dễ thấy vị trí. Hắn vẫn như cũ mặc kia thân cũ bảo, sắc mặt tái nhợt, có chút túi thấp đầu, hai tay khép tại trong tay áo, thân thể dường như còn tại bởi vì sợ hãi hoặc rét lạnh mà run nhẹ nhẹ, cùng phía trước hai vị huynh trưởng Dương cung bạt kiếm dáng vẻ hình thành so sánh rõ ràng. Nhưng mà trải qua đêm qua kia kinh thế hai tục võ tôn uy áp hiện ra, không có người nào dám chân chính khinh thường với hắn. Vô số đạo ánh mắt hoặc sáng hoặc tối rơi vào trên người hắn, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu, ngờ vực vô căn cứ, kiên kỵ, thậm chí là một tia yêu ớt chờ mong. Dạ nhất cùng điện hùng như là hai tôn bảo hộ thần, một trái một phải ẩn vào đại điện nơi hẻo lánh bóng ma bên trong, kia như có như không tản ra võ tôn khí tức, như là vô hình bản thạch, chấn áp sao động đại điện, cũng làm cho thái tử cùng nhị hoàng tử sợ ném chuột vỡ bình. Giờ đã đến. Tư lễ thái giám lanh lảnh thanh âm phá vỡ làm cho người hít thở không thông yên tĩnh, có bản sớm đấu, không vốn thần có bản đấu. Lời còn chưa dứt, thái tử một đảng lại bộ thượng thư lập tức ra khỏi hàng, cao giọng cắt ngang, quốc không thể một ngày không có vua. Thái tử điện hạ chính là bệ hạ trưởng tử, danh chính ngôn thuận thái tử, tài đức vẹn toàn, giám quốc nhiều năm, công huân lớn lao. Thân khẩn cầu hoàng hậu nương nương, tể tướng đại nhân, lập tức cùng lập thái tử điện hạ đăng cơ, dẹp an thiên hạ dân tâm, đã định giang sơn xa tắc. Thần tán thành. Thần tán thành. Thái tử đảng quan viên nhao nhao ra khỏi hàng, thanh âm to, khí thế bức người. Hoang đường. Nhị hoàng tử một đảng binh bộ thị lang lập tức đứng ra phản bác, thái tử giám quốc trong lúc đó kết bè kết cánh, loại trừ đối lập, khiến triều cương hỗn loạn, biên quan không yên, há có thể chức trách lớn. Nhị hoàng tử điện hạ văn thao vũ lược, chiêu hiền đại sĩ, rất được trong quân ủng hộ, mới là trung hương chi chủ. Thần khẩn cầu lập nhị hoàng tử là đế. Thần tán thành. Mời lập nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử đảng không chút gì yếu thế, đối chọi gay gắt. Song phương lập tức ở trên điện cãi vã, trích dẫn kinh điển, lẫn nhau công kích, nôn tử kịch liệt, nước miếng văng tung tóe, cơ hồ muốn đem thái cực điện mái vòm lật tung. Trung lập quan viên thì hai mặt nhìn nhau, lo lắng, không biết nên khuynh hướng phương nào. Hoàng hậu bị làm cho đầu đau muốn nức, bất lực nhìn về phía tể tướng. Tể tướng cao mày, tiến lên một bước, vẫn đủ chân khí trầm giọng quát, tiên lạ. Triều đình trong địa, như thế ồn ào, còn thể thống gì? Võ tôn sơ kỳ tu vi quyết tán ra đến, tạm thời đè xuống cái lộn. Thái tử Tân Hoành hư lạnh một tiếng, tiến lên một bước, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn trường, cuối cùng rơi vào Tần Dạ trên thân, lời nói mang theo sự trầm trọng, lan tăng cái gì? Có gì có thể nhao nhao? Cái này hoàng vị, tự nhiên là có kẻ có đức nhận được. Trường tử kế thừa, chính là tổ chế. Chẳng lẽ còn có người muốn bắt trước tiền triều, làm cái gì huynh cuối cùng đệ cùng, thậm chí lập ấu lập thứ không thành. Hắn tận lực tăng thêm ấu cùng thứ chữ, chỉ hướng không cần nói cũng biết. Nhị hoàng tử Tần Chiêu cũng âm hiểm cười nói, đại ca nói đúng, người có đức chiếm lấy. Nhưng tài đức cần gồm nhiều mặt, càng phải nhìn có thể hay không phục chúng, có thể hay không giữ vững cái này vạn giảm giang sơn. Cũng không phải sẽ dấu rốt, có mấy cái không rõ lai lịch hộ vệ, liền có thể ngấp nghé đại vị. Hắn giống nhau có ý riêng. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung tới Tần Dạ trên thân. Tần Dạ ngẩng đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo sợ hãi, thanh âm yếu ớt lại rõ ràng, đại ca, nhị ca, nói cực phải, phu hoàng vừa mới đại sự, huynh đệ chúng ta lúc này lấy hòa vi quý, lấy giang sơn xã tắc làm trọng, không cần thiết bởi vì bản thân chi mang tái khởi đao binh a. Hắn lời này nhìn như mềm yếu khuyên giải, kỳ thực lại đem huynh đệ tranh chấp động đao động thương ngũ trụ trở về. Nơi này không có ngươi nói chuyện phần. Thái tử nghiêm nghị trách móc, một cái phế vật, dựa vào chút mưu mẹo nham hiểm cũng không biết từ chỗ nào tìm đến giã cao thủ, liền muốn nhúng chạm hoàng vị. Nam mơ thập lục đệ, ngươi vẫn là trở về thủ ngươi tĩnh tư cung a. Nhị hoàng tử cũng lạnh lùng nói, cái này thái cực điện không phải ngươi có thể đợi địa phương. Đối mặt hai người công nhân nhục nhã cùng bức bách, Tần Dạ dường như bị dọa, vành mắt đỏ lên, túi đầu xuống, bả vai có chút run run, không nói nữa. Bộ kia nhẫn nhục chịu được bộ dáng, nhường một chút trung lập phái quan viên sinh lòng không đành lòng, cũng làm cho thái tử cùng nhị hoàng tử càng thêm xem thường đắc ý. Nhưng mà vào lúc này, lao thần có bản đấu. Một tiếng giản mua lại thanh âm quyết tuyệt vang lên, chỉ thấy lao tông chính Tần Vọng cầm trong tay kim tiền, từng bước một theo tôn thất trong đội ngũ đi ra, đi vào trong đại điện, đối với hoàng hậu cùng tể tướng thật sâu vái chào. Tần Vọng, ngươi lại muốn yêu ngôn hoặc chúng cái gì? Thái tử nổi giận nói. Tần Vọng không sợ hãi chút nào nhìn thẳng thái tử, cao giọng nói rằng, thái tử điện hạ, nhị hoàng tử điện hạ, lao thần tuyệt không phải nghi ngờ chúng. Lao thần chính là Tần Thị Tông Đang, chấp trưởng tông miếu lễ pháp, có mấy lời không thể không nói. Hắn quay người, mặt hướng cả triều văn võ, thanh âm bi thương mà sụp sôi, bệ hạ long ngự thượng tân, sơn hà cùng buồn. Không sai, thái tử cùng nhị hoàng tử, thân làm bệ hạ con trai trưởng, không nghĩ mau chóng yên ổn triều cục, làm bệ hạ nhập thổ vi an, ngược lại các cùng tư binh lẫn nhau công kích, thậm chí đêm qua đao binh gặp nhau tại dưỡng tâm điện trước. Đây là lớn bất hiếu, đại bất kính. Lời này như là cái tát, mạnh mẽ phiến tại thái tử cùng nhị hoàng tử trên mặt, sắc mặt hai người trong nháy mắt xanh xám. Quốc lại giải quân, cố nhiên không tồi, nhưng càng cần minh quân, cần nhân quân. Tân Vọng tiếp tục nói, thanh âm đột nhiên cất cao, thái tử điện hạ, ngài giám quốc trong lúc đó, phân công tư nhân, chèn ép đối lập, khả năng nhóm ra mấy cái cọc với nước với dân có lợi chiến tích. Nhị hoàng tử điện hạ, ngài kết giao biên tướng, rình mò kinh kỳ, khả năng cam đoan ngày sau sẽ không ngoại thích tham gia vào chính sự, phiên trấn phát triển an toàn. Hắn lời này cực kỳ lớn gan, thẳng vào chỗ yếu hại, hỏi được thái tử cùng nhị hoàng tử cứng miệng không trả lời được, chỉ có thể trợn mắt nhìn. Trái lại thập lục hoàng tử Tần Dạng, Tân Vọng đột nhiên đem ngón tay hướng một bên ngạc nhiên ngẩng đầu Tần Dạng, mặc dù tuổi nhỏ, lại nhân hiếu thuần thiện. Đêm qua điện hạ mắt thấy huynh trưởng đao binh tương hướng, cực kỳ bi thương, vẫn lấy đại cục làm trọng, đau khổ quên giải. Đây là nhân đức. Bệ hạ trước khi lâm trùng, độc triệu thập lục hoàng tử đi vào tự thoại, trong lúc đó từng đối lao thần cảm thán, thập lục hoàng tử tâm tính thuần lương, rất có tổ gió. Đây là tiên đế di ý. Hắn xảo diệu lén đổi khái niệm, đem lão hoàng đế câu kia mơ hồ giống người mâu phi cùng khả năng huyết mạch suy đoán, phủ lên thành mang theo tính khuynh hướng đánh giá. Chương 18, thái cực trên điện, chân tướng phơi bày 2, chương 18, thái cực trên điện, chân tướng phơi bày 2, huống chi. Tân Vọng hít sâu một hơi, nói năng có khí phách, thập lục hoàng tử thân có lo lắng âm thầm, lại đến thiên chi phù hộ, có cường giả tuyệt thế cảm mến phụ tá. Đêm qua hai vị võ tôn đại nhân hiện thân hộ chủ, chính là thiên ý chỗ bày ra. Đây là thiên mệnh sở quy. Lao thần Tân Vọng, lấy tần thị tông đàng, tiên đế khâm ban thưởng kim tiên chi danh, khẩn cầu hoàng hậu nương nương, tể tướng đại nhân, cùng cả triều văn võ. Là giang sơn xã tắc kế, là lê dân bách tính kế, tuân tiên đế di ý, thuận tiên ứng nhân, lập thập lục hoàng tử Tần Dạ là đế. Hán tiếng như hùng trùng, mấy lời nói có lý có cứ, càng là chuyển ra tiên đế di ý cùng thiên ý cái này hai mặt đại kỳ, chấn động đến toàn bộ thái cực điện lặng ngắt như tờ. Thái tử cùng nhị hoàng tử tức giận đến toàn thân phát run, muốn rách cả mí mắt. Lao thất phu, ngươi giả truyền tiên đế ý chỉ, phải bị tội gì? Thái tử gầm hét. Tân Vọng, ngươi thu thập lục hoàng tử chỗ tốt gì? Dám như thế đổi trắng thay đen. Nhị hoàng tử quát chói tai. Nhưng mà, không chờ bọn hắn tiếp tục phát tác, càng làm cho người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đêm qua may mắn còn sống, bị quỷ y âm thầm dùng thuốc khống chế hoàng thành ti chỉ huy phó làm Triệu Côn, lại bỗng nhiên ra khỏi hàng, vì một chân chiến đất, trầm giọng nói, mặt tướng. Mặt tướng cũng có thể chứng minh. Đêm qua mặt tướng phụ mệnh. Phụ mệnh tuần tra, từng mơ hồ nghe được tiên đế tại dưỡng tâm điện bên trong, đối mười lục điện hạ thật có khen ngợi ngữ điệu. Tông chính đại người, lời nói không hoa. Sắc mặt hắn dãy rủa, dường như nội tâm cực độ mâu thuẫn, lại cuối cùng nói ra. Quỷ y y độc dược cùng thuật thôi miên có tác dụng, ngay sau đó, mấy vị nguyên bản trung lập, nhưng gia tộc tử đệ từng bị quỷ y y chưa khỏi hoặc bắt được cán quan viên, cùng mấy vị bị ưu liên xào rượu tản lời đồn đại cùng phần tâm tán ảnh hưởng, chân tâm chán ghét nội đấu ngự sử, cũng nhao nhao ra khỏi hàng, thần tán thành. Mười lục điện hạ nhân hiếu, đương lập. Thiên ý chỗ bày ra, không thể tránh địch. Mời lập thập lục hoàng tử, lắng lại căn qua. Thanh âm mặc dù không tính to, lại tại giờ phút này tĩnh mịch trong đại điện lộ ra phá lệ rõ ràng. Tình thế trong nháy mắt bị chuyển. Thái tử cùng nhị hoàng tử sợ ngây người, bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới, vậy mà lại có nhiều người như vậy, tại thời khắc mấu chốt này đứng ra duy trì tên phế vật kia. Tể tướng ánh mắt sắc bén đảo qua Triệu Côn cùng những quan viên kia, lại nhìn về phía bi phẫn quyết tuyệt Tần Vọng, cuối cùng rơi vào cái kia vẫn như cũ mờ mịt vô phương ứng đối thập lục hoàng tử trên thân, trong mắt lóe lên một tia cực kỳ phức tạp tinh quang. Hắn biết rõ trong đó tất có kỳ quặc, nhưng tiên đế di ý cùng thiên ý lời giải thích, cùng bộ phận quan viên phản chiến, lại cho hắn một cây có thể phá vỡ cục diện bế tắc thương. Ngay tại thái tử cùng nhị hoàng tử sắp hoàn toàn nổi điên, chuẩn bị không quan tâm hạ lệnh dưới trướng động thủ lúc, Tần Dạ động. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, kia nguyên bản tái nhợt sợ hãi trên mặt, mặc dù vẫn như cũ mang theo nước mắt, nhưng này ánh mắt chỗ sâu, lại không có chút nào hèn nhát, chỉ còn lại một loại băng lãnh thấu xương, thấy rõ tất cả bình tĩnh cùng uy nghiêm. Hắn nhẹ nhàng đẩy ra ý đồ nâng hắn tiểu thái giám, Tú Liên, từng bước một đi đến trong đại điện, cùng giống như điên cuồng lao tông chính đứng sóng vai. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua nổi giận thái tử cùng âm trầm nhị hoàng tử, thanh âm không còn run rẩy, ngược lại mang theo một loại không thể nghi ngờ cường độ, đại ca, nhị ca, các ngươi thật muốn bức ta sao? Vừa dứt tiếng trong nháy mắt, hắn không còn tận lực áp chế. Anh. Một cỗ xa so với đêm qua càng thêm bằng bạc, càng thêm tinh thuần, mang theo vô tận đu hàn cùng thôn vệ ý cảnh võ tôn uy áp, như là ngủ say thái cổ hung thú đông nhiên thức tỉnh, lấy hắn làm trung tâm, ầm vang bộ phát ra. Đen nhánh cửu lũ chân khí như là thực chất hỏa diễm giống như tại quanh người hắn lượn lờ, đem hắn làm nổi bật đến như là minh phụ quân chủ. Đại điện bên trong đèn trong hỏa diễm kịch liệt chập chờn, dường như lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Tu vi hơi thấp quan viên trực tiếp bị cỗ uy áp này chấn nhiếp hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh chảy ròng. Võ tôn, mà lại là tuyệt không phải mới vào võ tôn cường hành cảnh giới. Cùng lúc đó, Dạ Nhất cùng Điện Hùng cũng đồng thời tiến về phía trước một bước, không giữ lại chút nào phóng xuất ra bọn hắn võ tôn cấp khí tức khủng bố. Một âm lãnh như vạn năm huyền băng, một bạo ngược như hồng hoang hung thú. Ba cố võ tôn uy áp chồng chất lên nhau, như là ba tòa nặng nề đại sơn, mạnh mẽ đặt ở trái tim của mỗi người. Ép tới thái tử cùng nhị hoàng tử hô hấp cứng lại, sắc mặt kỳ biến, phía sau bọn họ những cái kia ma quyền sát trưởng hộ vệ càng lại như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Cái này sao có thể? Trong vòng một đêm, khí tức của hắn vì sao cường đại nhiều như vậy? Bọn hắn tự nhiên không biết võ tôn thể nghiệm tạm tồn tại, Tần Dạ ánh mắt như là băng lãnh lưỡi dao, thổi qua thái tử cùng nhị hoàng tử kinh hãi khuôn mặt, cái này hoàn bị, ta vốn không ý. Nhưng phụ hoàng thi cốt chưa lạnh, các ngươi liền huynh đệ tương tàn, muốn đem cái này vạn dặm giang sơn kéo vào chiến hỏa vực sâu. Ta, Tần Dạ, thân làm phụ hoàng chi tử, tuyệt không thể ngồi yên không lý đến. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong tay nắm chặt phương kia tông chính ngọc tỷ, thanh âm đột nhiên biến âm vang sắc bén, mang theo đế vương uy nghiêm cùng quyết đoán, hôm nay, ta không phải muốn cùng các ngươi cái gì tranh đoạt, ta là muốn ngăn cản các ngươi hủy phụ hoàng cơ nghiệp. Ai như còn dám vọng động đao binh, họa loạn triều cương, ánh mắt của hắn như điện, đột nhiên bắn về phía thái tử cùng nhị hoàng tử, đừng trách ta. Không để ý tình huynh đệ mặt. Dạ nhất. Điện hùng. Tại. Hai tiếng như là như lôi đình hét lại rung khắp đại điện. Phong tỏa thái tử điện. Không có bản vương mệnh lệnh, dám can đảm thiện động đao binh giả, Tần Dạ thanh âm băng lãnh như sắt, chém đinh chặt sắt, giết không tha. Tuân lệnh. Dạ nhất thân ảnh trong nháy mắt biến mất, như là dung nhập bóng ma tử thần. Điện hùng thì nhe răng cười một tiếng, cự phủ đông nhiên phát ra trầm muộn tiếng vang, khát máu ánh mắt liếc nhìn bằng trường. Tuyệt đối vũ lực uy hiếp, không che giấu chút nào bá đạo hung hăng. Giờ phút này, cái kia ẩn nhẫn 16 năm, ngụy trang phế vật thập lục hoàng tử biến mất, đứng tại trước mặt mọi người, là một vị thâm tàng bất lộ, tay cầm cương binh, sát phạt quả quyết tiêu hùng. Toàn bộ thái cực điện hoàn toàn tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Thái tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt trắng bệnh, bị tiêu kinh khủng sát khí cùng ba cô võ tôn uy áp làm cho lảo đảo lui lại một bước, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời. Bọn hắn tất cả âm mưu tính toán, tại đây tuyệt đối lực lượng trước mặt, đều lộ ra như thế tái nhợt buồn cười. Tể tướng trong mắt buộc phát ra kinh người ánh sáng, hắn không do dự nữa, đột nhiên quay người, đối với màn che sau hoàng hậu thật sâu bái chào, thanh âm to, hoàng hậu nương nương. Mười lục điện hạ nhân hiếu vô song, thiên mệnh sở quy, càng thêm thực lực siêu quần, có thể khuất phục của luân, lắng lại càng qua. Lao thần khẩn cầu nương nương, là giang sơn xã tắc kế, ban xuống ý chỉ, ủng lập thập lục hoàng tử Tần Dạ, kế thừa đại thống. Chúng thần tán thành. Lao tông chính Tần Vọng kích động nước mắt tuôn đầy mặt, dẫn đầu quỳ xuống. Chúng thần tán thành. Những cái kia phản chiến quan biên, cùng càng nhiều bị vũ lực trấn nhiếp, hoặc thấy rõ tình thế trung lập quan biên, nhao nhao quỳ rạp xuống đất. Giống như thủy triều, quỳ xuống người càng đến càng nhiều. Thái tử cùng nhị hoàng tử sắc mặt cho tàn, lạnh cả người, nhìn xem chung quanh quỳ xuống một mảnh bách quan, lại nhìn xem kia như là thần ma giống như sừng sững trong điện, ánh mắt băng lãnh Tần Dạ, cùng phía sau hắn hai vị kia sát khí trùng thiên võ tôn. Bọn hắn biết, đại thế đã mất. Triệt triệt để. Đi. Tần Dạ đứng chắc tay, quan sát phía dưới quỳ xuống của thần, nhìn xem mặt xám như cho hai vị huynh trưởng. Cảm thụ được thể nội mênh mông võ tôn lực lượng, thể nghiệm thể, cùng kia thông qua hệ thống lặng yên ban bố nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Hắn biết, cái này thế cuộc, hắn đã thắng chính thành. Một bước cuối cùng, chính là vậy chân chính, khoác hoàng bào. Ánh mắt của hắn chậm rãi nhìn về phía kia chí cao vô thượng cựu lòng kim ghế dựa. Thâm thúy đôi mắt bên trong, lại không nửa phần bận sóng, chỉ còn lại tuyệt đối băng lãnh cùng trường khống. Thiêm Long xuất huyền, cuối cùng lâm thiên hạ. Chương 19, khoác hoàng bào, dạ đế lâm triều, 1, chương 19, khoác hoàng bào, dạ đế lâm triều, 1, thái cực điện bên trong, thời gian dường như ngưng kết. Ba cố võ tôn cấp bậc kinh khủng uy áp như là thực chất thủy triều, có rửa trong điện mỗi người thần kinh. Không khí sền sệt đến cơ hồ làm cho người ngạt thở, tu vi hơi yếu người đã là sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi tuôn như nước, hai chân run run như muốn trước quỷ. Tần Dạ chắp tay đứng ở trong điện, quanh thân lượn lờ cửu đu chân khí như minh hỏa bốc lên, đem hắn tấm kia vẫn như cũ lưu lại một chút tái nhợt thiếu niên khí khuôn mặt chiếu rọi đến sáng tối chập chờn, bằng thêm mấy phần thần bí cùng uy nghiêm. Cặp kia thâm thúy đôi mắt, giờ phút này lại không nửa phần hèn nhát cùng sợ hãi, chỉ có bệ nghệ thiên hạ băng lãnh cùng quyết đoán. Dạ nhất thân ảnh dường như hoàn toàn dung nhập tia sáng không cách nào bắn thẳng đến nơi nhỏ lánh, chỉ có một sợi như có như không, khóa chặt toàn trường sừng sững sắc ý, nhắc nhở lấy đám người hắn tồn tại. Mà Điện Hùng thì giống một tôn đến từ viễn cổ cự linh chiến thần, cự phụ trụ, từng cục cơ bắp sôi sục, khát máu ánh mắt như là dò xét con mồi giống như đảo qua thái tử cùng nhị hoàng tử trận doanh, phàm là bị ánh mắt của hắn chạm đến người, đều tim mật câu hẳn, vô ý thức lui lại nửa bước. Tuyệt đối vũ lực mang đến tuyệt đối yên tĩnh. Thái tử Tần Hoành sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, lúc trước khí diễm bị triệt để nghiền nát. Hắn bất lấy làm kiêu ngạo Đông cung thị vệ cùng hoàng thành ti cao thủ, tại ba vị võ tôn liên hợp uy áp hạ, liền hô hấp đều cảm thấy khó khăn, càng đừng đề cập độc thủ. Môi hắn run rẩy, mong muốn nghiêm nghị trách móc, lại phát hiện cổ họng khô chát chát căng lên, mà ngay cả một cái hoàn chỉnh âm tiết đều khó mà phát ra. Cặp kia bởi vì phẫn nộ cùng sợ hãi mà vằn vện kia máu ánh mắt, nhìn chằm chằm Tần Dạ, tràn đầy khó có thể tin cùng ngập trời oán hận. Cái này hắn đạp 16 năm phế vật, làm sao có thể nắm giữ như thế lực lượng? Cái này nhất định là huyễn thuật, là âm mưu. Nhị hoàng tử Tần Chiêu tâm cơ xa so với thái tử thâm trầm, giờ phút này mặc dù giống nhau kinh hãi gần chết, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại rơi vào hầm băng lạnh leo thấu xương cùng cấp tốc tính toán. Hắn trong nháy mắt nghĩ thông suốt rất nhiều quan thiếu, tông chính phụ lửa, lão tông chính phản chiến, triệu côn dị thường, còn có đêm qua cái kia quỷ dị xuất hiện võ tôn. Thì ra đây hết thảy phía sau, đúng là cái này bọn hắn chưa hề để ở trong mắt thập lục đệ. Thật sâu trầm lòng dạ, thật ác độc cay tính toán. Hắn một mực tiềm phục tại chỗ tối, giống một con rắn độc, chờ đợi thời cơ tốt nhất, sau đó một kích chí mạng. Tần Chiêu phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm đẫm, hắn biết chính mình thua thất bại thảm hại. Tại dạng này tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ tính toán đều lộ ra tái nhợt một người. Hắn hiện tại ý niệm duy nhất là như thế nào bảo mệnh. Tể tướng Lý Phụ Quốc hít sâu một hơi, cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng. Hán quan trường chìm nổi mấy chục năm, trải qua mưa gió, tự nhận có thể nhìn thấu lòng người, lại vạn vạn không nghĩ tới, vị này cơ hồ bị tất cả mọi người lãng quên thập lục hoàng tử, đúng là ẩn giấu sâu nhất chân long. Kia bảng bạc võ tôn tu vi không giả được, kia hai tên trung thành tuyệt đối võ tôn thủ hạ không giả được, lão tông chính lấy tính mệnh cùng gia tộc danh dự ủng hộ không giả được, thậm chí kia mơ hồ lưu truyền ẩn tinh bạn nguyện mà nói, giờ phút này xem ra cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Càng quan trọng hơn là, Tần Dạ giờ phút này cho thấy hung hăng, quả quyết cùng đối với cục diện lực không chế, chính là dưới mắt sụp đổ thiên khung hoàng triều cần nhất. Thái tử ngang ngược, nhị hoàng tử hung ác nham hiểm, như hai bọn họ đang cơ, hẳn là liên miên nội đấu, quốc thả bằng ngày. Mà vị này thập lục hoàng tử, có lẽ thật là thiên ý. Nghĩ tới đây, tể tướng không do dự nữa, hắn sửa sang lại y quan, không nhìn thái tử cùng nhị hoàng tử cơ hồ muốn phun lửa ánh mắt, lần nữa mặt hướng rèm châu về sau, thanh âm trầm ngưng mà hữu lực, rõ ràng quanh quẩn tại tĩnh mịch trong đại điện. Hoàng hậu nương nương, thế cục đã sáng tỏ. Mười lục điện hạ thân bắc tiên đế mong đợi, đến cường giả dốc sức hiệu trùng, càng thêm nhân đức chi tâm, dũng nghị chi phách, có thể khuất phục quần hùng, đóng đô càn khôn. Đây là giang sơn may mắn, vạn dân chi phúc. Lao thần khẩn cầu nương nương, quyết định thật nhanh, ban xuống ý chỉ, chính vị kế thống, dẹp an thiên hạ chi tâm. Chúng thần khẩn cầu nương nương ý chỉ. Lao tông chính Tần Vọng Cơ hồ đem đầu túi tại gạch vàng phía trên, thanh âm nghẹn ngào lại vô cùng kiên định. Chúng thần tán thành. Mời lập thập lục hoàng tử. Như là đẩy ngã khối thứ nhất quân bài domino, những cái kia đã sớm bị chấn nhiếp, hoặc vốn là chán ghét nội đấu, hoặc thấy rõ hướng gió trung lập quan viên, cùng bị ưu liên âm thầm khống chế hoặc ảnh hưởng quan viên, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, thanh âm từ thưa thất biến hội tụ, cuối cùng giống như thủy triều vang vọng toàn bộ thái cực điện. Quan văn đội ngũ quỳ xuống hơn phân nửa, võ tướng bên trong cũng có vượt qua một nửa người một gối chạm đất. Còn lại, phần lớn là thái tử cùng nhị hoàng tử đồng đảng, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, cô lập với trong điện, như là mưa to gió lớn bên trong lão đảo muốn ngã thuyền nhỏ, không vào được, không lui được, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng mà xuống, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía chủ tử của bọn hắn. Nhưng mà chủ tử của bọn hắn, tự thân khó đảm bảo. Thái tử Tần Hoành nhìn xem chung quanh đen nghịt quỳ xuống một mảnh, chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, một cấu ngai ngái xông lên cổ họng, lại bị hắn gắt gao nuốt xuống. Kết thúc, toàn kết thúc. Hắn kinh doanh nhiều năm, hao tổn tâm cơ, mắt thấy khoảng cách long ỷ chỉ có cách xa một bước, lại cứ như vậy, bị một cái phế vật. Không, không phải phế vật, là ác ma. Xinh xinh cút đi. Hắn không cam tâm, hắn không phục. Chương 19, khoác hoàng bào, dạ đế lâm triều 2, chương 19, khoác hoàng bào, dạ đế lâm triều 2, loạn thần tặc tử. Các ngươi đều là loạn thần tặc tử. Thái tử bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt xích hồng, giống như điên dại, chỉ vào Tần Dạ cùng quỳ xuống bách quan, khàn giọng gào thét, các ngươi đây là xoán địch, làm mưu phản. Cô mới là thái tử, cô mới là danh chính ngôn thuận thái tử. Tần Dạ, ngươi cái này con hoang, ngươi cùng ngươi cái kia lai lịch không rõ nương như thế, đều là hắn còn chưa nói xong. Hiu, một đạo nhỏ bé gần như không thể nghe tiếng xé gió lên. Thái tử chỉ cảm thấy gương mặt mát lạnh, một sợi sợi tóc lặng yên bay xuống, mà hắn trên gương mặt đã nhiều một đạo tinh tế vết máu. Dạ nhất thân ảnh tại trong bóng tối như ẩn như hiện, sắc ý lạnh như băng như là như mũi kim đau nhói thái tử làn da. Thái tử tất cả gào thét cùng nhục mạ trong nháy mắt im bặt mà dừng, như là bị bóp lấy cổ gà trống, sắc mặt từ đỏ chuyển xanh, lại từ thanh chuyển bạch, to lớn sợ hai trong nháy mắt che mất hắn không cam lòng cùng phẫn nộ. Hắn không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn còn dám nhiều lời một chữ, lần tiếp theo sẽ qua, chính là cổ họng của hắn. Nhị hoàng tử Tần Chiêu thấy thế, đáy lòng cuối cùng một tia may mắn cũng hoàn toàn dập tắt. Hắn khó khăn nuốt ngụm nước miếng, cảm thụ được tia như núi lớn đặt ở trên người mình võ tôn uy áp, lại nhìn một chút thái tử máu trên mặt lớn. Cuối cùng, cực độ không cam lòng, chậm rãi, cái thứ nhất túi xuống đầu gối, túi xuống hắn một mực ngẩng cao lên đầu lâu. Thần, Tần Chiêu thanh âm của hắn khô khốc vô cùng, tràn đầy quất đủ. Cung tỉnh tập lục đệ, kế thừa đại thống, liên nhất là hung ác nham hiểm, thế lực mạnh nhất nhị hoàng tử đều khuất phục. Cái quy này, như là đè sập lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Thái tử đảng đám quan trước mặt xám như cho, sau cùng trụ cột tinh thần sụp đổ, như là bị rút đi cổ sống giống như, ào ào quỳ xuống một mảnh, đem đầu chôn thật sâu hạ, không còn dám nhìn thái tử một cái. Thái tử Tần Hoành lẻ loi trơ trọi đứng ở nơi đó, nhìn xem bốn phương tám hướng quỳ xuống thần tử, nhìn bên cạnh trống rỗng, nhìn xem Tần Dạ kia băng lãnh vô tình ánh mắt, nhìn xem Điện Hùng kia nhe răng cười khoe miệng, nhìn xem trong bóng tối như ẩn như hiện tử vong uy hiếp. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì gọi là đại thế đã mất. Tất cả kiêu ngạo, phẫn nộ, không cam lòng, cuối cùng đều hóa thành vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thân thể của hắn lung lay, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, cả người như là bị rút sạch khí lực giống như, mềm mềm co quắp quỳ đi xuống, đầu lâu thật sâu thấp xuống, phát ra như là thụ thương như dã thú tiếng nghẹn nào. Đến tận đây, tất cả bên ngoài phản kháng, hoàn toàn tan rã. Dèm châu về sau, một mực trầm mặc không nói hoàng hậu, dường như bị thái tử thổ huyết bừng tỉnh. Nàng nhìn xem điện hạ ngạo nghễ mà đứng Tần Dạ, nhìn xem bị đầy một chỗ văn võ bách quan, nhìn xem sủi lơ như bùn thái tử cùng khuất nhục quỳ xuống đất nhị hoàng tử, trong mắt lóe lên cực kỳ phức tạp cảm xúc, có sợ hãi, có mờ mịt, cũng có một kia như chút được gánh nặng. Nàng muốn không dòng dõi, bất luận ai đăng cơ, địa vị của nàng đều khó tránh khỏi xấu hổ. Bây giờ xem ra, vị này bỗng nhiên quật khởi thập lục hoàng tử, mặc dù thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng dường như cũng không phải là hoàn toàn không nói tình lý người. Ít ra hắn tạm thời duy trì mặt ngoài trật tự, không để cho hoàng cung biến thành tu la tràng. Tại tể tướng lần nữa văng tới thúc giục ánh mắt hạ, hoàng hậu rốt cục chậm rãi đứng dậy, xốc lên rèm châu, lộ ra tái nhợt lại cố gắng duy trì chấn định khuôn mặt. Nàng hít sâu một hơi, dùng hết khả năng bình ổn thanh âm, mở miệng nói: đã. đã tông chính đại người, tể tướng đại nhân cùng chư vị khanh gia đều cho rằng thập lục hoàng tử Tần Dạ tài đức vẹn toàn, có thể làm chức trách lớn, lại đây là tiên đế chi ý, thiên ý sở thuộc. Ánh mắt của nàng rơi vào Tần Dạ trên thân, dừng một chút, rốt cục nói ra câu kia quyết định càn khôn lời nói, như vậy, bản cung liền theo các khanh mời. Truyền bản cung ý chỉ, tiên đế đột nhiên băng, uy vệ ngũ hành, không sai quốc không thể một ngày không có vua. Hoàng mười lục tử Tần Dạ chính là tiên đế huyết mạch, nhân hiếu thông minh, oai hùng quả cảm, sâu tiêu tiên đế ký thác, nghi thừa kế đại thống, đăng cơ làm đế. Lấy thâm thiên giám lập tức chọn tuyển ngày tốt, lễ bộ chủ bị đăng cơ đại điện. Bách quan quỳ lạy, theo hoàng hậu ý chỉ ban bố, sau cùng chương trình có thể hoàn thành. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Lấy tể tướng cùng lão tông chính cầm đầu, cả triều văn võ, bao quát sủi lơ thái tử cùng khuất nhục nhị hoàng tử, tất cả đều hướng phía trong điện cái kia đạo tuổi trẻ cũng đã hiển thị rõ đế vương chi uy thân ảnh, dập đầu quỳ lạy, sơn hô vạn thuế thanh âm như là lôi chấn, xông phá thái cực điện mái vòm, vang vọng tại toàn bộ trên hoàng thành không. Tần Dạ đứng tại quyền lực đỉnh phong, nhận lấy bách quan triều bái. Thể nội kia mênh mông võ tôn lực lượng, thể nghiệp thể, còn tại lao nhanh, hệ thống nhắc nhở hoàn thành trung cực nhiệm vụ đăng cơ làm đế ban thưởng âm thanh cũng trong đầu vang lên, nhưng hắn giờ phút này tâm cảnh lại dị thường bình tĩnh. 16 năm ẩn nhẫn, vô số ngày đêm đánh dấu tích lũy, thận trọng từng bước tính toán, mùi lao nhảy múa mạo hiểm. Rốt cục tại thời khắc này, nở hoa kết trái. Hắn theo một cái ai cũng có thể trà đạp phế vật hoàng tử, trở thành chấp trưởng ước vạn giảm giang sơn, ước vạn sinh linh vận mệnh thiên khung đại đế. Nhưng mà, hắn biết rõ, đây chỉ là một bắt đầu. Dưới chân long ỷ, băng lãnh mà cứng rắn. Trước mắt quỳ lạy, có bao nhiêu là ra ngoài chân tâm, có bao nhiêu cấp tốc tại vũ lực, chỗ tối địch nhân phải chăng đã ẩn nút, phương xa cương vực phải chăng khói lửa sắp nổi. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua phía dưới vẻ mặt khác nhau của thần, đảo qua cái kia hai vị huynh trưởng oán độc mà không cam lòng ánh mắt, đảo qua cái này tráng lệ lại giấu giếm vô số tinh phong huyết vũ thái cực điện. Khoe miệng của hắn câu lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra, băng lãnh đường cong. Loạn thế cần dùng trọng điện, bệnh trầm kha làm thi mãnh lược. Cái này hoàng vị hắn bảo chỗ, cái này giang sơn hắn chắc chắn phải có được, cái này chư thiên vạn giới hắn cũng cuối cùng rồi sẽ đạp ở dưới chân. Bình thân, tuổi trẻ đế vương thanh âm thanh lãnh mà uy nghiêm, lần thứ nhất chân chính vang vọng tại cái này tượng trưng cho thiên khung tối cao quyền lực đại điện bên trong. Thiêm Long đã xuất uyên, đế tinh cuối cùng diệu thế. Từ hôm nay trở đi, thiên khung hoàng triều tiến vào một thời đại mới, ra đế thời đại. Quyền thứ nhất, thâm cung ngẩn nút, quần quận sóng ngầm sóng. Chương 20, Long ỷ ban đầu ngồi, mạch nước ngầm không yên tĩnh. Một, chương 20, Long ỷ ban đầu ngồi, mạch nước ngầm không yên tĩnh. Một, như núi kêu biển gầm vạn thuế tiếng gầm dần dần lắng lại. Dư âm lại còn tại nguy nga thái cực điện lương trụ ở giữa ong ong quanh quẩn, đập mỗi người màng nhĩ cùng tâm thần. Tần Dạ đứng ở đan bệ phía trên, phía sau là tấm kia tượng trưng cho thiên khung chí cao quyền hành cựu lòng kim đế dựa. Nó băng lãnh, cứng rắn, to lớn, tản ra áp lực vô hình cùng dụ hoặc. Hắn không có lập tức ngồi lên, chỉ là dùng cặp kia thâm thúy như vực sâu con người, bình tĩnh nhìn xuống phía dưới vẫn như cũ bảo trì tư thế quỳ đen nghịt đám người. Ánh mắt của hắn chậm chạp di động, lướt qua tể tướng hoa dâm tóc, lướt qua lão tông chính kích động đến còn tại run nhẹ nhẹ bả vai, lướt qua những cái kia vẻ mặt sợ hãi, hoảng sợ ngây ngốc trước thái tử đảng cùng nhị hoàng tử đảng quan biên, cuối cùng dừng lại tại sủi lơ như bùn, mặt xám như cho thái tử Tần Hành, cùng mặc dù quỳ lại lưng cứng ngắc, dấu dến đoán độc Tần Triều trên thân. Trong điện tĩnh đến đáng sợ, chỉ còn lại thô trọng không đồng nhất tiếng hít thở. Bình thân, tuổi trẻ đế vương thanh âm vang lên lần nữa, so trước đó càng nhiều mấy phần trầm ổn cũng không thể nghi ngờ uy nghi, rõ ràng truyền vào mỗi người trong hai. Tạ bệ hạ. Bách quan lúc này mới như được đại xá, nhao nhao đứng dậy, lại không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng vị kia vừa mới lấy lôi đỉnh thủ đoạn đóng đô càn khôn tân quân, phần lớn đê mi thuận nhãn, trong lòng lo sợ. Tần Dạ chậm rãi quay người, ống tay áo nhẹ phẩy, rốt cục ở đằng kia trương băng lãnh trên long ỷ ngồi xuống. Ngay tại hắn vào chỗ sát na, đốt kiểm tra tới túc chủ chính thức đăng lâm đế vị, phù hợp đặc thù điều kiện, phát động long ỷ lần đầu đánh dấu. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được đặc thù đánh dấu ban thưởng, tu vi 50 năm, nhân hoàng kinh tàng quyển, thượng bộ, đế binh trấn nhạc tỷ, phản phẩm, có thể trưởng thành, ngẫu nhiên văn thần triệu hoán thẻ 1, quốc vận kim long số hình, đã tự động cùng túc chủ khóa lại, giữ quốc đồng hưu. Bên ngông tin tức lưu cùng năng lượng vàng bạc trong nháy mắt tràn vào Tần Dạ thể nội. 50 năm tinh thuần tu vi dung nhập, trong nháy mắt điển vào võ tôn thể nghiệm tạp hiệu quả sắp kết thúc mang tới cảm giác trống rỗng, thậm chí nhường hắn chân thực đại tông sư trung kỳ cảnh giới đột nhiên hướng về phía trước nhảy lên thăng một mảng lớn, tới gần đại tông sư hậu kỳ. Nhân hoàng kinh huyền ảo kinh văn như là lạc ấn giống như khắc vào não hải, đây là một môn chuyên vì nhân hoàng thiết kế vô thượng công pháp, tu luyện hoàng đạo long khí, thống ngự muôn phương, uy lực vô tận, xa không phải cửu vệ thiên quyết tàn thiên có thể so sánh. Một phương toàn thân huyền hoàng, trên đó điêu khắc sơn hà xã tắc đồ án, tản ra nặng nề như núi, trấn áp tất cả khí tức ngọc tỷ rơi vào hệ thống không gian. Tuy là phản phẩm, nhưng uy năng đã viễn siêu bình thường linh khí. Một chương quanh quẩn lấy nho nhã thanh khí triệu hoán thẻ nhẹ nhàng trôi nổi. Mà kỳ lạ nhất là kia cái gọi là quốc vận kim long số hình. Tần Dạ có thể cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân khí vận dường như cùng dưới chân mảnh này khổng lồ hoàng triều cương vực sinh ra một loại nào đó huyền chi lại huyền liên hệ, một sợi yếu ớt lại vô cùng tôn quý tử kim chi khí ở đan điển chỗ sâu gần sinh, xoay quanh như rồng, mặc dù còn nhỏ, lại tản ra thống ngự bát hoang, vạn pháp bất xâm ý vị. Thiên cung hoàng triều quốc vận mạnh yếu, đem trực tiếp ảnh hưởng nó trưởng thành cùng tự thân tu luyện nhân hoàng kinh tốc độ. Hệ thống sử dụng ngẫu nhiên văn thần triệu hoán thẻ. Tần Dạ ở trong lòng mặc niệm, chính vào lúc dùng người, nhất là am hiểu xử lý chính vụ nhân tài. Đốt, sử dụng thành công. Chúc mừng túc chủ triệu hoán đến văn thần, phòng huyền linh, giới này dùng tên Dạ, Phòng Huyền. Cắm vào thân phận, có tại nhưng không gặp thời Hàn môn sĩ tử, đã đến hoàn thành, đang chờ đợi bệ hạ chiêu mộ. Nắm giữ đặc tính, vương tá chi tài, thấu đáo lại sự tình, hiển phụ nhu sâu. Tu vi, võ thánh sơ kỳ. Phòng Huyền linh. Tần Dạ trong lòng nhất định. Tới đúng lúc. Đây hết thể nói rất dài dòng, kỳ thực đều tại Tần Dạ ngồi lên đế vị trong nháy mắt hoàn thành. Người ở bên ngoài xem ra, tân đế chỉ là trầm mặc ngồi trên long ỷ, ánh mắt liếc nhìn quần thần, phản phất tại quen thuộc cái ghế này xúc cảm, lại giống là đang nổi lên phong bạo trước bình tĩnh. Ngắn ngủi trầm mặc, lại cho phía dưới quần thần áp lực to lớn trong lòng. Rốt cục, Tần Dạ mở miệng, thanh âm bình ổn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán lực, không còn là cái kia hèn nhát hoàng tử, mà là một vị chân chính đế vương. Tiên đế đột nhiên băng, cả nước cùng buồn. Chấp nhận hoàng thiên hậu thổ chi quyến mệnh, phụ tiên đế chi di ý, ngông mẫu sau cùng chư vị ái khanh ủng hộ, kế này đại thống, trong lòng sợ hãi, cũng cảm giác trách nhiệm trọng đại. Hắn đầu tiên là định rồi nhà đạo, thừa nhận hoàng vị tính hợp pháp bắt nguồn từ tiên đế di ý cùng bách quan đề cử, cứ việc quá trình tràn ngập huyết tinh cùng cấm chế. Không sai, quốc sự duy gian, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Bên trong có quyền tranh ban đầu định, lòng người lưu động. Ngoài có cường địch vây quanh, phiên trấn không yên. Này không phải xa vào bi thống thời điểm. Lời nói nhất chuyển, trực tiếp cắt vào chính đề, chỉ ra trước mắt nghiêm trọng thế cục. Trẫm đã đăng cơ, làm chăm lo quản lý, giúp đỡ xã tắc. Hàng đầu sự tình, ở chỗ yên ổn trong ngoài, quét sạch triều cương. Ánh mắt của hắn biến sắc bén, như là như thực chất đảo qua phía dưới. Tể tướng Lý Phụ Quốc, lao thần tại. Lý Phụ Quốc lập tức ra khỏi hàng, không người đáp. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, biết tân đế cây đuốc thứ nhất liền phải bốc cháy. Chấm mệnh ngươi lập tức tổng lĩnh triều chính, hiệp đồng. Phong Huyền. Tần Dạ hơi dừng lại, nói ra cái này vừa mới đạt được danh tự, chủ tính trung lục bộ, ổn định triều cục, trải bước chính vụ, trong vòng 3 ngày, chấm muốn nhìn thấy tiên đế tăng nghi điều lệ cùng gần đây gấp đón đỡ xử lý quân chính sự việc cần giải quyết điều trận. Phong Huyền. Lý Phụ Quốc nao nao, trong triều dường như cũng không này nhân vật. Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, cái này nhất định là tân đế âm thầm bồi dưỡng tâm phúc, lập tức đáp, lao thần tuân chỉ. Tất nhiên cùng phòng. Đại nhân chân thành hợp tác. Quân thần cũng là hai mặt nhìn nhau, trong lòng ám ký Phòng Huyền tên này. Tông đang tần vọng. Lao thần tại. Lao tông chính kích động ra khỏi hàng. Chương 20, Long ỷ ban đầu ngồi, mạch nước ngầm không yên tĩnh, 2, chương 20, Long ỷ ban đầu ngồi, mạch nước ngầm không yên tĩnh, 2, chớ mệnh ngươi tổng lĩnh tiên đế tăng nghi tất cả lễ chế, phải long trọng trang nghiêm, hợp lễ pháp, không cho sơ thất. Đồng thời, nghiêm túc tôn thất, ước thúc hoàng thân quốc thích, tại trong lúc này, nếu có dám can đảm gây chuyện, chỉ trích triều chính người, bất luận thân sơ, theo luật nghiêm trị không tha. Lao thần lĩnh chỉ. Định không phụ bệ hạ nhờ vả. Tân vọng thanh nhắm to, cảm thấy vô cùng bình quan cùng trách nhiệm. Tân Dạ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía quan võ đội ngũ. Cấm quân thống lĩnh ở đâu? Đương nhiệm cấm quân thống lĩnh chính là nhị hoàng tử một đảng, đêm qua đã bị Điện Hùng đánh thành trọng thương, giờ phút này cũng không vào triều. Phó thống lĩnh, nguyên nhị hoàng tử người, kiên trì ra khỏi hàng, mặt tướng tạm thay cấm quân sự vụ, mời bệ hạ chỉ thị. Tân Dạ lạnh lùng nhìn hắn một cái, ngay hôm đó lên, cách đi ngươi phó thống lĩnh chức vụ, tạm tại trong quân tính dụng. Cấm quân thống lĩnh trước, từ Điện Hùng tiếp nhận. Phụ trách hoàng thành an nguy, chỉnh đốn cấm quân, nếu có dị động người, giết. Mặt tướng tuân chỉ. Điện Hùng ngầm vang đồng ý, tiếng như hồng trung, tiến lên một bước, theo kia mặt như màu đất phó thống lĩnh trong tay tiếp nhận binh phủ ở tín. Không người dám có dị nghị, võ tôn cường giả tiếp quản cấm quân, ai có thể phản đối? Dạ Nhất, thân tại. Trong bóng tối, Dạ Nhất thân ảnh có chút hiện hiện. Chấm mệnh ngươi chấp trưởng mới thiết ám vệ ti giám sát bách quan, điều tra tình báo, chuyên tư truy bắt tra tấn, trực thuộc ở chấm. Hoàn thành ti tử Triệu Côn tạm lĩnh, cùng nhau giải quyết kinh kỳ trị an, cùng nhau từ ngươi tiết chế. Tần Dạ đem một thanh truy thủ màu đen trạng lệnh bài ném bóng ma, Dạ Nhất im ắng tiếp nhận, lần nữa biến mất. Lời vừa nói ra, văn võ bách quan càng là phía sau phát lệnh. Ám vệ ti, giám sát bách quan, chuyên tư truy bắt tra tấn. Đây rõ ràng là lại một cái đặc vụ cơ cấu, hơn nữa trực tiếp từ vị kia kinh khủng võ tôn bóng đen chấp trưởng. Tân đế thủ đoạn quả nhiên tàn nhẫn. An bài xong cái này mấy hạng mấu chốt nhất nhân sự cùng cơ cấu, Tần Dạ ánh mắt phải nạ lì rơi xuống có quắp quỷ gối thái tử cùng Tần Triều trên thân. Trong điện bầu không khí trong nháy mắt lần nữa căng cứng. Xử lý như thế nào hai vị này trọng yếu nhất trước người cạnh tranh, liên quan đến Tân Triều ổn định, cũng có thể nhất thể hiện tân đế tâm tính. Tần Dạ trầm mặc một lát, dường như tại cân nhắc. Tất cả mọi người nín thở. Thái tử Tần Hoành Tần Dạ thanh âm nghe không ra hỉ nộ, thân làm thái tử, không nghĩ tận hiếu, không niệm tình huynh đệ, với đất nước đang trong lúc đó, mang điều binh mã, ý đồ bức thoái vị, tội đồng lưu nịch. Thái tử thân thể run lên, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Không sai, niệm chính là tiên đế con trai trưởng, chấm chi huyết thân, miễn tội chết. Tần Dạ lời nói nhường thái tử đột nhiên mở mắt ra, lộ ra một tia khó có thể tin. Phế thái tử chi vị, gọt đi tất cả tước lộc, nhốt tại tông nhân phủ tư quá biên, không phải chiếu không được ra. Tất cả đãi ngộ, theo lệ cung cấp, không được khắc khe khát. Phế truất, nhốt, nhưng bảo vệ tính mệnh. Đây coi như là khoan dung độ lượng. Bách quan trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thần. Tạ bệ hạ Long Ân Tần Hoành thanh âm khàn khàn, mang theo vô tận đắng chắt cùng một tia sống sót sau hai nạn mở mịt, trùng điệp dập đầu. Hắn biết, chính mình có thể còn sống sót, đã là vận hạnh. Tiếp lấy, Tần Dạ nhìn về phía nhị hoàng tử Tần Chiêu. Nhị hoàng tử Tần Chiêu, kết mẹ kết cánh, rình mò binh quyền, giống nhau chịu tội khó thoát. Gọt đi vương tước, xuống làm quân vương, tạm cấm tại Chiêu vương phủ, bế môn hối lỗi, không chiếu không được tự ý rời. Dưới trướng tư binh, lập tức giải tán, giao cho binh bộ chỉnh biên. Xử lý đối lập thái tử càng nhẹ một chút, phế tước vị cấm túc, nhưng cũng không nốt tông nhân phủ. Cái này đã là đối Tần Chiêu cuối cùng cũng không kịch liệt phản kháng hồi báo, cũng là một loại phân hóa sách lược. Tần Chiêu con ngươi hơi co lại, chỗ mai phục tạ ơn, thần. Lĩnh chỉ tạ ơn. Thanh âm bình tĩnh, lại không người có thể nhìn thấy hắn đáy mắt chỗ sâu kia xóa không cam lòng cùng oán độc không chút nào giảm. Cấm túc phủ đệ, so nhốt tông nhân phủ hoạt động không gian lớn, hắn còn có cơ hội. Xử lý xong hai vị này, Tần Dạ cũng không dừng lại. Truyền chấp ý chỉ, đại xá thiên hạ. Không sai, thập ác cùng nhu phản, tham nhũng, thông đồng với địch người không tha. Giảm miễn thiên hạ thuế má một năm, cùng dân nghỉ ngơi. Khao thưởng tam quân, trợ cấp đêm quà thương vong tướng sĩ. Chiếu lệnh các nơi phiên vương, đốc phủ, chủ yếu tông môn tông chủ, lập tức vào kinh thành nhất yến, bái yết tiên đế, trung thương quốc lạ. Liên tiếp ý chỉ phát ra, có rộng nhân, có trấn an, cũng có không thể nghi ngờ hùng hàng mệnh lệnh. Nhất là cuối cùng một đạo ý chỉ, yêu cầu các nơi nhân vật thực quyền vào kinh thành, không thể nghi ngờ là rất có nguy hiểm thăm dò, nhưng cũng hiện ra tân đế tự tin cùng cường ngạnh. Ân uy tịnh thi, rộng nghiêm trung sức. Giờ phút này, bách quan mới chính thức ý thức được, vị hoàng đế trẻ tuổi này, tuyệt không phải bèn bèn dựa vào vũ lực thượng vị mang phu, thủ đoạn chính trị giống nhau cay độc quả quyết. Bệ hạ thánh minh, nô hoàng bản thuế. Tại Lý phụ quốc cùng Tần Vọng dẫn đầu hạ, bách quan lần nữa không người núi thở. Lần này, thanh âm bên trong thiếu đi mấy phần sợ hãi, nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng chân chính thần phục. Tần Dạ khẽ bước cằm, cảm thụ được thể nội tia tia quốc vận kim long sồ hình dường như lớn mạnh một tia, cùng nhân hoàng kinh vận chuyển cũng càng thêm phù hợp. Bãi triều a tể tướng, tông đang, phòng huyền, dạ nhất, điện hùng, ngự thư phòng nghị sự. Hắn đứng người lên, không còn nhìn nhiều bách quan một cái, quay người hướng về sau điện đi đến. Tia thân hơi có vẻ cổ xưa hoàng tử bảo phục, giờ phút này mặc trên người hắn, lại dường như so bất kỳ long bảo đều càng có uy nghiêm. Thời đại mới bắt đầu. Nhưng tất cả mọi người biết, Thái cực điện bên trên phong ba nhìn như lắng lại, hoàn thành thậm chí toàn bộ thiên khung hoàng triều mạch nước ngầm, nhưng còn xa chưa đình chỉ. Các nơi phiên vương, cường đại tông môn, biên cảnh quân địch, cùng những cái kia giấu ở chỗ tối, đối tân đế tràn ngập án hận thế lực còn sót lại, đều đang đợi lấy người quan sát. Vị này trong vòng một đêm quật khởi giả đế, có thể hay không đang ngồi ổn thanh này long ỷ, cũng còn chưa biết. Chỉ có Tần Dạ chính mình, bộ pháp trầm ổn, ánh mắt kiên định. Hắn có hệ thống, có dưới trướng cường giả, càng có 16 năm ẩn nhẫn ma luyện ra thiết huyết tâm tính cùng thủ đoạn. Thiên hạ này, hắn chắc chắn phải có được. Bất kỳ dám can đảm người ngăn cản, chỉ có nghiền át. Chương 21, trong ngự thư phòng, định sách đan bang chương 21, trong ngự thư phòng, định sách đan bang trong ngự thư phòng, đàn hương lượn lờ, lại đuổi không tiêu tan mới nhuộm mùi mực cùng trong không khí vô hình ngưng trọng. Tần Dạ đã thay đổi một thân huyền hắc thường phục, kim tuyến thêu lên ám long văn, ngồi ngay ngắn rộng lượng gỗ từ đàn án thư về sau. Tuy không long bảo ra thân, nhưng này tự nhiên bộc lộ uy nghiêm cùng cặp kia động sát thu hào đôi mắt, đã để căn này lịch đại thiên khung đế vương phê duyệt đấu trường, quyết đoán chuyện thiên hạ thư phòng, có mới, làm cho người kính ý chủ nhân. Dưới thư án thủ, tể tướng Lý Phụ Quốc, tông đang Tần Vọng khoanh tay cùng kính đứng. Dạ nhất thân ảnh vẫn như cũ thói quen hòa vào bóng ma nơi hẻo lánh, điện hùng thì như môn thần giống như canh giữ ở gian ngoài, khí tức cường đại ngăn cách trong ngoài. Tân nhiệm cấm quân thống lĩnh như thế, đã hiển lộ rõ ràng. Bệ hạ Lý Phụ Quốc trước tiên mở miệng, ngữ khí mang theo một tia mỏi mệt, càng nhiều hơn là cẩn thận. Tiên đế tăng nghi điều lệ đã sơ bộ nghị định, theo tổ chế, đặt linh cứu 7749 ngày, thiên hạ khóc tăng, phiên vương cùng tam phẩm trở lên đại quan cần vào kinh thành khóc lông. Chỉ là hắn hơi chần chờ, nhìn thoáng qua Tần Dạ vẻ mặt, mới tiếp tục nói, chỉ là bây giờ triều cục ban đầu định, các nơi phiên vương thái độ không rõ, nhất là chấn thủ Bắc Cương Tĩnh Vương Tần Liệt, tay cầm trọng binh, chính là tiên đế bảo đệ, vậy hạ hoàng thúc, dưới trướng Bắc phủ quân dũng mãnh thiệt chiến, như có dị tâm, buộc vào kinh thành, sợ sinh biến cho nên. Nhưng nếu không đến, triều đình còn mặt mũi nào mà tồn tại? Nay cảnh lưỡng nan, mời bệ hạ thánh tài. Lão tông chính Tần Vọng cũng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, Tĩnh Vương tính tình cương liệt, từ trước đến nay đối thái tử tương đối coi trọng, cùng nhị hoàng tử mẫu tộc cũng rất có qua lại. Bây giờ bệ hạ kế vị, trong lòng của hắn tất nhiên không phục. Lão thần sợ mượn cơ hội sinh sự. Tần Dạ ngón tay nhẹ nhàng đập bóng loáng mặt bàn, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Hắn cũng không trả lời ngay, mà là ánh mắt hơi đổi, nhìn về phía cửa thư phòng. Tuyên phòng huyền. Đứng hầu một bên tiểu thái giám lập tức cao giọng truyền sướng. Một lát, một gã thân mang áo nho màu xanh, tuổi chừng 40, khuôn mặt gầy gò, ánh mắt ôn nhuận bên trong lộ ra cơ trí văn sĩ trung niên, đi lại ung dung đi vào ngự thư phòng. Hắn khí chất nho nhã, dường như một vị uyên bác hồng nho, nhưng cẩn thận người lại có thể phát giác khí tức quanh người hòa hợp nội liễm, đúng là một vị tu vi sâu không lường được cường giả, võ thánh sơ kỳ. Thảo dân phòng huyền, khấu kiến bệ hạ. Phòng huyền bày bảo, dáng vẻ tiêu chuẩn nhưng lại không mất khí phách hành lễ. Phòng tiên sinh xin đứng lên. Tần Dạ đưa tay hư đỡ, ngữ khí bình thản, ban thưởng đến ngồi. Sớm có nội thị chuyển đến theo đôn. Phòng huyền tạ ơn sau, bình yên an vị, ánh mắt bình tĩnh đón lấy Tần Dạ. Lại đối Lý Phụ Quốc cùng Tần Vọng khẽ bước cầm thăm hỏi, thái độ không kiêu ngạo không tự ti. Lý Phụ Quốc cùng Tần Vọng trao đổi một ánh mắt, trong lòng đều là run lên. Người này khí độ phi phàm, tu vi càng là nhìn không thấu sâu cạn, bệ hạ là từ chỗ nào tìm tới bực này nhân vật, lại trực tiếp tham dự ngự tiền cơ mật nghị sự. Tần Dạ không có giải thích phòng huyền lai lịch, nói thẳng, phòng tiên sinh, vừa rồi tể tướng cùng tông đang lời nói, chắc hẳn ngươi cũng nghe tới. Đối với Tĩnh Vương cùng các nơi phiên vương vào kinh thành sự tình, ngươi thấy thế nào? Phòng huyền suy nghĩ một chút, thong dong mở miệng, bệ hạ, thần coi là chiếu lệnh nhất định phải phát, lại muốn minh phát thiên hạ, tìm từ nghiêm chỉnh. Đây là triều đình chuẩn mực, tân triều quyền uy chỗ hệ, không thể nghi ngờ. Tĩnh Vương có tới hay không, là lựa chọn. Triều đình chiếu cùng không chiếu, là triều đình kỷ cương. Lý Phụ Quốc nhíu mày, như kháng chỉ không đến, há chẳng phải tổn hại cùng bệ hạ uy nghiêm? Phong Huyên mỉm cười, "Tể tướng đại nhân, chiếu lệnh phát ra, triều đình liền đã chiếm cứ pháp lý đại nghĩa. Tĩnh Vương như đến, bệ hạ có thể bày ra chi lấy ân uy, hoặc lung lạc, hoặc bất quyền, đều có thể thông dòng bố cục. Nếu không đến Phong Huyên nụ cười chuyển nhạc, đó chính là công nhiên kháng chỉ, lòng mang dị trí, đến lúc đó bệ hạ bất luận khai thác loại thủ đoạn nào, người trong thiên hạ cũng khó có thể chỉ trích. Triều đình ngược lại có đối với nó dụng binh đang lúc danh phận." Còn nữa, Phong Huyên tiếp tục nói, ánh mắt nhìn về phía Tần Dạng, "Bệ hạ mới đang đại bảo, đang cần lập uy. Nếu có phiên vương nhảy ra, vừa vặn giết gà dọa khỉ. Bắc phủ quân tuy mạnh, không sai triều đình chiếm cứ đại nghĩa danh phận, càng có bệ hạ tọa trấn trung tâm, Dạ Nhất tiên sinh, điện tướng quân nhóm cường giả hiệu mệnh, chưa hẳn không thể một trận chiến. Mấu chốt ở chỗ, bệ hạ phải chăng đã làm tốt ứng đối tình huống xấu nhất chuẩn bị?" Lời vừa nói ra, Lý Phụ Quốc cùng Tần Vọng sợ hãi cả kinh. Vị này Phong tiên sinh, nhìn xem ôn tồn lễ độ, ngôn từ lại sắc bén như thế trực tiếp, thậm chí ẩn hàm cổ động bệ hạ chuẩn bị khai chiến chi ý. Tần Dạ trong mắt lại hiện lên một tia tán thưởng. Phong Huyên kế sách, chính hợp hắn ý thỏa hiệp nhượng bộ xưa nay không là phong cách của hắn, nhất là tại tự thân có đầy đủ lực lượng, hệ thống cùng thủ hạ, tình huống hạ. Hung hăng nghiền ép mới là nhanh nhất ổn định cục diện phương thức. Phong tiên sinh lời nói, sâu hợp trong tâm. Tần Dạ gật đầu, chiếu lệnh lập tức minh phát thiên hạ, tìm từ cần phải cường ngạnh, ngày quy định bên trong nhất định phải vào kinh thành. Đồng thời, Dạ Nhất, thần tại, khiến ám vệ ti vận dụng tất cả thủ đoạn, nghiêm mật giám sát các nơi phiên vương, nhất là Tĩnh Vương cùng với dưới trướng chủ yếu tướng lĩnh động tĩnh, nếu có dị động, lập tức đến báo. Đối với nó dưới trướng tướng lĩnh, có thể nếm thử tiến hành phân hóa, lôi kéo. Tuân chỉ. Trong bóng tối truyền đến băng lãnh đáp lại. Điện Hùng. Ra ngoài Điện Hùng ầm vang đồng ý, có mặt tướng. Trình Vân cấm quân, đào thải già yếu, để bạt tinh nhuệ. Chấm sẽ trích cấp tài nguyên, toàn lực tăng lên cấm quân chiến lực. Hoàn thành an nguy, chính là quan trọng nhất, chấm muốn là một chi chân chính có thể chiến dụng tướng, mà không phải nghi trượng. Mặt tướng lĩnh chỉ. Tất nhiên không phụ bệ hạ nhờ vả. Tần Dạ lại nhìn về phía Lý Phụ Quốc, "Tể tướng, chính vụ trải bước cần tăng tốc. Giảm miễn thuế má ý chỉ phải nhanh một chút chứng thực đúng chỗ, nhường thiên hạ bách tính thiết thực cảm nhận được tân triều ân huệ, đây là thu nạp dân tâm chi yếu vụ. Cần thiết thuế ruộng, theo chấm bên trong nô trước lánh một bộ phận." Lý Phụ Quốc chấn động trong lòng, không nghĩ tới tân đế như thế quả quyết, lại nguyện vận dụng mang kho phụ cấp quốc dụng, liền vội vàng không người, lao thần tuân chỉ, định mau chóng làm thỏa đáng. Tông đang, lao thần tại. Tôn thất bên kia, nhất là mấy vị hoàng thúc cùng lớn tuổi hoàng tử, ngươi muốn bao nhiêu thêm trấn an, nhưng cũng cần nghiêm mật chú ý chấm không hy vọng nhìn thấy bên trong hoàng thất tái khởi gợn sóng. Khi tất yếu, có thể dùng chút thủ đoạn. Tần Dạ ngữ khí bình thản, nhưng khai thác chút thủ đoạn mấy chữ, lại làm cho Tần Vọng trong lòng run lên, lập tức minh bạch trong đó hàm nghĩa. Lao thần minh bạch. An bài xong những này, Tần Dạ dường như nghĩ tới một chuyện, đối Phòng Huyền nói, "Phòng tiên sinh, chấm muốn thiết nội các tuyển chọn hiền năng, cùng nhau giải quyết chính vụ, tham tán cơ yếu. Chấm mệnh ngươi tạm trong cổ các thủ phụ chức vụ, quan bái nhất phẩm, toàn lực phụ trợ thể tướng, mau chóng đem triều đình chính vụ sắp xếp như ý." Nội các thủ phụ, nhất phẩm đại quan. Lý Phụ Quốc cùng Tần Vọng lần nữa giật mình. Bệ hạ đối với người này tín nhiệm cùng trọng dụng, lại một tới như vậy. Vừa ra sơn liền địa vị cực cao. Phong Huyền nhưng cũng không có quá nhiều kích động, chỉ là đứng dậy, thật sâu vai chào, "Thần, Phong Huyền, tạ bệ hạ long ân, tất nhiên đem hết khả năng lấy báo bệ hạ ơn chi ngộ." Tần Dạ gật đầu, đang muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên, trong đầu hắn vang lên hệ thống thanh âm nhắc nhở. "Đốt, mới một ngày đánh dấu đã đổi mới, phải trang tại ngự thư phòng đánh dấu." "Đánh dấu?" Tần Dạ trong lòng mặc niệm. "Đốt, đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, tu vi 10 năm, nhị phẩm đan dược ngưng nguyên đan 10, cấp thấp trận pháp sư kinh nghiệm cảm ngộ, có thể tăng lên trận pháp nắm giữ độ thuần thục. Ban thưởng trung quy trung cũ, nhưng có chút ít còn hơn không. 20 năm tu vi dung nhập, nhường hắn đại tông sư hậu kỳ cảnh giới càng thêm vững chắc. Trận pháp sư kinh nghiệm cảm ngộ thì hóa thành một dòng nước trong dung nhập ý thức, nhường hắn đối lại trước lấy được trận pháp tinh thông, sơ cấp, có càng sâu lý giải. Đánh dấu hoàn thành dường như chỉ là một cái không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Tần Dạ tập trung ý chí, ánh mắt lần nữa biến sắc bén. Mọi việc đã định, liền theo này chấp hành a chấm muốn, là một cái hiệu suất cao, thuận theo, có thể ứng đối bất kỳ khiêu chiến nào triều đình máy móc. Tần Dạ đứng người lên, ngữ khí chém đinh chặt sắt, phi thường lúc, đi phi thường pháp. Phan có lá mặt lá trái, kéo dài bung lỏng, thậm chí âm thầm cản trở người hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua ở đây ba người, cuối cùng rơi vào kia phiến bóng ma phía trên. "Dạ Nhất, ngươi ám vệ ti, nên lộ ra răng nanh." "Thần, minh bạch." Dạ Nhất thanh âm như là hàn băng thổi qua, mang theo làm người sợ hãi sát ý Lý Phụ Quốc cùng Tần Vọng lạnh cả tim, lập tức cảm thấy áp lực vô hình giống như núi đè xuống. Bọn hắn biết, tân đế chi phối, tuyệt không phải ấm lương cung kiệm đường, mà chính là nương theo lấy máu và lửa cao áp cùng tốc sát. "Chúng thần cáo lui." Ba người không mình hành lễ, chậm rãi thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Đi ra ngự thư phòng, đi vào dưới ánh mặt trời, Lý Phụ Quốc cùng Tần Vọng mới cảm giác kia làm cho người áp lực hít thở không thông thoáng giảm bớt, hai người lên nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương rung động cùng ngưng trọng. "Vị này Phòng tiên sinh, không phải người thường cũng." Lý Phụ Quốc thấp giọng cảm thán. "Bệ hạ càng là sâu không lường được." Tần Vọng lẩm bẩm nói, lập tức phấn chấn tinh thần, "Đi thôi, lão hòa kế, người ta đều chịu hoàng ân, làm dốc hết toàn lực, phụ tá bệ hạ, khai sáng tình thế." Trong ngự thư phòng, Tần Dạ một mình đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ nguy nga thành cung cùng bầu trời phương xa. Đăng cơ chỉ là bước đầu tiên, tiếp xuống quét sạch, chỉnh đốn, chinh phạt mới thật sự là khiêu chiến. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút trên ngón tay viên kia nhìn như bình thường nhận chữ vật, bên trong đặt vào phản phẩm trấn nhạc tỷ, các loại đan dược, cùng viên kia duy nhất một lần tiểu càn khôn na di trận trận bản. "Hệ thống, xem xét quốc vận kim long trạng thái. Trước mắt quốc vận kim long trạng thái, hình thức ban đầu, yếu ớt. Có thể tăng lên tốc chủ tốc độ tu luyện, yếu ớt tăng phúc nhân hoàng kinh uy lực. Quốc vận bình ổn thì chậm chạp tăng trưởng. Quốc vận dung chuyển hoặc suy yếu thì phản phệ tốc chủ. Quốc vận. Tần Dạ ánh mắt tính mịch. Muốn cường quốc vận, trước phải an bên trong, sau đó cướp bên ngoài. Bên trong bất an thì quốc vận như lục bình không dễ. Khoe miệng của hắn câu lên một tia lạnh leo độ cong. Vậy liền để cái này túc sát chi phong thổi đến mãnh liệt hơn chút á, hắn cần một trận thắng lợi, một trận đầy đủ chấn nhiếp tất cả đạo trích thắng lợi, đến củng cố hắn đế vị, đến tầm bổ đầu này mới sinh quốc vận kim long. Ánh mắt của hắn dường như xuyên thấu trùng điệp cung quyết, rơi vào kia xa xôi sao động bất an bắc cương. Tĩnh Vương Tần Liệt, ngươi sẽ là chấm tốt nhất lập uy đối tượng sao? Chương 22, ám vệ răng nanh, huyết tẩy cọc ngầm. Chương 22, ám vệ răng nanh, huyết tẩy cọc ngầm. Tân đế đăng cơ chiếu thư, như là cắm lên cánh, bằng nhanh nhất tốc độ chuyển khắp kinh kỳ, bay về phía thiên khung hoàng triều mỗi một cái nơi hẻo lánh. Giảm miễn thuế má, khao thưởng tam quân, trợ cấp thương vong ý chỉ, như là cam lâm đẩy xuống, tại dân gian cùng trong quân thắng được không ít hảo cảm cùng chờ mong. Dân chúng cảm niệm tân hoàng lẫn nước, bọn sĩ khí có chỗ để chấn. Nhưng mà cái kia đạo yêu cầu các nơi phiên vương, đốc phủ, tông môn thủ lĩnh ngày quy định vào kinh thành nhất kiến nghiêm trị, lại giống một tảng đá lớn đầu nhập nhìn như bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt khơi dậy vô số mạch nước ngầm cùng gợn sóng. Hoàng thành, tòa này thiên hạ trung tâm quyền lực, tại kinh nghiệm đêm trước dung chuyển cùng ban ngày chiều hội sau, cũng không chân chính bình tĩnh trở lại. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên, nhìn như rộng lớn yên tĩnh thành cùng cung điện phía dưới, vô số bí ẩn nơi hẻo lánh, các loại âm mưu cùng tin tức đang tốc độ trước đó chưa từng có truyền lại, lên men. Tể tướng Lý Phụ Quốc cùng tân nhiệm nội các thủ phụ phòng huyền khêu đèn đánh đêm, xử lý chồng chất như núi chính vụ, ý đồ mau chóng sắp xếp như ý triều cục. Tông đang tần vọng buôn ba tại các tôn thất phủ đệ, vừa đấm vừa xoa, trấn an cùng cảnh cáo cùng tồn tại. Điền Hùng tọa trấn cấm quân đại doanh, lôi lệ phong hành chỉnh đốn quân kỷ, đào thải dạ yếu, đệ bạt thân tín, đem tần dạ ý chí cưỡng ép quản chú đi vào. Mà chân chính làm cho người nghe tin đã sợ mất mật bóng ma, thì theo bóng đêm, lặng yên bao phủ toàn bộ kinh thành. Ám vệ ti, cái này mới thiết lập trực thuộc ở hoàng đế, nắm giữ quyền sinh sát trong tay đại quyền cơ cấu, tại dạ nhất thống lĩnh hạ, như là một đầu thức tỉnh rắn độc, lộ ra ngay nó bằng lánh răng nanh. Căn cứ U Liên nhiều năm qua bệnh tình báo mạng lưới cung cấp danh sách, cùng bị y lý cung cấp một ít có thể khiến người ta nói thoải mái dược tề phụ trợ, trong vòng một đêm, ám vệ ti đề kỵ giống như quỷ mị tứ xuất. Thanh Đông, một vị ngũ phẩm lại bộ lang trung phụ đệ. Người này là nhị hoàng tử xếp vào tại lại bộ nhãn tuyến, phụ trách giám sát quan viên lên trước động tĩnh. Lúc đêm khuya, hắn đang muốn đem một phần ghi chép mấy vị trung lập quan viên khả nghi động tĩnh mật tín truyền ra, cửa thư phòng vô thanh vô tức bị đẩy ra. Hắn kinh hãi ngẩng đầu, chỉ thấy mấy tên thân mang màu đen trang phục, mặt che không mặt mũi cố thân ảnh, cùng trong tay bọn họ kia tượng trưng cho tử vong cùng hoàng quyền màu đen dao găm lệnh bài. Ám vệ ti pha án, kháng chỉ người giết chết bất luận tội. Băng lanh thanh âm như là phán quyết. Kia lang trung thậm chí không kịp la lên, liền bị một đạo hắc ảnh trong nháy mắt cả thân, một chỉ phong bế kinh mạch toàn thân, giống như chó chết bị kéo đi, trên bàn mật tín bị y mắng thu hồi. Hộ vệ trong phủ dường như tập thể mù điếc, không một người phát giác. Thanh Nam, một nhà nhìn như bình thường tơ lụa trang. Nơi này là thái tử kinh doanh một cái bí mật cứ điểm, phụ trách là thái tử vơ vét của cải cũng truyền lại tin tức. Hậu viện trong mật thất, trưởng quỹ đang cùng một gã giang hồ nhân sĩ ăn mặc nam tử thấp giọng trò chuyện, nội dung liên quan đến chuyển di thái tử ẩn nấp tài sản. Đột nhiên, mật thất trần nhà lặng yên không một tiếng động vỡ tan, mấy đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Ngâm độc nỏ ngắn y mắng kích sạng, người giang hồ kia sĩ trong nháy mắt bị bắn thành con nhím, ngã xuống đất mất mạng. Trưởng quỹ bị một cước đạp lăn trên mặt đất, lệnh bài màu đen cơ hồ xử tới trên mặt hắn. Ám vệ ti, thái tử Dương Nghiệt, nhu đồ bí mật chuyển di tiền tham ô, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, mang đi. Trưởng quỹ mặt xám như tro, sủi lơ trên mặt đất. Toàn bộ tơ lụa trang bị cấp tốc khống chế, tất cả sổ sách, thư tín bị niêm phong. Thanh Tây, một tòa hương hỏa cường thịnh chùa miếu. Sau thiền viện một gian tĩnh thất bên trong, một gã hất lên cà sa, dáng vẻ trang nghiêm lao tăng, chính đối một gã tiểu sa di thấp giọng phân phó. Đem vật này đưa đến thành Bắc Duyệt Lai khách sạn, chữa thiên phòng số 3, tự có người tiếp ứng. Nhớ lấy, liên quan đến trọng đại, không cho sơ thất. Tiểu sa di trong tay, chăm chú nắm chặt một cái lạc hoàn. Lao tăng chính là một vị nào đó duy trì thái tử vân quý nằm vùng nhãn tuyến, mượn nhờ chùa miếu thân phận che giấu, truyền lại tin tức. Tiểu sa di nơm nớp lo sợ vừa đi ra thiền viện, một đạo hắc ảnh tựa như khói nhẹ giống như lướt qua bên cạnh hắn. Tiểu sa di chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, lạc hoàn đã biến mất, bản thân hắn thì cái cổ đau xót, mềm mềm té xịu bị đẩy vào bóng ma. Trong tĩnh thất, lao tăng hình như có cảm giác, vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy dạng nhất như là theo trong vách tường chảy ra giống như, vô thanh vô tức đứng ở trước mặt hắn, trong tay vuốt vuốt viên kia lạc hoàn. Đại sư, lục căn không tịnh, vọng liên quan hồng trần, càng là can thiệp triều chính, tội lôi đang chém. Dạ nhất thanh âm không có chút nào nhiệt độ. Lao tăng sắc mặt kỳ biến, trên thân đột nhiên bộc phát ra tông sư sơ kỳ tu vi, một trưởng vô hướng dạ nhất, thân hình lại gấp lui muốn trốn. Nhưng mà hắn nhanh, dạ nhất càng nhanh, dường như chỉ là quang ảnh lóe lên, dạ nhất thân ảnh đã xuất hiện tại lao tăng tránh lui lộ tuyến bên trên, một ngón tay như là u minh bên trong dò ra gai sắt, tinh chuẩn địa điểm tại lao tăng mi tâm. Diện hôn chỉ, lao tăng tất cả động tác trong nháy mắt cứng đờ, trong mắt thần thái cấp tốc cảm đạm, phù phù một tiếng mới ngã xuống đất, khí tức hoàn toàn không có. Một vị tông sư mà ngay cả một chiêu đều không thể đo lấy. Dạ nhất thu hồi lạc hoàn, nhìn cũng không nhìn xuống đất bên trên thi thể, thân ảnh lần nữa dung nhập hắc ám, tự có đến tiếp sau mà đến ám vệ xử lý hiện trường. Một đêm này, tình cảnh tương tự tại kinh đô các ngõ ngách không ngừng trình diễn. Thái tử xếp vào tại các bộ nha nhãn tuyến, nhị hoàng tử giấu ở trong phố xá bí mật cứ điểm, một ít cùng phiên vương qua lại mật thiết quan viên phụ đệ, thậm chí là một chút tông môn thiết lập tại kinh thành điểm liên lạc, đều bị vô tình lại tinh chuẩn thanh tẩy. Ám vệ ti hành động mau lẹ như sấm, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, hoặc bí mật bắt giữ, hoặc tại chỗ giết chết, tất cả truy tầm mật tín, sổ sách, vật chứng bị nhanh chóng chỉnh lý, trực tiếp hiện lên đưa ngự thư phòng. Người phản kháng chết, phối hợp người có lẽ có thể sống lâu một lát, nhưng cuối cùng vận mệnh có rõ. Quỷ y y độc thuật cùng thuật thôi miên đang tra hỏi bên trong phát huy tác dụng lớn, rất nhiều bị bí mật bắt tù phạm, tại không phải người thủ đoạn hạ, thổ lộ ra càng nhiều ẩn dấu càng sâu bí mật, liên lụy ra nhiều nhân viên hơn danh sách, sau đó ám vệ ti liền lần theo những này đầu mối mới, như là như vết dầu loang, triển khai vòng tiếp theo bắt. Huyết tinh cùng kinh khủng, nương theo lấy ám vệ ti lệnh bài màu đen, im lặng lan tràn. Rất nhiều quan viên sáng sớm tỉnh lại, mới phát hiện đồng liêu không hiểu mất tích, hoặc là một vị nào đó ngày bình thường nhìn như điệu thấp hàng xóm cả nhà biến mất. Một loại sự sợ hãi vô hình giữ lại tất cả mọi người hết hầu. Bọn hắn rốt cục rõ ràng cảm nhận được, vị kia tại Thái Cực Điện bên trên nhìn như khoan dung độ lượng tha thứ thái tử cùng nhị hoàng tử tính mệnh tân đế, thủ đoạn là bực nào khốc liệt. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Cái này tuyệt không phải một câu nói xuông. Hôm sau, sáng sớm, Tần Dạ tại Dưỡng Tâm Điện tiên điện, tạm làm tầm cùng, tỉnh lại, chuyện thứ nhất chính là trong lòng mặc niệm, hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 30 năm, tam phẩm đan dược tử tâm phá chướng đan 3, có trợ giúp đột phá tiểu cảnh giới hàng rào, cấp thấp phụ lục liễm tức phù 10. Ban thưởng còn có thể 30 năm tu vi tiến một bước nền vững chắc hắn cơ sở. Hắn đứng dậy, tại cung nữ cung kính phụng dưỡng hạ rửa mặt thay quần áo. Rất nhanh, Dạ Nhất thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện trong điện, im lặng trình lên một phần thật dày hồ sơ. Bệ hạ, đêm qua hành động tập hợp, trung xét xử lớn nhỏ ổ điểm 27 chỗ, bắt được 143 người, đánh chết dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người 39 người, trong đó bao quát 3 tên tông sư cảnh. Thu được mật tín, sổ sách một số, đã sơ bộ chỉnh lý. Căn cứ khẩu cung, mới được khả nghi danh sách một phần, ngay tại xác minh. Dạ Nhất thanh âm không có chút nào gợn sóng, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân việc nhỏ. Tần Dạ tiếp nhận hồ sơ, nhanh chóng xem lấy. Phía trên bày ra lấy từng cái danh tự, chức quan, tội danh cùng phía sau người chủ sự. Nhìn thấy mà giật mình, rắc rối khó gỡ. Cái này dưới hoàn thành, không biết ẩn giấu đi nhiều ít sâu mà cùng kẻ dạ tâm. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một phần đơn độc nhóm ra mật báo bên trên, ánh mắt có hơi hơi ngưng. Mật báo đến từ đối một gã nhị hoàng tử hạch tâm phụ tá trong đêm một thẩm. Theo cung khai, nhị hoàng tử Tần Chiêu tại bị cấm túc Chiêu Vương phụ trước, dường như thông qua một đầu cực kỳ bí ẩn con đường, hướng ngoài cung truyền lại qua một phần dùng đặc thù mật mã viết tình báo, tiếp thu Vương hư hư thực thực cùng Bắc Cương Tĩnh Vương có quan hệ. Nội dung không rõ, nhưng tuyệt không phải bình thường ân cần thăm hỏi. Gần như đồng thời, Ú Liên cũng thông qua đặc thù con đường truyền đến tin tức, giám sát phát hiện, hôm qua trạm vào tối, có một gã thân phận khả nghi tên ăn mày từng tại Chiêu Vương phủ cửa sau dừng lại chốc lát, về sau người này cũng không trong thành lưu lại, mà là trực tiếp ra bắt môn, tốc độ cực nhanh, hư hư thực thực thân phụ tu vi, trước mắt ám vệ ngay tại truy tung. Tần Dạ buông xuống hồ sơ, ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Tần Chiêu, quả nhiên không chịu cô đơn. Vậy mà nhanh như vậy liền không nhịn được liên hệ Tĩnh Vương. Là xin giúp đỡ, là giật dây, vẫn là cảnh báo, hoặc là có mưu đồ khác. Bất luận là cái gì, cái này đều ngồi vững Tần Chiêu dị tâm, cũng mang ý nghĩa Tĩnh Vương bên kia thế cục khả năng so dự đoán phức tạp hơn. Trên danh sách người, theo kế hoạch tiếp tục thanh lý. Trọng điểm truy tra cái kia ra Bắc Môn tên ăn mày, sống thì gặp người, chết phải thấy xác. Tăng thêm gấp đôi nhân thủ, nghiêm mật giám sát Chiêu Vương phủ, một con rồi cũng không cho phép tùy ý ra vào. Lại điều một đội ám vệ, nhìn chằm chằm tất cả thông hướng Bắc Cương quan đạo, đường nhỏ, phát hiện khả nghi nhân viên, lập tức giam thẩm vấn. Tần Dạ lệnh giọng hạ lệnh, ngữ khí không thể nghi ngờ. Là Dạ Nhất lĩnh mệnh, thân ảnh chậm rãi lui vào bóng ma, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dạ đứng người lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn qua phương bắc bầu trời. Gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa. Nội bộ thanh tẩy chỉ là bắt đầu, ngoại bộ khiêu chiến lại sắp tới. Tần Chiêu tiểu động tác, càng giống là một cây diêm quẹt. Hắn hít sâu một hơi, thể nội nhân hoàng kinh có chút vận chuyển, đan điền kia tia quốc vận kim long sổ hình dường như cảm ứng được hắn chiến ý, phát ra một tiếng bé không thể nghe ngấm khẽ. Chuyên chỉ, Triệu Phong Huyền, Lý Phụ Quốc, binh bộ thượng thư. Lập tức ngự thư phòng nghị sự. Khắc, nhường điện hùng cũng tới. Thanh âm của hắn bình tĩnh, lại mang theo một loại quyết định thiên quân vạn mã vận mệnh nặng nề. Phong bạo, sắp thăng cấp. Chương 23, Bắc Cương phong lên, đế tâm sát phạt. Chương 23, Bắc Cương phong lên, đế tâm sát phạt. Trong ngự thư phòng, bầu không khí so đêm qua càng thêm nghiêm trọng, dường như không khí đều đình chỉ lưu động. Tần Dạ ngồi ngay ngắn án thư về sau, mặt trầm như nước. Phía dưới, Phong Huyền, Lý Phụ Quốc, binh bộ thượng thư Chu Sâm, một vị tại hôm qua thanh tẩy bên trong bởi vì bảo trì trung lập lại năng lực còn có thể mà bị tạm thời lưu dụng lao tướng, cùng vừa mới phục mệnh chạy tới điện hùng, đều nín hơi ngưng thần, ánh mắt tập trung tại Tần Dạ trong tay kia số vừa mới từ 800 dặm khẩn cấp đưa tới quân báo bên trên. Quân báo đến từ Bắc Cương trọng trấn, Lang Nha Quan. Đóng kín si đã vỡ vụn, cạnh góc nhiễm lấy điểm điểm đỏ sậm, không biết là vũng bùn vẫn là vết máu khô khốc, lộ ra một cỗ sa trường đặc hữu túc sắt cùng nội bảng. Tần Dạ ánh mắt chậm rãi đảo qua quân báo bên trên văn tự, mỗi một chữ đều dường như mang theo biên quan báo cắt cùng tiếng sắt thép va chạm. Ba ngày trước, Hắc Nham bộ tộc hơn vạn cưỡi bỗng nhiên góc quan, tấn công mạnh Lang Nha Quan bên ngoài bảo. Thủ tướng Lưu Võ xuất bộ huyết chiến một ngày đêm, bên ngoài bảo rơi vào, Lưu Võ cùng bộ đội sở thuộc 300 tướng sĩ chết hết. Quân địch thế công chưa giảm, hình như có đến tiếp sau binh mã điều động dấu hiệu, nghi là đại chiến điểm báo. Tĩnh Vương dưới trướng Bắc phủ quân đóng giữ chi thiết Bích Thành cách Lang Nha quan vẹn vẹn trăm dặm, án binh bất động, cự phát viện binh, nói cần phụng Tĩnh Vương quân kiến. Lang Nha quan quân coi giữ không đủ 5000, thương vong thảm trọng, mũi tên gỗ lăn tiêu hao rất lớn, sợ khó lâu lắm. Khẩn cầu triều đình nhanh phát viện binh, nhanh định vương lược quân báo nội dung không hề dài, nhưng trong đó ẩn chứa tin tức nhưng lại làm kẻ khác hãi hùng kết vía. Man tộc xâm lấn, biên quan báo nguy. Bắc phủ quân ngồi yên không lý đến. Tĩnh Vương kháng chỉ chi tâm đã rõ rành rành. Phanh, một tiếng vang trầm, binh bộ thượng thư Chu Sâm đột nhiên quỳ rạp xuống đất, mặt mo trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bệ hạ, thần thiếu giám sát, thần muôn lần chết, lại nhường biên quan nguy cấp đến tận đây. Hắn không phải Tĩnh Vương đảng, nhưng cũng không phải Tần Dạ tâm phúc. Giờ phút này biên quan đột phát đại chiến, mà phụ trách cả nước quân sự binh bộ dường như ứ hậu chi hậu giác, cái này tất trách chi tội, đủ để muốn hắn mặn già. Lý Phụ Quốc cũng là sắc mặt nghiêm trọng, cao mày, hát nham bộ tộc chính là Bắc rất chư bộ bên trong nhất là dũng manh thiện chiến một chi, trong tộc thậm chí có man vu cường giả, rất khó đối phó. Bọn hắn lúc này quy mô xâm chiếm, tuyệt không phải ngẫu nhiên. Tĩnh Vương hắn dám công nhiên kháng chỉ, ngồi nhìn biên quan rơi bảo, hắn muốn làm gì? Hẳn là thật muốn dẫn sói vào nhà, mượn man tộc chi lực. Câu nói kế tiếp hắn không dám nói xuống dưới, nhưng tất cả mọi người minh bạch, Tĩnh Vương chỉ sợ là thật muốn ngược. Hơn nữa lựa chọn cực đoan nhất làm cho người khinh thường phương thức. Phong Huyền trầm ngâm một lát, mở miệng nói, bệ hạ, việc này kỳ vọng. Hát nham bộ tộc mặc dù dũng, nhưng những năm qua xâm nhập, phần lớn là vì cướp bóc lương thảo tài vật, ít có như thế bất kể thương vong cường công quan hải tiến hành. Lại tìm mỉm trùng hợp như thế, ngay tại bệ hạ đăng cơ, chiếu lệnh viên vương vào kinh thành thời điểm. Thần hoài nghi, việc này phía sau, sợ có Tĩnh Vương giật dây thậm chí cấu kết chi ngại. Nó mục đích, hoặc là nhờ vào đó hướng triều đình tạo áp lực, hoặc là gây ra hỗn loạn, vì đó cự không vào kinh thậm chí. Tiến thêm một bước tìm kiếm lấy cớ. Phân tích của hắn nói chúng tim đen, trực chỉ hải tâm. Điển Hùng nghe vậy, lập tức trợn mắt tròn xoe, dâu quay nón kích trường, ứng thanh nói, bệ hạ. Nhưng ta lão điển mang binh đi Bắc Cương, trước làm thịt đám kia ma tử, lại đem Tĩnh Vương lão tiểu tử kia đầu vặn xuống tới làm cái bô, xem ai còn dám tạo phản. Tần Dạ không có lập tức nói chuyện, ngón tay hắn nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt lần nữa rơi xuống quân báo bên trên thiết bích thành án binh bất động mấy cái kia chữ bên trên, ánh mắt băng lãnh thấu xương. Cấu kết ngoại địch, tổn hại dân vùng biên giới, ngồi nhìn biên giới rơi vào. Tĩnh Vương Tần Liệt, ngươi thật sự là tự tìm đường chết. Đúng lúc này, trong đầu hắn hệ thống thanh âm nhắc nhở đúng hạn mà tới. Nốt. Mới một ngày đánh dấu đã đổi mới, phải trang tại ngự thư phòng đánh dấu. Đánh dấu. Tần Dạ trong lòng mặc niệm, giờ phút này bất kỳ một chút lực lượng tăng trưởng đều cực kỳ trọng yếu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 40 năm, đặc thù quân sự kỹ năng võ mục di thư, tàn tiên, nhạc gia quân trận, ẩn chứa cổ đại tinh nhuệ chiến trận phương pháp huấn luyện cùng chiến trường chỉ huy tinh yếu, tứ phẩm đan dược long tượng tráng huyết đan năm, tăng lên trên diện rộng lực lượng cơ thể cùng khí huyết, ngẫu nhiên quân đoàn triệu hoán thẻ, có thể triệu hoán một chi 3000 người quy mô đặc thù binh chủng quân đoàn, tu vi bình quân là võ giả đỉnh phong, độ trung thành 100. Tần Dạ trong lòng đột nhiên khẽ động. Thật sự là muốn cái gì tới cái đó. Võ mục di thư tàn thiên, nhạc gia quân trận, đây không thể nghi ngờ là tăng lên quân đội sức chiến đấu vô thượng bảo điện. Long tượng đan có thể bồi dưỡng cao thủ tinh nhuệ, mà mấu chốt nhất là tấm kia ngẫu nhiên quân đoàn triệu hoán thẻ. 3000 người đặc thù binh chủng quân đoàn, bình quân võ giả đỉnh phong tu vi, tuyệt đối trung thành. Đây là một chi đủ để tại thời khắc mấu chốt cải biến cục bộ chiến cuộc lực lượng. Trời cũng giúp ta. Tần Dạ đè xuống kích động trong lòng, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt như là tia chớp đảo qua đám người. Chu Sâm, thần tại. Chu Sâm chỗ mai phục không dám ngẩng đầu. Chấm hiện tại không có rảnh trị ngươi thiếu giám sát chi tội. Tần Dạ thanh âm băng lãnh, cho ngươi một cái cơ hội lập công chủ tội. Lập tức lấy binh bộ chi danh, truyền lệnh Bắc Cương xung quanh các hành tỉnh, quân trấn, điều có thể dùng chi binh, gom góp lương thảo quân giới, hỏa tốc gấp rút tiếp viện Lang Nha Quan. Có bao nhiêu phái nhiều ít. Nói cho bọn hắn, Lang Nha Quan nếu như mất, Bắc Cương môn hộ mở rộng, man tộc gót sắt phía dưới, ngọc thạch câu phần. Thần tuân chỉ. Tạ bệ hạ long ân. Chu Sâm như được đại xá, liền lăn bò đứng dậy, lảo đảo xông ra ngự thư phòng đi viết chỉ điều binh. Điền Hùng, có mặt tướng. Cấm quân chỉnh đốn tạm dừng. Chấm mệnh ngươi lập tức theo trong cấm quân chọn lựa tinh nhuệ nhất, trung thành nhất 3000 tướng sĩ, đơn độc biên luyện một doanh, xưng là lòng cất cao chấm sẽ trích cấp đặc thù tài nguyên, từ ngươi tự mình thống lĩnh, ngày đêm thao luyện, tùy thời chuẩn bị xuất chinh. Mặt tướng lĩnh chỉ. Điền Hùng hưng phấn giống to, trong mắt thiêu đốt lên chiến ý phong huyền. Thần tại. Chủ tính trung lương thảo hậu cần, bảo đảm viện quân một đường thông suốt, cung cấp không lo. Khi tất yếu, có thể di động dùng thủ đoạn phi thường điều động, dám can đảm người cản trở, tiền trạm hậu tấu. Thần minh bạch. Lý Phụ Quốc. Lao thần tại. Viết chỉ. Minh phát thiên hạ. Trách cứ Tĩnh Vương Tần Liệt, ngồi nhìn biên quan nguy cấp, cự không phát binh, so như phản địch, khiến cho lập tức tự mình dẫn Bắc phủ quân lao tới Lang Nha quan ngăn địch, lập công chu tội. Như trần trừ nữa, xem đồng nhu phản, thiên hạ chung kích chi. Đạo này ý chỉ, chính là tối hậu thư, cũng là đem Tĩnh Vương hoàn toàn bước đến chỗ sáng dương lưu. Lao thần tuân chỉ. Đám người lĩnh mệnh mà đi, trong ngự thư phòng chỉ còn lại Tần Dạ cùng trong bóng tối Dạ Nhất. Dạ Nhất, thần tại. Cái kia ra Bắc môn tên ăn mày, truy tung kết quả như thế nào? Bẩm bệ hạ, ám vệ ven đường truy tung 300 dặm, tại trong một chỗ núi rừng phát hiện thi thể, một kích mất mạng, trên thân tất cả vật phẩm bị vơ vét không còn gì, thủ pháp gọn gàng, hư hư thực thực bị diệt khẩu. Nhưng căn cứ con đường tiến tới cùng tử vong địa điểm phán đoán, nó mục đích tám thành là Bắc Cương Tĩnh Vương chỗ. Tần Dạ trong mắt hàn quang càng tăng lên. Giết người diệt khẩu. Xem ra Tần Chiêu truyền lại tin tức, quả nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng, hơn nữa Tĩnh Vương bên kia đã thu được cũng chọn ra phản ứng. Tăng thêm cao thủ, chằm chằm chết Chiêu Vương phủ. Tần Chiêu nếu có bất kỳ dị động, có thể trực tiếp cầm xuống, sinh tử chớ bàn luận. Là khắc, khiến ám vệ ti điều tinh anh lực lượng, chui vào Bắc Cương, trọng điểm điều tra Tĩnh Vương cùng Hắc Nham bộ tộc phải chăng có cấu kết hoàn toàn chính xác đục chứng cứ, cùng Bắc phủ quân bố phòng cùng tướng lĩnh thái độ. Tuân mệnh. Dạ Nhất lĩnh mệnh, im ắng tối lui. Tần Dạ ngồi một mình ở trong ngự thư phòng, ngón tay vô ý thức gõ lấy kia phần nhuốm máu quân báo. Bắc Cương phong hỏa, Tĩnh Vương dị động, man tộc xâm lấn, Tần Chiêu tiểu động tác. Đây hết thể xen lẫn thành một chương to lớn mạng, đập vào mặt. Nguy cơ cũng là kỳ ngộ. Nếu có thể cấp tốc bình định Bắc Cương chi loạn, trấn áp Tĩnh Vương, uy vọng của hắn đem như mặt trời ban trưa, triều chính trong ngoài lại không người dám chất vấn hắn hoàng vị. Quốc vận Kim Long cũng sẽ thu hoạch được to lớn tầm bổ. Hắn tâm niệm khẽ động, tấm kia ngẫu nhiên quân đoàn triệu hoán thẻ xuất hiện trong tay. Trên thẻ tỏa ra ánh sáng lung linh, mơ hồ có thể thấy được một chi kỷ luật nghiêm minh, đang đằng sát khí quân đội hư ảnh. Hệ thống, sử dụng ngẫu nhiên quân đoàn triệu hoán thẻ. Chỉ định triệu hoán địa điểm. Kinh ngoại Ô Tây Sơn đại doanh, Long Tương doanh trụ sở. Đốt. Sử dụng thành công. Đã triệu hoán đặc thù binh chủng, thiết phủ đồ trọng giáp kỵ binh, 3000 người. Cắm vào thân phận, bệ hạ âm thầm bồi dưỡng nhiều năm tinh nhuệ tư quân, một mực gần nấp tại trụ sở bí mật huấn luyện, hiện đã tiếp vào mật lệnh, đi đến Tây Sơn đại doanh cùng Long Tương doanh tụ hợp, chờ đợi điển hùng tướng quân điều khiển. Quân đoàn thống lĩnh, Hoàn Nhan Tông Bật, giới này dùng tên giả, Hoàn Nhan Hùng, võ tôn sơ kỳ tu vi. Thiết phủ đồ. Lại là chi này danh xưng nhân mã đều khoác trọng giáp, đao thương bất nhập, như tưởng mà tiến cổ đại trọng trang kỵ binh. Lại thêm một cái võ tôn sơ kỳ thống lĩnh. Tần Dạ trong mắt rốt cục hiện lên một tia ánh sáng sắc bén. Tốt, rất tốt. Hắn đứng người lên, đi đến to lớn cương vực đồ trước, ánh mắt rơi vào Bắc Cương kia phiến rộng lớn mà cháy bỏng thổ địa bên trên. Tĩnh Vương, Hắc Nham bộ tộc hắn thấp giọng tự nói, thanh âm như là vạn năm hàn băng, đã các ngươi chính mình nảy ra, vậy chỉ dùng máu của các ngươi cùng xương, đến đúc thành chấm đế tọa con đường a. Chuyến chấm cầu dụ, triệu quỷ y kiến giá. Nên nhường một ít người, vì bọn họ lựa chọn, trả giá thật lớn. Đế tâm sát phạt, Bắc Cương gió đã định trước sẽ bị nhuộm thành huyết sắc. Chương 24, Thiết phủ đồ hiện, đọc sách chu tâm, 1, chương 24, Thiết phủ đồ hiện, đọc sách chu tâm, 1, kinh ngoại ổ, Tây Sơn đại doanh. Trong ngày thường nơi đây tuy là cấm quân trụ sở một trong, nhưng không có gì ngoài thao luyện thời điểm, phần lớn thời gian lộ ra có chút lỏng lẻo, bọn hoặc tụ cược, hoặc chuyển tiếm, hoặc lười biếng ngủ gần, quân kỷ tăng dã, đây cũng là lịch đại hoàng thành chú quân bệnh trùng, thái bình lâu ngày, khó tránh khỏi bùng lòng. Nhưng mà hôm nay Tây Sơn đại doanh lại bao phủ tại một mảnh cực kỳ không tầm thường túc sắt trong không khí. Điển hùng như là một tôn thiết tháp, đứng sững ở võ đài trên điểm tướng đài, dâu quay nó nội trường, như trung đồng ánh mắt quét mắt phía dưới vừa mới bị hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn sàng chọn đi ra 3000 lòng tương doanh tướng sĩ. Những binh sĩ này phần lớn trên mặt sợ hãi cùng mờ mịt, bọn hắn phần lớn là trong cấm quân tên giàu hoạt, đêm qua còn tại đánh bạc uống rượu, hôm nay liền bị cưỡng ép tập kết, được cho biết đem sắp xếp tân đế thân thiết lòng tương doanh cung tử vị này sắt thần giống như võ tôn thống lĩnh, tiền đồ chưa biết, trong lòng tất nhiên là lo sợ. Điển hùng tiếng như hùng trùng, đang tiến hành đơn giản lại thô bạo phát biểu, đơn giản là hiệu trung bệ hạ khắc khổ thao luyện kẻ trái lệnh trạm loại hình lời nói, phối hợp với cái kia võ tôn uy áp, cũng là miễn cưỡng chấn trụ cảnh tượng. Nhưng vào lúc này, đại điệu đống nhiên truyền đến một hồi rất nhỏ lại rất có quy luật động. Đông, 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 phản phất có nặng nề cự truy, tại vô cùng có tiết tấu đập mặt đất, đồng thời thanh âm càng ngày càng gần, càng ngày càng vang. Cửa doanh chỗ lính gác trước tiên phát hiện dị thường, hoảng sợ chỉ hướng phương xa, kia, đó là cái gì? Chỉ thấy nơi xa trên đường chân trời, một đạo màu đen chiều tuyến chậm rãi hiện lên, đồng thời bằng tốc độ kinh người hướng về đại doanh thúc đẩy. Theo khoảng cách rút ngắn, kia rõ ràng là một chi kỵ binh, một chi làm người ta nhìn tới sợ hãi trọng trang kỵ binh. Nhân mã đều khoác nặng nề huyền giáp sắt màu đen, giáp lá tại mở tối sắc trời hạ hiện ra lạnh lẽo cứng rắn lũ quang, đem kỵ sĩ cùng chiến mã bao khỏa đến như là sắt thép thành lũy, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình đôi mắt. Kỵ sĩ trong tay nắm giữ năng khiếu lại nặng nề mã sóc hoặc lang nha đồng, yên ngựa bên cạnh còn mang theo vụn cốt đóa chở phá giáp binh khí nặng, ngay cả chiến mã mặt cũng che có thiết giáp, chỉ lộ ra miệng mũi cùng ánh mắt. 3000 thiết kỵ động tác đều nhịp, trầm mặc tiến lên, chỉ có nặng nề móng ngựa đạp đất tiếng như cùng chống trận, đập vào tim của mỗi người bên trên, mang đến làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Bọn hắn tản ra sát khí ngưng tụ như thật, tuyệt không phải bình thường quân đội, bình quân võ giả đỉnh phong tu vi hội tụ vào một chỗ, hình thành một cỗ sát khí ngất trời, khiến trên giáo trường Long Tương doanh tân đinh nhóm sắc mặt trắng bệch, hai chân như nhũn ra. Giới, đề phòng. Có sĩ quan thanh âm phát run hô to, cửa doanh nơi binh lính bồi rối ý đồ quan bế cửa doanh. Đội cái gì? Điền Hùng quát to một tiếng, âm thanh chấn khắp nơi, trong nháy mắt đè xuống tất cả bạo động. Trên mặt hắn chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại lộ ra hưng phấn cùng cuồng nhiệt vẻ mặt, là bệ hạ người, là bệ hạ thiết phủ đồ. Hắn sớm đã tiếp vào Tần Dạ mật lệnh, biết được chi này thần bí quân đội đến. Thiết phủ đồ kỵ binh cho đến cửa doanh tốt 100 bước mới chậm rãi dừng lại, động tác chỉnh tề đến như là một người. Cầm đầu một ngựa, dáng người phá lệ hùng tráng, hệ vận tại trọng giáp bọc vào cũng có thể cảm nhận được bạo tạc tính chất lực lượng, mặt nạ nhấc lên, lộ ra một trương thu kệch dũng mãnh, mang theo một đạo giữ tận mặt xẻo gương mặt, ánh mắt sắc bén như ứng, chính là thống lĩnh Hoàn Nhan Hùng, Hoàn Nhan Tông Vật. Ánh mắt của hắn đảo qua hỗn loạn Long Tương doanh, hiện lên một tia không dễ dàng phát giác khinh miệt, lập tức nhìn về phía trên điểm tướng đài Điển Hùng, trên ngựa có chút ô quyền, tiếng như kim thiết giao kích, mặt tướng Hoàn Nhan Hùng, phục bệ hạ mật lệnh, xuất thiết phủ đồ đến đây báo đến, chờ đợi điện tướng quân điều khiển. Võ tôn sơ kỳ khí thế không che giấu chút nào phóng thích ra, cùng Điển Hùng khí tức mơ hồ hô ứng, càng làm cho trên giáo trường Long Tương doanh tướng sĩ câm như hến, đồng thời cũng dâng lên một cỗ khó có thể tin kích động, bệ hạ lại còn ẩn giấu đi đáng sợ như vậy tinh nhuệ. Điền Hùng cười ha ha, âm thanh chấn trời cao, tốt, tới tốt lắm. Hoàn Nhan tướng quân, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ. Các huynh đệ, nhìn thấy không? Đây chính là bệ hạ thiên minh. Kể từ hôm nay, các ngươi đem cùng thiết phủ đổ dũng sĩ cùng nhau thao luyện. Ai dám trộm gian dùng mảnh lưới, lao tử lột ra hắn. Bệ hạ ban thưởng đan dược công pháp, ăn ngon uống sướng cung cấp, nếu là luyện không ra cái điều dạng, còn không bằng sớm làm xéo đi. Tại thiết phủ đồ mang tới to lớn rung động cùng Điện Hùng tiếng gầm gừ bên trong, Long Tương doanh 3000 tướng sĩ, lần thứ nhất chân chính cảm nhận được như thế nào cường quân, như thế nào đế uy, đáy lòng điểm này tản mạn cùng sợ hãi cấp tốc bị một loại hỗn hợp có sợ hãi cùng khát vọng cảm xúc thay thế. Tây Sơn đại doanh, từ đây sẽ thành một chỗ đúng nghĩa luyện binh chi địa. Cùng lúc đó, hoàng cung chỗ sâu, một gian yên lặng thiên điện bên trong, Quỷ Y thì thân ảnh cô gầy giống như ưu linh xuất hiện, đối với đứng chắc tay, nhìn qua ngoài cửa sổ một gốc cây khô Tần Dạ không mình hành lễ, "Bệ hạ, ngài triệu kiến lão hủ." Tần Dạ không quay đầu lại, thanh âm bình thản, "Chớ cần một loại độc, hoặc là cổ, hoặc là bất kỳ người có thể nghĩ tới thủ đoạn. Nếu có thể khống chế tinh chuẩn, thời kỳ ủ bệnh có thể dài chừng ngắn, lúc phát tác triệu chứng có thể mô phỏng bệnh nặng hoặc ngoài ý muốn, lại khó mà bị bình thường dược sư thậm chí người tu vi cao thâm phát giác. Trọng yếu nhất là, cần có giải dược, lại giải dược chỉ có chấm có thể cung cấp." Chương 24, Thiết phù đồ hiện, độc sách chu tâm 2, chương 24, Thiết phù đồ hiện, độc sách chu tâm 2, Quỷ Y Liễu Long trong hốc mắt lóe ra u quang, cơ hồ không có suy nghĩ, liền khàn giọng mở miệng, "Bẩm bệ hạ, loại này thủ đoạn không dưới 10 loại. Trong đó thích hợp nhất trước mắt tình huống, lão hủ đề cử thực tùy phủ quốc cổ. Nay cổ chính là miêu cương bí truyền, lấy lão hủ thủ pháp độc môn bồi dưỡng cải tiến, trứng trùng nhỏ bé như ở trước mắt, có thể lăn lộn tại ẩm thực, hương liệu thậm chí thông qua vết thương xâm nhập. Nhập thể sau ẩn nút tại cốt tủy, bình thường không có chút nào dị trạng, một khi bị đặc biệt thuốc dẫn kích phát, liền có thể cấp tốc sinh sôi, ăn mòn cốt tủy kinh mạch, làm cho người tu vi rút lui, nhục thân khô kiệt, thống khổ có thể mà chết, giống như tẩu hỏa nhập ma hoặc bệnh hiểm nghèo tái phát. Thời kỳ ủ bệnh có thể từ dưới cổ người thông qua khống chế thuốc dẫn phân lượng chính xác khống chế, ngắn thì mấy canh giờ, lâu là mấy năm. Không phải sở trường đạo này lại tu vi viễn siêu lão hủ người, rất khó phát giác. Giải dược cần lấy thi cổ người bản mệnh tinh huyết hỗn hợp 13 chủng hiếm thấy độc thảo luyện chế, trong thiên hạ trừ lão hủ cùng bệ hạ ngài bên ngoài, không người có thể hiểu. Tần Dạ chậm rãi xoay người, nhìn xem Quỷ Y Y, khả năng viễn trình kích phát. Có thể, chỉ cần đem thuốc dẫn giao cho đáng tin người, khiến cho tại khoảng cách nhất định bên trong đốt hương hoặc đem nó lẫn vào mục tiêu hầm thực liền có thể. Lão hủ có thể phối chế một loại đặc thù hương dây xem như thuốc dẫn, nhóm lửa sau vô sắc vô vị, nhưng sương mù có thể kích phát đặc biệt phạm vi bên trong cổ trùng. Rất tốt. Tần Dạ Hàn mang trong mắt lóe lên, chấm muốn ngươi mau chóng chuẩn bị này cổ cùng với thuốc dẫn. Số lượng, trước chuẩn bị 10 phần. Lão hủ tuân mệnh. Vật liệu đầy đủ, 3 ngày liền có thể chế thành. Quỷ Y không người đáp, không chút do dự. Đối với hắn mà nói, luyện chế độc cổ cùng luyện chế cứu người đan dược không cũng không khác biệt gì, đều là kỹ nghệ. Xuống dưới chuẩn bị đi. Là. Quỷ Y thân ảnh lặng yên biến mất. Tần Dạ ánh mắt lần nữa nhìn về phía ngoài cửa sổ. Thực tùy phù quốc cổ, đây là hắn chuẩn bị đưa cho một ít người lễ vật. Tỷ như, vị kia ở xa Bắc Cương, rất có thể đã cùng man tộc cấu kết hoàng thúc Tĩnh Vương, cùng dưới trướng hắn những cái kia tử trung tướng lĩnh. Có lẽ, còn có trong cung ngoài cung một ít vẫn như cũ lòng dạ khó lường, nhưng lại tạm thời không động được người. Vật lý bên trên tiêu diệt tất nhiên trực tiếp, nhưng có khi, vô hình khống chế càng có thể tan rã lòng người, càng có thể không đánh mà thắng. Màn đêm buông xuống, Triều Vương phủ trong ngoài vẫn như cũ bị ám vệ ti cao thủ vây chật như nêm tối, như thùng sắt. Trong vương phủ, trong một gian mật thất, nhị hoàng tử Tần Chiêu sắc mặt âm trầm đến cơ hồ muốn chảy ra nước, trong ngày thường hung ác nham hiểm bị một loại nôn nóng cùng sợ hãi thay thế. Trước mặt hắn đứng đấy một gã tâm phúc lao thái giám, cũng là còn sót lại còn có thể cùng hắn truyền lại tin tức thân tín. Điện hạ, bên ngoài chầm chậm đến quá chặt, chúng ta người căn bản ra không được. Trước đó cái kia, chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Lao thái giám thanh âm phát run. Phế vật, đều là phế vật. Tần Chiêu gầm nhẹ nói, nhưng lại không dám thanh âm quá lớn, Bắc Cương bên đó đây, nhưng có tin tức truyền về. Không có tin tức gì, dường như đá chìm đáy biển. Vương gia hắn có thể hay không ngậm miệng? Tần Chiêu bực bội cắt ngang hắn, hoàng thúc tất nhiên là bị bên cạnh sự tình kéo lại, hắn nhất định sẽ phản. Chỉ cần hắn cùng một chỗ binh, triều đình tất nhiên đại loạn, bản vương liền có cơ hội. Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng kia cố dự cảm bất tường lại càng ngày càng đậm. Cái kia bị diệt khẩu người mang tin tức, như là treo tại đỉnh đầu hắn lợi kiếm. Tần đế thủ đoạn tàn nhẫn, hắn nhưng là tận mắt nhìn thấy. Bây giờ hắn bị vây ở cái này trong vương phủ, như là cá trong chậu, sinh tử tất cả Tần Dạ một ý niệm. Loại này chờ đợi vị chi mệnh vận dày vò, cơ hồ muốn đem hắn bức điên. Đúng lúc này, cửa mật thất bị nhẹ nhàng gõ vang. Tần Chiêu cùng Lao Thái giám đều là giật mình, toàn thân lông tơ đứng đấy. Cái này mật thất cực kỳ bí ẩn, người ngoài tuyệt không có khả năng biết được. Ai? Tần Chiêu nghiêm nghị quá khẽ, trong tay đã giữ lại một cái ngâm độc dao găm. Ngoài cửa truyền tới một bình tĩnh không lay động thanh âm, dường như ngay tại vang lên bên tai. Điện hạ, bệ hạ có chỉ ý cho ngài. Là ám vệ. Bọn hắn vậy mà có thể dễ dàng như vậy tìm tới nơi này. Tần Chiêu sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy, dao găm trong tay cơ hồ không cầm nổi. Kết thúc. Trong đầu hắn chỉ còn lại cái này một cái ý niệm trong đầu. Cửa mật thất bị im lặng đẩy ra, một gã trên mặt màu đen không mặt mũi cô ám vệ đứng ở nơi đó, trong tay cũng vô binh khí, chỉ là nâng một cái tinh xảo hộp gỗ từ đàn. Bệ hạ khẩu dụ ám vệ thanh âm không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, nhớ tới tình huynh đệ, đặc biệt ban thưởng nhị đệ an thần hương một hộp, trợ nhị đệ tinh tâm dưỡng tính, chớ có lại suy nghĩ quá mức, đồ hao tổn tâm thần. Ám vệ đem hộp gỗ đặt lên bàn, nhìn cũng không nhìn mặt không còn chút máu Tần Chiêu một cái, có chút không lời, lập tức lui lại, thân ảnh như là dung nhập vách tường giống như biến mất không thấy gì nữa, mật thất cửa lần nữa im ắng quan bế, dường như chưa hề có người đến qua, chỉ để lại kia hộp gỗ tử đàn lặng lặng nằm tại trên bàn, tản ra sâu kín lạnh hương. Tần Chiêu nhìn chằm chằm kia hộp gỗ, như là nhìn chằm chằm một đầu nhắm người mà vệ gián độc. Mồ hôi lạnh thẩm thấu hắn phía sau lưng. An thần hương, tĩnh tâm dưỡng tính, lừa gạt quỷ đi thôi. Đây tuyệt đối là độc dược, là Tần Dạ dùng để khống chế hắn thậm chí là giết hắn đồ vật. Hắn đột nhiên nhìn về phía lão thái giám, xuất ra đi. Hủy nó, nhanh. Lão thái giám lơm lớp lo sợ mà tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí mở ra hộp gỗ. Bên trong quả nhiên là ba chi chế tác cực kỳ xinh đẹp tinh xảo hương dây, hương khí thanh nhã linh thần, dường như cũng không khác thường. Điện hạ, cái này hương lão thái giám có chút chần chờ. Chấm để ngươi hủy nó. Tần Chiêu cơ hồ là đang gầm thét, thanh âm lại đè nén sợ hãi cực độ. Là. Lão thái giám cuốn quít khép lại cái nắp, bưng lấy hộp gỗ, như là bưng lấy nung đỏ bàn ủi, lảo đảo chạy ra mật thất, chuẩn bị tìm địa phương xử lý sạch. Trong mật thất chỉ còn lại Tần Chiêu một người, hắn vô lực tê liệt trên ghế ngồi, miệng lớn thở hổn hển, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng oán độc. Tần Dạ, ngươi thật là ác độc, ngươi không giết ta, lại phải dùng loại phương thức này tra tấn ta, khống chế ta. Hắn biết, từ giờ khắc này, hắn liền một điểm cuối cùng ý niệm phản kháng đều bị cái này hộp an thần hương hoàn toàn nghiền nát. Hắn sau này mỗi một ngày đều sẽ tại đối phần này ban thưởng trong sự sợ hãi dày vò. Đế tâm tựa như biển, kỳ độc như cổ. Một đêm này, Thần Chiêu đã định trước không ngủ, mà hoàng thành bên ngoài, bắc cương gió dường như càng gấp hơn. Lang Yên hương vị đã có thể nghe. Chương 25, Long cất cao sắc hót, mạch nước ngầm Bắc Cương. Chương 25, Long cất cao sắc hót, mạch nước ngầm Bắc Cương. Tây Sơn đại doanh, võ đài. Trong ngày thường cấm quân thao luyện tiếng hò hét bị một loại càng thêm lộn nhạt, càng thêm giàu có lực lượng tiếng vang thay thế. Kia là trọng giáp ma sát âm vang, là nặng nề bước chân đạp đất chấn động, là thô trọng lại để nén thở dốc. 3000 Long Tương doanh tướng sĩ, giờ phút này đang trải qua bọn hắn đời người bên trong thống khổ nhất cũng chấn động nhất tẩy lễ. Bọn hắn không có giống thiết phù độ như thế phân phối toàn thân trọng giáp, thời gian vội vàng, tài nguyên cũng cần nghiêm bể, nhưng mỗi người đều đổi lại càng kiên cố hơn chế thức áo giáp, cầm trong tay binh khí cũng rõ ràng nặng nề sắc bén rất nhiều. Nhưng mà, những này bên ngoài biến hóa, kém xa trong cơ thể của bọn họ ngay tại phát sinh thuế biến kinh người. Ngay tại nửa canh giờ trước, Điện Hùng ở trước mặt tất cả mọi người, đem bệ hạ ban cho Long Tượng Tráng Huyết đan phân phát xuống dưới. Đan dược vào miệng tức hóa, một cô nóng dược cuồng bạo dược lực trong nháy mắt tại trong cơ thể của bọn họ nổ tung, cọ rửa toàn thân, xé rách lại tái tạo lấy cơ bắp da thịt, mang tới thống khổ như là đặt mình vào lò luyện, không ít ý chí hơi yếu người tại chỗ rú thảm lên tiếng, cơ hồ hôn mê. Đều cho lão tử chống đỡ. Điện Hùng gào thét như là kinh lôi, vượt trên tiếng kêu thảm thiết, điểm này khổ đều ăn không được, còn muốn làm bệ hạ Long cất cao duệ sĩ, còn muốn cùng thiết phủ đồ huynh đệ kề vai chiến đấu. Phế vật, đều là phế vật. Chịu đựng được, thay ra đổi thịt. Không chịu đựng được, sớm làm xéo đi, đừng lãng phí bệ hạ đan dược. Tại Điện Hùng gầm thét cùng thiết phù đồ tướng sĩ kia băng lãnh mà mang theo một kia ánh mắt khinh miệt nhìn soi mói, Long Tương doanh đám binh sĩ cắn nát răng, nghẹn đỏ mặt, mạnh mẽ gánh vác kia không phải người thống khổ. Mồ hôi như là như suối chảy từ trên người bọn họ tuôn ra, xen lẫn một chút màu xám đen tạp chất, kia là đan dược tại rèn luyện bọn hắn thể phách. Thống khổ kéo dài gần thời gian một nén nhang mới chậm rãi biến mất, làm thống khổ như thủy triều thối lui, thay vào đó là một loại trước nay chưa từng có lực lượng cảm giác cùng nhẹ nhàng cảm giác tràn ngập toàn thân. Rất nhiều binh sĩ kinh ngạc phát hiện, khí lực của mình cơ hồ lớn không chỉ một lần, thể nội nguyên bản ít ỏi nội tức cũng lớn mạnh rất nhiều, giác quan biến càng thêm nhạy cảm. Vui mừng như điên thay thế thống khổ, bọn hắn nhìn về phía trên điểm tướng đài tôn này giống như cột điện tướng quân, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Bệ hạ ban thưởng, quả nhiên là thần đan. Đừng cao hứng quá sớm. Điện Hùng nước lạnh hợp thời dội xuống, đan dược chỉ là bắt đầu. Hiện tại, đều cho lão tử động. Hoàn Nhan tướng quân, để bọn hắn nhìn xem, cái gì mới thật sự là thao luyện. Hoàn Nhan Hùng, Hoàn Nhan tôn bật, mặt không biểu tình, khẽ gật đầu. Dưới trướng hắn một gã thiết phù đồ phó tướng ra khỏi hàng, bắt đầu lấy một loại cực kỳ tăng tốc, gần như tra tấn phương thức thao luyện những này vừa mới kinh nghiệm thay ra đổi thịt Long Tương doanh binh sĩ. Phụ trọng biệt dã, trận hình biến hóa, binh khí chém bảo, kháng đòn huấn luyện. Mỗi một hạng đều viễn siêu cấm quân trước kia cường độ, hoàn toàn là dựa theo thực chiến thậm chí siêu thực chiến tiêu chuẩn tiến hành. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng giống giận dữ lần nữa vang vọng võ đài, nhưng cùng lúc trước bởi vì thống khổ mà chu lên khác biệt, lần này càng nhiều hơn chính là tại cực hạn nghiền ép dưới phấn đấu cùng hò hét. Thiết phù đồ các quân quan như là lãnh huyết giám sát, có chút buông lỏng chính là không lưu tình chút nào quất roi hoặc giận dữ mắng mỏ. Điện Hùng thì bốn phía tuần sát, nhìn thấy có lười biếng hoặc chống đỡ không nổi, đi lên chính là một cước, hùng hùng hổ hổ, nhưng ngẫu nhiên cũng biết đối đặc biệt liều mạng sĩ tốt ném đi một tia không dễ dàng phát giác khen ngợi ánh mắt. Võ mục di thư bên trong ghi lại nhạc gia quân trận phương pháp huấn luyện, cũng bị Hoàn Nhan Hùng xảo diệu dung nhập trong đó, cường điệu phối hợp, cường điệu kỷ luật, cường điệu điều khiển như cánh tay. Long Tương doanh các tướng sĩ ngay tại cái này như địa ngục thao luyện bên trong, cực nhanh hấp thu, thuế biến lấy. Một chi cường quân hình thức ban đầu, ngay tại máu cùng mồ hôi đổ vào sau khi, tốc độ trước đó chưa từng có thai nén. Cùng lúc đó, Bắc Cương, Thiết Bích Thành, Tĩnh Vương phủ để chỗ sâu, bầu không khí giống nhau ngưng trọng, lại mang theo một loại khác hoàn toàn khác biệt kiểm chế cùng dạ tâm. Tĩnh Vương Tần Liệt, tuổi chừng ngũ tuần, thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị, kinh nghiệm xa trường nhường trên người hắn mang theo một cỗ không giận tự uy dũng mãnh chi khí, nhưng giờ phút này cặp kia mắt hổ bên trong lấp lóe lại là quyền dục cùng lệ khí. Hắn thân mang vương bảo, đang nghe dưới trướng lưu sĩ cùng tướng lĩnh báo cáo. Vương gia, triều đình ý chỉ lại đến, thì từ so với một lần trước càng thêm nghiêm khắc, trách cứ vương gia ngồi nhìn lang nha quan nguy cấp, khiến vương gia lập tức tự mình dẫn Bắc phủ quân gấp rút tiếp viện, nếu không xem đồng nữ phản. Một gã ăn mặc tiểu văn sĩ mưu sĩ cẩn thận từng ly từng tí nói rằng, trong tay bưng lấy một quyển màu vàng sáng tơ lụa. Nữ phản. Tĩnh Vương cười nạo một tiếng, tiện tay đem kia thánh chỉ Phật rơi xuống đất, thậm chí dùng chân bước lên, nhóc con miệng còn hôi sữa, trộm cư đại vị, cũng dám đối bản vương khoa tay múa chân. Thật sự cho rằng dựa vào hai cái không rõ lai lịch võ tôn, liền có thể ổn thỏa ghế rồng. Quả thực là trò cười. Hắn đảo mắt dưới trướng chúng tướng, thanh âm đột nhiên đề cao, bản vương trấn thủ Bắc Cương 20 năm, đánh lui man tộc lớn nhỏ xâm lấn hơn trăm lần, trên thân vết thương chồng chất, giữ được hắn lao tần gia giang sơn vững chắc. Tiên đế tại lúc còn đối bản vương lễ ngộ có thừa, bây giờ ngược lại tốt, một cái cung nữ sợ xuất phế vật, dựa vào âm mưu bị kế ngồi lên hoàng vị, đạo thứ nhất ý chỉ đúng là mệnh lệnh bản vương như là nô bộc giống như vào kinh đi hướng hắn quỳ lạy. Hắn là cái thá gì? Vương gia bất giận, chúng tướng nhao nhao không người, trong đó không ít người là tâm phúc của hắn tử trung. Lang nha quan bên kia tình huống như thế nào? Thính vương nhìn về phía một gã người mặc áo giáp tướng lĩnh. Về vương gia, lưu võ chiến tử bên ngoài bảo đã mất. Hắc nham bộ tộc thế công rất mạnh, lang nha quan quân coi giữ tổn thất không nhỏ, nhiều nhất chống đỡ thêm 3 năm ngày. Bọn hắn liên tục phái ra mười mấy sóng cầu viện người mang tin tức, đều bị chúng ta người vậy sẽ lĩnh làm một cái cắt cổ độc tát. Cả lại, quan nội thủ tướng còn tại đau khổ trèo trống, chờ đợi triều đình viện quân. Rất tốt. Tĩnh Vương thỏa mãn gật gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, liền để Hắc Nham bộ tộc lại nhiều hao tổn một hao tổn quân coi giữ khí lực, cũng làm cho triều đình bên kia gấp hơn một chút. Bản vương ngược lại muốn xem, kia tiểu hoàng đế có thể phái ra cái gì viện quân đến. Kinh kỳ những cái kia lão gia binh, đủ Hắc Nham bộ tộc nhét kẽ răng sao? Vương gia anh minh. Mưu sĩ hợp thời định mập nói, chờ triều đình viện quân tan tác, lang nha quan rơi vào, Bắc Cương môn hộ mở rộng, triều đình chấn động, đến lúc đó vương gia lại lấy thế xét đánh lôi đình ra tay, khu trục man tộc, thu phục mất đất. Như thế đầy trời công lao, lại thêm vương gia tay cầm trọng binh, cái này phế lập sự tỉnh câu nói kế tiếp hắn không nói, nhưng ý tứ không nói cũng hiểu. Thanh quân chắc, gia su cũ lì khó, sau đó, thuận thế mà làm. Hắc nham bộ tộc bên kia khai thông xong chưa? Tĩnh Vương nhìn về phía một tên khác phụ trách việc này phụ tá. Vương gia yên tâm, Hắc nham bộ thủ lĩnh rất hài lòng chúng ta cung cấp tiện lợi cùng cam kết thù lao. Bọn hắn bằng lòng, chỉ cần vương gia đến lúc đó mở ra thông đạo, bọn hắn cướp bóc một phen sau liền sẽ lui về thảo nguyên, tuyệt sẽ không cùng Bắc phủ quân xung đột chính diện. Bọn hắn cũng bằng lòng phối hợp vương gia, đem triều đình khả năng phái tới viện quân. Vĩnh viễn lưu tại Bắc Cương. Phụ tá thâm trầm cười nói, "Hừ, bảo hộ lộ ra, cần cẩn thận." Truyền lệnh xuống, Bắc phủ quân các bộ đề cao cảnh giác, không có bản vương thủ lệnh, một binh một tốt không được vọng động. Đồng thời, nghiêm mật giám sát triều đình khả năng tới viện quân động tĩnh, còn có Tĩnh Vương trong mắt tinh quang lóe lên, cho bản vương nhìn chằm chằm kinh thành tới bất cứ tin tức gì, đặc biệt là liên quan tới kia tiểu hoàng đế cùng kia hai cái võ tôn nội tình. Là, nhưng mà, bất luận là tràn đầy tự tin Tĩnh Vương, vẫn là xảo trá hung hãn Hắc Nham bộ tộc, cũng không từng phát giác được, một chút vô hình cái bóng đã như là tích thủy thấm cắt giống như, lặng yên tiềm nhập Bắc Cương mảnh này sao động thổ địa. Dạ nhất phái ra ám vệ ti tinh huệ, cùng u liên mạng lưới tình báo tướng tài đắc lực, lợi dụng các loại thân phận ngụy trang, hành hương, lưu dân, giang hồ khách, thậm chí là bị đánh tan hội binh, đã từng nhóm thẩm thấu tới Thiết Bích thành cùng Bắc phủ quân đóng quân các nơi yếu địa. Bọn hắn hành động cẩn thận đến cực điểm, lợi dụng vị y lý cung cấp đặc thù dược vật cùng tự thân cao siêu tiềm hành kỹ xảo, tránh đi vọng gác chạm gác ngầm, như là nhất kiên nhận tợ săn, bắt đầu lặng yên không một tiếng động thu thập tình báo, Bắc phủ quân bố phòng đồ, các cấp tướng lĩnh thái độ, lương thảo chứa hàng địa điểm, Tĩnh Vương cùng Hắc Nham bộ tộc bí mật liên lạc dấu vết để lại. Một chút mấu chốt tiết điểm nhân vật, như Tĩnh Vương người mang tin tức, phụ trách cùng Hắc Nham bộ tộc liên lạc người trung gian, trưởng quản kho quân giới cấp thấp sĩ quan. Tại cái nào đó không người chú ý ban đêm, uống vào một chén trộn lẫn đặc thù gia vị nước trà hoặc rượu, hoặc là bị một loại nào đó vô hình mê hương đánh ngã, kinh nghiệm ngắn ngủi mà hoàn toàn mất trí nhớ sau, thể nội liền đã trôn xuống quỷ y tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Những này lễ vật tạm thời ngủ say, chờ đợi đến từ xa xôi đế đô tỉnh lại chỉ lệnh. Một chương vô hình người lớn đang theo thời gian chuyển rời, tại Bắc Cương chậm rãi mở ra. Nó mỗi một cây sợi tơ đều tôi lấy kịch độc, mục tiêu của nó trực chỉ kia tự cho là trường không tất cả Tĩnh Vương cùng trái tim của hắn, Thiết Bích Thành. Tây Sơn đại doanh thao luyện phòng giam chấn thiên động địa, Bắc Cương ám lưu hùng dũng quỷ quyệt. Tần Dạ tọa chấn thâm cung, tay cầm hệ thống, bảy mưu nghi kế. Ánh mắt của hắn dường như đã xuyên biệt thiên sơn và thủy, rơi vào kia phiến sắc bị máu và lửa nhuộm đỏ thổ địa bên trên. Lập uy chi chiến, sắp khai hỏa. Chương 26, đế tâm quyết đoán, ngự giá thân trinh. Chương 26, đế tâm quyết đoán, ngự giá thân trinh. Trong ngự thư phòng, bầu không khí so Bắc Cương phong tuyết càng thêm lạnh đấu xương. Mấy phần đến từ khác biệt con đường, lại giống nhau khẩn cấp quân báo mở ra tại gỗ tử đàn trên thư án, như là mấy khối nặng nề hàn băng, ép tới trong lòng người phát nặng. Lang nha quan thủ tướng phát ra cuối cùng một đạo cầu viện huyết thư, chữ viết bên ngoài, thậm chí nhiễm lấy màu nâu đen vết máu, nói cùng quan tưởng nhiều chỗ tổn hại, mũi tên hao hết, sĩ tốt thương vong hơn phân nửa, đã tới dầu hết đèn tắt chi cảnh, nhiều nhất lại chống đỡ 2 ngày. Binh bộ thượng thư Chu Sâm trình lên điều binh tập hợp, tình huống không thể lạc quan. Bắc Cương xung quanh hành tỉnh, quân đàn áp bọn phản cách mạng ứng chậm chạp, hoặc lấy lương thảo chưa chuẩn bị, hoặc lấy binh lực không đủ làm lý do, phái ra viện quân số lượng thưa thớt, hành động kéo dài, hạt cắt trong sa mạc. Hiển nhiên, Tĩnh Vương uy hiếp cùng triều đình Tân Đế quyền uy chưa chân chính thành lập, khiến cái này địa phương thế lực lựa chọn quan sát. Mà ám vệ ti thông qua đặc thù con đường truyền đến mật báo, thì càng thêm kinh tâm, đã xác nhận Bắc phủ quân có ít nhất 3 chi tinh nhuệ vạn người đội, đang lấy thay quân diễn tập làm tên, hướng Lang Nha Quan cùng Thiết Bích Thành ở giữa mấy chỗ chiến lược yếu địa bí mật vận động, ý đồ kia tuyệt không phải tiếp viện Lang Nha Quan, càng giống là cấu trúc một đạo nhằm vào khả năng xuất hiện triều đình viện quân tuyến phong tỏa. Đồng thời, ám vệ mạo hiểm xâm nhập điều tra, phát hiện Hắc Nham bộ tộc doanh địa phía sau, lại có Bắc phủ quân chế thức bó mũi tên cùng tổn hại áo giáp xuất hiện, rất có thể là cố ý bố trí, Tĩnh Vương cùng Man tộc cấu kết sự tình, cơ hồ đã là bằng chứng. Bệ hạ, Lý Phụ Quốc thanh âm phát run, mặt già bên trên tràn đầy lo nghĩ, Lang Nha Quan nguy cơ sớm tối. Tĩnh Vương lòng lang dạ thú, đã rõ rành rành. Xung quanh viện quân băn khoăn không tiến, triều đình như lại không hữu lực cử động, quan thành vừa vỡ, Bắc Cương môn hộ mở rộng, Man tộc gót sắt tiến quân thần tốc, hậu quả khó mà lường được. Đến lúc đó Tĩnh Vương lại thừa cơ nổi lên, loạn trong giặc ngoài, nền tảng lập quốc lung lay a. Chu Sâm càng là chỗ mai phục thỉnh tội, thần vô năng, không thể tới điệu hát thịnh hành tập đại quân. Mời bệ hạ chỉ tội. Phong Huyền sắc mặt trầm ngưng, nhanh chóng phân tích, bệ hạ, thế cục đã minh. Tĩnh Vương muốn mượn Man tộc chi thủ tiêu hao triều đình lực lượng, thậm chí không tiếc dẫn sói vào nhà, tâm hắn đang chết. Bình thường điều binh khiển tướng, đã nan giải này cục. Xung quanh đốc phủ lo ngại Tĩnh Vương binh uy, lưỡng lự. Vì kế hoạch hôm nay, cần lấy thế lôi đỉnh bản quân, tốc chiến tốc thắng, một lần hành động đánh tan Hắc Nham bộ tộc, chấn nhiếp Tĩnh Vương, mới có thể vãn hồi xu hướng suy tàn, chấn nhiếp đạo trích. Điền Hùng sớm đã kìm nén không được, ứng thanh xin chiến, bệ hạ, nhường ta lão điền đi, mang lên Long Tương doanh cùng Thiết Phù Đồ, ta trực tiếp giết xuyên đám kia ma tử, lại đi Thiết Bích Thành đem Tĩnh Vương lão tiểu tử kia đầu chó vặn xuống tới. Không thể xúc động. Lý Phụ Quốc đội vàng phản đối, điện tướng quân Vũ Dung đang khen, nhưng binh lực cách xa, một mình xâm nhập Bắc Cương, như Tĩnh Vương dốc toàn bộ lực lượng cùng man tộc tiền hậu giáp kích, sợ có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Bệ hạ, có thể tái phát ý chỉ, tạm thời trấn an Tĩnh Vương, hứa lấy lợi lớn, trước tập trung lực lượng đánh lui man tộc trấn an. Hứa lấy lợi lớn. Tần Dạ rốt cục mở miệng, thanh âm lạnh lẽo như băng, cắt ngang Lý Phụ Quốc lời nói, tể tướng là nhường chấm hướng một cái cấu kết ngoại địch, tổn hại dân vùng biên giới, ý đồ mưu phản loạn thần tặc tử thỏa hiệp sao? Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt như lao, đảo qua đám người, hôm nay chấm hướng hắn thỏa hiệp, ngày mai liền sẽ có càng nhiều phiên vương hùng binh tự trọng, treo giá. Cái này Giang Sơn, chấm còn thế nào ngồi ổn? Hắn đi đến to lớn cương vực đồ trước, ngón tay nặng nề mà điểm tại Bắc Cương khu vực, Bắc Cương chi cục, không phải đơn thuần quân sự sự tình, càng là chính trị chi chiến, lập uy chi chiến. Tĩnh Vương nhất định phải trừ, man tộc nhất định phải đánh. Hơn nữa muốn đánh đến hung ác, đánh cho nhanh, đánh cho thiên hạ đều biết. Vậy hạ thánh minh. Phong Huyền con người nói, chỉ có như vậy mới có thể nhanh nhất ổn định thế cục, ngưng tụ quốc vận. Không sai, như thế nào đạt thành này mục tiêu, cẩn thận trọng lưu đồ. Điện tướng quân mặc dù dũng, không sai xác thực không thích hợp một mình liều lĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tần Dạ, chờ đợi quyết đoán của hắn. Thế cục nguy như trồng trứng, mỗi một bước đều liên quan đến quốc vận. Tần Dạ trầm mặc một lát, trong mắt lóe ra khó lường quan mang, đột nhiên hỏi một cái nhìn như không liên quan gì vấn đề, chấm đăng cơ đến nay, chưa rời đi kinh thành à? Đám người sững sờ, không rõ ràng cho lắm. Lý Phụ Quốc vô ý thức đáp, bệ hạ một ngày trăm công ngàn việc, tất nhiên là chưa từng rời kinh. Tần Dạ xoay người, nhếch miệng lên một tia băng lãnh độ cong, nói lời kinh người, đã như vậy, kia chớm, liền tự mình đi một chuyến Bắc Cương a. Cái gì? Bệ hạ không thể. Tuyệt đối không thể a. Trong ngự thư phòng lập tức vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng khuyên can âm thanh. Lý Phụ Quốc cùng Chu Sâm dọa đến hồn phi phách tán, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Hoàng đế thân chinh, không thể coi thường. Huống chi là tân đế vừa lập, trong nước chưa ổn lúc. Một khi rời kinh, nếu có biến cố, hậu quả khó mà lường được. Lại Bắc Cương hiểm địa, bệ hạ nếu có mảy may sơ suất, ngay cả Phong Huyền cũng khẽ nhíu mày, hiển nhiên cảm thấy cử động lần này quá mạo hiểm. Điền Hùng cũng là nhãn tình sáng lên, nhưng lập tức cũng gãi đầu một cái, bệ hạ, ngài muốn đi? Kia kinh thành làm sao xử lý? Bắc Cương bên kia quá nguy hiểm. Tần Dạ ánh mắt bình tĩnh, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, trầm ý đã quyết. Hắn dĩ nhiên không phải nhất thời xúc động. Hệ thống nơi tay, Dạ Nhất, Điền Hùng, Hoàn Nhan Hùng tam đại võ tôn hộ vệ, lại thêm sắp thành hình 3000 Long Tương doanh cùng 3000 Thiết Phù Đồ. Chi này lực lượng hạch tâm chiến lược đủ để ứng đối bất kỳ đột phát tình trạng. Huống chi, hắn còn có Quỷ Y Lìa Độc Cổ xem như ám thủ, Nhân Hoàng Kinh cùng quốc vận tương liên, đích thân tới tiền tuyến, có lẽ càng có thể kích phát quốc vận kim long lực lượng. Trọng yếu nhất là, hắn cần tràng thắng lợi này, cần tự tay đặt vững thắng cục, cần để cho người trong thiên hạ, nhường những cái kia chưa quyết định thiên vương, tông môn, tướng lĩnh, tận mắt thấy lực lượng của hắn cùng thủ đoạn. Chỉ có ngự giá thân trình, lấy thế xét đánh lôi đỉnh bình định Bắc Cương chi loạn, khả năng nhanh nhất hoàn toàn dựng nên lên hắn không thể dao động quyền uy. Chớp rời kinh trong lúc đó, từ tể tướng Lý Phụ Quốc, nội các thủ phụ phòng Huyền Tổng lĩnh triều chính, hoàng hậu bông rèm chấp chính, tượng trưng. Dạ Nhất cùng với ám vệ ti lưu thủ kinh thành, giám sát trong ngoài, phàm có dị động người, tiền trạm hậu tấu. Điền Hùng, Hoàn Nhan Hùng, có mặt tướng. Điền Hùng cùng chẳng biết lúc nào đã lặng yên đi vào ngự thư phòng bên ngoài. Hoàn Nhan Hùng đồng thời đáp, làm ngươi hai người chỉnh đốn Long Tương doanh, Thiết Phù Đồ, theo chấm xuất trinh. Khắc, theo trong cấm quân lại điều 2 vạn tinh nhuệ, cùng nhau xuất phát. Mặt tướng tuân chỉ. Hai người thanh âm bên trong tràn ngập chiến ý Chu Sâm. Thần tại. Chớp mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, đại quân xuất phát cần thiết lương thảo quân giới, nếu có nửa phần đến trễ, đưa đầu tới gặp. Thần liều mạng đầu này mạng già, cũng tuyệt không dám lầm bệ hạ đại sự. Chu Sâm dập đầu như dã tỏi. Phong tiên sinh, thần tại. Trong kinh chính vụ, nhất là trấn an dân tâm, cân đối các phương, phải làm phiền ngươi. Bệ hạ yên tâm, thần tất nhiên dốc hết toàn lực, ổn định phía sau. Phong Huyền trịnh trọng hứa hẹn. Từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy phát ra, biểu hiện Tần Dạ tuyệt không phải nhất thời hứng khởi, mà là trải qua nghị sâu tính kỹ. Cuối cùng, hắn nhìn về phía chỗ bóng tối, Dạ Nhất, khiến Bắc Cương ám vệ theo kế hoạch hành động. Trọng điểm chiếu cố chấm bị hoàng thúc kia, còn có dưới trướng hắn mấy cái kia nhảy nhất vui mừng tướng lĩnh. Chờ chấm đại quân vừa đến, chấm muốn nhìn thấy hiệu quả. Cần tuân bệ hạ dụ lệnh. Dạ Nhất thanh âm theo trong bóng tối truyền đến. An bài thỏa đáng, Tần Dạ phất phất tay, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Ngày mai giờ mão, đại quân xuất phát. Bệ hạ Lý Phụ Quốc còn muốn lại quên. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, "Ân." Lý Phụ Quốc tiếp xúc đến kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức đem tất cả lời nói đều nuốt trở vào, hóa thành thở dài một tiếng, "Lao thần, tuân chỉ, mời bệ hạ cần phải long thể làm trọng." Tâm tình mọi người khác nhau thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Tần Dạ một thân một mình, lần nữa đi đến bên cửa sổ. Thể nội nhân hoàng kinh có chút vận chuyển, vùng đan điền kia quốc vận kim long sổ hình dường như cảm ứng được quyết tâm của hắn cùng sắp đến sắp phạt, phát ra một tiếng trầm thấp mà hưng phấn long ngâm, mặc dù yếu ớt, lại mang theo một cỗ mới sinh, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn uy nghiêm. Hệ thống, đánh dấu. Hắn ở trong lòng mặc niệm. Sắp viết trinh, bất kỳ một chút tăng cường đều cực kỳ trọng yếu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 50 năm, trạng thái đặc thù thể sĩ khí như hồng, sử dụng sau trong một ngày, dưới trướng toàn thể quân đội sĩ khí tăng lên đến đỉnh phong, sức chiến đấu tăng lên mức nhỏ, duy nhất một lần truyền tống trận bàn, nhỏ, có thể tiến hành một lần nhiều nhất 10 người siêu ngắn khoảng cách định hướng truyền tống, cực hạn khoảng cách 50 dặm. 50 năm tu vi thuận lợi dung nhập, nhường hắn đại tông sư hậu kỳ cảnh giới càng thêm vững chắc, khoảng cách đỉnh phong cũng không xa vậy. Sĩ khí như hồng thẻ cùng duy nhất một lần truyền tống trận bàn, càng là viễn chinh tác chiến niềm vui ngoài ý muốn. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Tần Dạ đứng chắp tay, nhìn về phía phương bắc ánh mắt sắc bén như ưng. Tĩnh Vương, Hắc Nham bộ tộc, các ngươi tận thế, tới. Chấm đem đích thân tới, lấy các ngươi chi huyết, rửa sạch quốc sĩ, đúc thành đế nghiệp. Hôm sau, giờ mão. Nắng sớm mở mở bên trong, kinh thành Bắc môn ẩm vàng mở rộng. Huyền Hắc Long Kỳ đón gió bay phất phới, Khôi Minh giáp lượng cấm quân tinh nhuệ xếp hàng mà ra, mặc dù so ra kém Long Tương doanh cùng Thiết Phù Đồ, nhưng cũng lộ ra một cỗ túc sát chi khí. Đội ngũ phía trước nhất, Tần Dạ một thân màu đen kim văn chiến giáp, eo đeo nhân hoàng kiếm, mới chế tạo tượng trưng bội kiếm, cưỡi tại một thất thần tuấn hắc long câu bên trên, oai hùng phi phàm, sắc mặt lạnh lùng. Điền Hùng cùng Hoàn Nhan Hùng một trái một phải, như là hộ pháp thiên thần. Phía sau là Trầm Mặc như núi, sát khí trùng thiên 3000 Thiết Phù Đồ, cùng trải qua đan dược rèn luyện, đơn giản nhuệ khí 3000 Long Tương doanh. Ngự giá thân trinh. Tin tức sớm đã truyền ra, kinh thành bách tính đường hẻm quan sát, nhìn xem trẻ tuổi hoàng đế cùng chi này tản ra đáng sợ khí tức quân đội, trong lòng tràn đầy rung động, chờ mong cùng bất an. Tần Dạ ghim chặt ngựa cương, quay đầu nhìn một cái nguy nga hoàng thành, ánh mắt không có chút nào lưu luyến. Xuất phát. Ra lệnh một tiếng, đại quân xuất phát, thiết lưu quần quận, hướng về phương bắc, hướng về kia khói lửa tràn ngập chiến trường, hạo đãng mà đi. Đế gia rời kinh, lại nổi sóng gió. Chương 27, đêm tối gấp rút tiếp viện, ủy mị tiềm hành. Chương 27, đêm tối gấp rút tiếp viện, ủy mị tiềm hành. Ngự giá thân trinh đại quân cũng không như bình thường quân đội giống như chậm chạp thúc đẩy. Tần Dạ biết rõ binh bí thần tốc, Bắc Cương thế cục thay đổi trong nháy mắt, Lang Nha quan lúc nào cũng có thể rơi vào. Bởi vậy, đại quân rời kinh sau, lợi dụng hành quân gấp tốc độ hướng bắc thẳng tiến. Tần Dạ thân có đại tông sư hậu kỳ tu vi, kỹ thuật tinh xảo, Hắc Long câu càng là dị chủng bả mã, sức chịu đựng tốc độ viễn siêu thường ngựa. Hắn tự mình xuất lĩnh tiên phong, 3000 Thiết Phù Đồ cùng 3000 Long Tương doanh, đem 2 vạn cấm quân tinh nhuệ lắc tại phía sau, từ phó tướng thống lĩnh mau chóng đuổi theo. Võ mục Di Thư bên trong hành quân gấp pháp bị Hoàn Nhan Hùng thuần thục vận dụng, quân đội duy trì cao tốc nhưng lại không mất trận hình. Long Tương doanh tướng sĩ trải qua đan dược rèn luyện cùng địa ngục thao luyện, thể năng viễn siêu bình thường sĩ tốt, lại cũng có thể miễn cưỡng đuổi theo Thiết Phù Đồ bộ pháp. Trên đường đi, bụi mù cuồn cuộn, tiếng chân như sấm, Huyền Hắc Long Kỳ bay phất phới, dẫn tới ven đường châu huyện bách tính nhao nhao ghé mắt, kinh hãi tại chi quân đội này sát khí cùng tốc độ. Tần Dạ càng là không chút gì keo kiệt tài nguyên. Quỷ y thì phối trí làm dịu mệnh nhọc, bổ sung khí huyết thuốc thang mỗi ngày cung ứng, hệ thống đánh dấu bình thường đan dược cũng số lượng vừa phải phát xuống, bảo đảm quân đội từ đầu tới cuối duy trì cao đấu trí cùng dư thừa thể lực. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 30 năm, cấp thấp linh thạch trăm viên, có thể phụ trợ tu luyện hoặc khôi phục nhanh chóng chân khí, quần thể khinh thân phủ 10, có thể tăng lên phạm vi nhỏ bộ đội tốc độ di chuyển. Hành quân trên đường, Tần Dạ vẫn như cũ mỗi ngày kiên trì đánh dấu. Ban thưởng mặc dù không tính kinh thiên động địa, nhưng linh thạch cùng khinh thân phù vừa bạn dùng cho hành quân gấp, có chút ít còn hơn không. 30 năm tu vi tích lũy, nhường hắn khí hải bên trong chân khí càng phát ra bằng bạc. Liên tục mấy ngày lao vụt, khoảng cách Bắc Cương càng ngày càng gần. Trong không khí hàn ý dần dần dày, trong gió bắt đầu xen lẫn như cọt như không mùi máu tanh cùng khói lửa vị. Ngày hôm đó hoàng hôn, đại quân ngay tại một con sông bên cạnh ngắn ngủi chỉnh đốn uống ngựa, một ngựa khoái mã như gió lốc theo phương bắc chạy tới, kỵ sĩ trên ngựa toàn thân đẫm máu, giáp trụ tổn hại, trên lưng còn cắm mấy chi mũi tên gãy, vừa chạy đến quân trước liền một đầu cắm xuống lưng ngựa. Là Lang Nha quan người mang tin tức, có mắt sắc tướng lĩnh kinh hô. Các binh sĩ liền tranh thủ người kia nâng lên, uy hạ thanh thủy. Người kia ung dung tỉnh lại, nhìn thấy Huyền Hắc Long Kỳ cùng Tần Dạ nghi trượng, trong mắt buộc phát ra ánh sáng mãnh liệt màu, dãy rủa lấy tê thanh nói, "Bệ hạ." "Là bệ hạ sao?" "Lang Nha quan." "Lang Nha quan nhanh thủ không được, man tử thế công quá mạnh, quan tường phá nhiều chỗ, các huynh đệ sắp chết hết, cầu bệ hạ." Nhanh phát viện binh lời còn chưa dứt, liền lại đã hôn mê. Trong quân y quan liền vội vàng tiến lên cứu chữa. Ánh mắt mọi người đều nhìn về Tần Dạ, bầu không khí trong nháy mắt ngưng trọng tới cực điểm. Tần Dạ sắc mặt lạnh lùng, đứng dậy nhìn về phía phương bắc mở tối bầu trời, dường như có thể nghe được phương xa chuyển đến tiếng la giết. Điền Hùng, Hoàn Nhân Hùng, có mặt tướng, truyền lệnh, vứt bỏ tất cả không cần thiết đổ quân lưu, toàn quân quần áo nhẹ, Long Tương Doanh, thiết phủ đồ theo chấm hết tốc độ tiến về phía trước, cần phải tại ngày mai mặt trời mọc trước đuổi tới Lang Nha Quan. Tuân chỉ, quân lệnh như núi đổ, ngắn ngủi chỉnh đốn lập tức kết thúc, đại quân lần nữa xuất phát, tốc độ so trước đó càng nhanh, như là một đầu màu đen dòng lũ sắt thép, hướng về huyết hỏa sen lẫn phương bắc bao táp đột tiến. Ngay tại Tần Dạ xuất quân đêm tối gấp rút tiếp viện đồng thời, Thiết Bích Thành, Tĩnh Vương phủ, Tĩnh Vương Tần Liệt cũng đã nhận được triều đình viện quân tới lúc gấp rút nhanh bắc thượng tin tức, thậm chí xác minh là từ Tân Đế Tần Dạ tự mình xuất lĩnh, binh lực ước tại 6000 tả hữu, hắn chưa biết được phía sau còn có 2 vạn cấm quân, lại đều là tinh nhuệ. Hừ, tiểu hoàng đế cũng là có chút can đảm, dám tự mình đến chịu chết. Tĩnh Vương cười lạnh một tiếng, đem tình báo ném tại trên mặt đất, 6000 nhân mã, liền muốn hiểu Lang Nha Quan chi vây, còn muốn đối phó bản vương Bắc phủ quân. Thật sự là người không biết không sợ. Dưới trướng hắn một gã tâm phúc tướng lĩnh cười gần nói, vương gia, đây chính là cơ hội trời cho, không bằng để cho mạt tướng mang một đội nhân mã, nửa đường bố trí mai phục, sẽ làm cho kia tiểu hoàng đế có đến mà không có về. Một tên khác mưu sĩ lại tương đối cẩn thận, vương gia, không thể chủ quan. Tiểu hoàng đế bên người tất có cao thủ hộ vệ, lại quân đội có thể như thế cấp tốc hành quân, sợ không tầm thường. Theo như thuộc hạ thấy, không bằng vẫn như cũ giữ nguyên kế hoạch, nhường Hắc Nham bộ tộc đi trước tiêu hao bọn hắn, chờ cùng man tộc lưỡng bại câu thương, vương gia lại lấy thế xét đánh lôi đình ra tay, đã có thể nhẹ nhõm tiêu diệt man tộc, làm bộ dáng lại có thể thuận thế cầm xuống tiểu hoàng đế, há không hoàn mỹ. Tĩnh Vương nuốt dâu trầm ngâm, cảm thấy mưu sĩ chi ngôn càng thêm một thỏa, ân, lời ấy có lý. Truyền lệnh cho Hắc Nham bộ tộc, nói cho bọn hắn thịt mỡ đã lên đường, để bọn hắn cho bản vương gặm đến sạch sẽ một chút. Mặt khác, khiến tiền tuyến các bộ nghiêm mật giám thị triều đình viện quân động tĩnh, không có bản vương mệnh lệnh, tuyệt không cho tự tiện tiếp chiến, thả bọn họ đã qua. Là, nhưng mà Tĩnh Vương cùng với dưới trướng tuyệt sẽ không nghĩ đến, liền tại bọn hắn tự cho là trưởng không tất cả, ổn thỏa điếu ngư đài thời điểm, một chút vô hình quỷ mị đã như là virus giống như thẩm thấu tiến vào bọn hắn, vẫn lấy làm kiêu ngạo Bắc phủ quân hải tâm. Thiết Bích Thành, phó tướng phủ đệ. Phó tướng Trương Uy là Tĩnh Vương đồng đảng, trưởng quản lấy Thiết Bích Thành một nửa thành phòng. Tối nay tâm tình của hắn không tồi, cùng mấy tên tâm phúc sĩ quan trong phủ uống rượu, mặc sức tưởng tượng lấy Tĩnh Vương đại sự sau khi thành công vinh hoa phú quý. Qua 3 ly rượu, đồ ăn quang ngũ vị. Người hầu bưng lên một bình mới pha tỉnh rượu trà. Trương Uy không có chút nào phòng bị tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch, còn chép miệng một cái, "Ân, hôm nay trà này hương vị ngược đặc biệt." Hắn cũng không phát giác, dâng trà người hầu bưng xuống, đôi mắt bên trong hiện lên một tia quỷ dị u quang, càng không hay biết cảm giác, kia ấm trà tại bưng lên trước đó, từng bị một cái im hơi lặng tiếng bay vào phòng bếp nhỏ bé cổ trùng vào xem qua. Tình cảnh tương tự, tại mặt khác mấy vị nắm giữ thực quyền Tĩnh Vương đảng tướng lĩnh trong phủ, lấy các loại bí ẩn phương thức lên một lượt diễn. Hoặc là ái thiếp đông nhiên đổi một loại trợ hứng vân hương, hoặc là phòng bếp mới tới một cái tay chân lanh lẹ lại thân phận thần bí giúp việc bếp núc, trong lúc lơ đãng tại ẩm thực bên trong thêm liệu. Quỷ y thì thực tùy phù cốt cổ trứng trùng nhỏ bé vô cùng, lẫn vào ẩm thực hương liệu bên trong, căn bản không thể nào phát giác. Mà những cái kia bị ám vệ ti thu mua hoặc khống chế tầng dưới chốt nô bộc, đâu biết, thậm chí là không đáng chú ý cấp thấp sĩ quan, thì thành tốt nhất chuyện đệ giả. Những này cổ trùng nhập thể sau, liền lặng lẽ ẩn nút xuống tới, cùng túc chủ cộng sinh, im hơi lặng tiếng. Chỉ đợi kia đặc biệt, đến từ phương xa tỉnh lại chỉ lệnh. Lang Nha Quan bên ngoài, Hắc Nham bộ tộc đại doanh. Đống lửa hừng hực, man tộc các binh sĩ vây quanh đống lửa gào thét ca múa, gặm nướng chín dây bò, trong không khí tràn ngập huyết tinh, mồ hôi bẩn cùng thắng lợi trong tầm mắt cuồng nhiệt khí tức. Hắc Nham bộ tộc thủ lĩnh một thuật, một cái vóc người cường tráng như gấu, trên mặt thoa giữ tợn thuốc màu cự hán, đang ôm một cái giành được nữ tử uống rượu làm vui. Hắn vừa mới tiếp vào Tĩnh Vương tin tức truyền đến, một chi mấy ngàn người triều đình viện quân đang hướng phía Lang Nha Quan mà đến, dẫn đầu vẫn là cái kia vừa đăng cơ tiểu hoàng đế. Ha ha ha, thiên cung không người vậy, lại nhường một cái con nít hoàng đế đi tìm cái chết. Nột thuật cùng thiếu, đem cô gái trong ngực đẩy ra, các minh đệ, chỉnh đốn một đêm, sáng sớm ngày mai cho bản vương san bằng Lang Nha Quan, sau đó lại đi ăn chi kia viện quân, bắt sống kia tiểu hoàng đế, nhường nam người hoàng đế cho bản vương liếm dạy. Ngao ngao ngao, man tộc các binh sĩ phát ra như dã thú chú lên, chiến ý dâng cao. Bọn hắn không chút nào biết, mấy đạo như là dung nhập bóng đêm bóng đen, đang lặng yên không một tiếng động tiềm phục tại doanh địa ngoại vi trong bóng tối, ánh mắt lạnh như băng như là nhất tinh chuẩn cây thước, đo đạc lấy doanh địa bố cục, chạm gác vị trí, lương thảo chất đống cùng thủ lĩnh đại trướng phương vị chính xác. Ám vệ ti tinh anh, như là trong đêm tối gián động, đã khóa chặt con mồi. Là đêm, nguyên hát phong cao, đêm về khuya. Tần Dạ xuất lĩnh 6000 tinh nhuệ trải qua một đêm gần như điên cuồng bố tập, rốt cục ở trước khi trời sáng thời khắc hắc ám nhất, đã tới khoảng cách Lang Nha Quan không đủ 20 dặm một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Nhân mã đều mệt, nhưng sĩ khí lại bởi vì hoàng đế đích thân tới cùng sắp đến đại chiến mà bảo trì tại cao điểm. Tần Dạ lập tức tại cốc khẩu, nhìn phương xa tòa kia trong bóng đêm như là thụ thương cự thú giống như phụ phục, thỉnh thoảng hiện lên ánh lửa cùng truyền đến mơ hồ tiếng chém giết quan thành. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, trong đan điền kia tia quốc vận kim long sở hình, biến táo động, đối phía trước vùng đất kia truyền đến kêu rên cùng giết chóc tràn đầy khát vọng cùng phẫn nộ. Bệ hạ, phải chăng nhường các tướng sĩ làm sơ chỉnh đốn? Điền Hùng thấp giọng hỏi. Luân phiên hành quân gấp, mặc dù có đan dược chèo chống, các tướng sĩ cũng đã là nỏ mạnh hết đà. Tần Dạ lắc đầu, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Không cần. Hắn chậm rãi giơ tay lên, trong lòng mặc niệm, hệ thống, sử dụng sĩ khí như hồng thẻ. Đốt. Sĩ khí như hồng thẻ đã sử dụng. hiệu quả duy trì liên tục một ngày. Một cỗ vô hình lại bàng bạc lực lượng trong nháy mắt bao phủ toàn quân. Tất cả tướng sĩ chỉ cảm thấy một dòng nước nóng theo đáy lòng dâng lên, mấy ngày liền mỏi mệt lại bị quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô tận chiến ý cùng lực lượng, ánh mắt trong bóng đêm phát ra ánh sáng nóng rực, hận không thể lập tức xông lên chiến trường, xé nát địch nhân. Bệ hạ và thuế, không biết là ai dẫn đầu gầm nhẹ một tiếng. Chợt, kiềm chế lại cùng nhiệt gầm nhẹ trong sơn cốc quanh quẩn, vạn thuế, vạn thuế. Tần Dạn rút ra bên hông thiên tử kiếm, kiếm chỉ phương xa ánh lửa kia trùng thiên quan thành, thanh âm như là sắt thép va chạm, rõ ràng truyền vào mỗi một cái binh sĩ trong hai, các tướng sĩ. Man Di xâm phạm biên giới, đồ ta con dân. Địch tặc cấu kết, nước nước ta thổ. Trận chiến này, không vì chấm chi tư lợi, chính là thiên khung chi tôn nghiêm, là ngàn vạn bách tính chi an bình. Theo chấm, giết địch. Giống. 6.000 dũng tướng, như là thức tỉnh hồng hoang cự thú, mang theo thẳng tiến không lùi quyết tử khí thế, xông ra sơn cốc, như là màu đen tử vong thủy triều, hướng về Lang Nha quan quét sạch mà đi. Đế kỳ chỗ hướng, huyết hỏa mở đường. Chương 28, Lôi đỉnh tứ quan, Đế Uy Sơ hiện. Chương 28, Lôi đỉnh tứ quan, Đế Uy Sơ hiện. Trước tờ mở sáng hắc ám sâu nhất nặng, Lang Nha quan tàn phá quan tường tại ánh lửa chiếu rọi như là giữ tận cự thú khung xương. Quan nội, sau cùng mấy trăm quân coi giữ dựa vào lấy tường đổ, tiến hành tuyệt vọng chống cự. Mũi tên sớm đã hao hết, đao kiếm quyển lưỡi đao, mỗi người trên thân đều mang tổn thương, vết máu cùng mồ hôi hỗn hợp lại cùng nhau, mơ hồ ánh mắt. Thủ tướng Vương Bí, một cái máu me đầy mặt, cánh tay trái bất lực rủ xuống hắn tử, khàn giọng mà hống lên lấy, dùng còn có thể động tay phải cơ một thanh lỗ hổng trường đao, đem một gã trèo lên lỗ hổng man binh chém đi xuống. Hắn sớm đã cất tử trí, chỉ cầu tại chiến từ trước, nhiều kéo mấy cái đệm lưng. Quan ngoại, đen nghịt man tộc binh sĩ giống như nước thủy triều lần nữa vào tới, tiếng gầm gừ, tiếng vai khiếu đinh thai nhức óc. Nội thuật cưỡi tại một đầu to lớn chiến lang bên trên, mang trên mặt tàn nhẫn mà hưng phấn nụ cười, dường như đã thấy quan thành bị san bằng, tài phú cùng nô lệ mặc hắn cướp đoạt cảnh tượng. Các minh đệ, sau cùng công kích, đánh vỡ đạo này tường đổ, đồ vật bên trong đều là các ngươi. Nội thuật cơ to lớn loan đao, phát ra tổng tiến công mệnh lệnh. Man binh nhóm phát ra càng thêm cuồng nhiệt chú lên, thế công đống nhiên tăng lên. Vương Bí nhìn xem như là con kiến vọt tới địch nhân, trong mắt lóe lên một tia tuyệt vọng, nhưng lập tức bị điên cuồng quyết tuyệt thay thế. Các minh đệ, đền đáp triều đình thời điểm tới. Từ chiến, từ chiến. Còn sót lại quân coi giữ phát ra yếu ớt hô ứng, chuẩn bị nên đón thời khắc cuối cùng. Nhưng vào lúc này, ô ô ô, trầm thấp mà thê lương tiếng kèn đột nhiên theo man tộc đại quân phía sau vang lên. Cái này kèn lệnh âm thanh không giống với man tộc thường dùng như rất hảo, càng thêm hùng hồn, túc sát, mang theo một loại làm người sợ hãi uy nghiêm. Ngay sau đó, đại địa bắt đầu kịch liệt chấn động. Một loại so man tộc vạn mã buôn đằng càng thêm nặng nề, càng thêm chỉnh tề, càng khủng bố hơn tiếng chân như là như sấm rền quần quần mà đến. Tất cả man tộc binh sĩ, bao quát thủ lĩnh một thuật, đều ngạc nhiên quay đầu nhìn về phương hướng âm thanh truyền tới. Chỉ thấy tại bình minh hơi hi sắc trời hạ, một chi màu đen dòng lũ sắt thép, như là theo trong địa ngục giết ra ma thần quân đoàn, đang lấy bài sơn đảo hải chi thế, hướng về man tộc đại quân cánh phát khởi cuồng bạo công kích. Viên màu đen nặng nghề áo giáp bao trùm mỗi một tên kỵ sĩ cùng bọn hắn tọa kỵ, chỉ lộ ra từng đôi băng lãnh vô tình đôi mắt. Trong tay bọn họ năng khiếu mã sóc bình bưng hướng về phía trước, hình thành một mảnh tử vong rừng sắt thép. To lớn lực trùng kích thậm chí nhường không khí đều phát ra bén nhọn tê mình. Cờ sĩ tung bay, kia rõ ràng là Huyền Hắc Long kỳ. Còn có một mặt thêu lên thiết phủ đồ ba cái giữ tận chữ lớn trên kỳ. Kia, đó là cái gì? Có man binh hoảng sợ kêu to. Kỵ binh hàng nặng. Thiên khung hướng từ đâu tới tinh nhuệ như vậy trọng kỵ? Nột thuật hiện ra nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó là kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn chưa bao giờ thấy qua như thế trang bị đến tận răng, tản ra khủng bố như thế sát khí kỵ binh. Thiết phù đồ, như là lấp kín không thể ngăn cản sắt thép tường thành, hung hăng đụng vào màn tộc đại quân hỗn loạn cánh. Giang giác, phốc phốc, kinh khủng tiếng va đập cùng xương cốt tiếng vỡ vụn trong nháy mắt vang lên liên miên. Phía ngoài nhất man binh như là bị cự truy đập trúng như người rơm, trong nháy mắt bị đâm đến đứt gân nứt xương, bay rất ra ngoài. Nặng nghề mã sóc dễ dàng đâm xuyên giáp da, huyết nục đem man binh nối liền nhau. Thiết phù đồ công kích tình thế cơ hồ không có chút nào yếu bớt, như là dao nóng cắt mỡ bỏ giống như, ngang nhiên xé mở màn tộc đại quân bên ngoài phòng tuyến, hướng về thọc sâu mãnh liệt một tiếng. Những nơi đi qua, người ngã ngựa đổ, huyết nhục văng tung tóe, lưu lại một đầu từ chân cụt tay đứt cùng phá toái binh khí lắt thành đường máu. Ổn định, cho ta ngăn trở bọn hắn. Nô thuật vừa sợ vừa giận, khang cả giọng giống to, ý đồ tổ chức chống cự. Nhưng man tộc đại quân đang toàn lực công thành, cánh đông nhiên lọt vào khủng bố như thế trọng kỵ đột kích, trong nháy mắt lâm vào to lớn hỗn loạn. Rất nhiều man binh căn bản không kịp quay người, liền bị sau lưng đồng bạn đụng ngã, hoặc là bị kia không thể địch nổi thiết kỵ hồng lưu nghiền nát. Nhưng mà cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ngay tại thiết phù đồ hấp dẫn man tộc đa số lực chú ý, đem nó trận hình quấy đến long trời lở đất lúc, long tương doanh. Theo chấm, giết. Từng tiếng càng lại tràn ngập vô tận uy nghiêm gầm thét, như là long ngâm giống như vang vọng chiến trường. Chỉ thấy tại thiết phù đồ xé mở chỗ lỗ hổng, một cái khác chi kỵ binh như là kiểu lưỡi kiếm sắc bén bắn nhanh mà ra. Nhân số 3000, áo giáp mặc dù không bằng thiết phù đồ nặng nghề, nhưng tương tự tinh lương, binh sĩ từng cái ánh mắt của nhiệt, đang đằng sắc khí, chính là trải qua đan dược và địa ngục huấn luyện rèn luyện long tương doanh. Mà xông lên phía trước nhất, rõ ràng là một thân huyền giáp, cầm trong tay thiên tử kiếm hoàng đế Tần Dạn. Hắn xung phong đi đầu, kiếm quang trong huy sái, đạo đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, đem ý đổ xuống lại tới man binh tùy tiện xé rách. Điện hùng như là kim cương hộ pháp theo sát bên cạnh, cự phủ vung vậy ở giữa, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Hoàng đế cơ sĩ, hoàng đế thân ảnh, tự mình trùng sát tại tuyến đầu. Một màn này, không chỉ có nhường hỗn loạn man quân càng thêm sợ hãi, càng làm cho lang nha quan bên trên những cái kia nguyên bản tuyệt vọng quân coi giữ nhìn trợn mắt hốt mồm, lập tức buộc phát ra kinh thiên động địa vui mừng như điên cùng hò hét. Là bệ hạ, bệ hạ thân chinh, viện quân, là viện quân của chúng ta, bệ hạ bản thuế, các minh đệ, giết ra ngoài, tiếp ứng bệ hạ. Vương Bí Lệ nóng doanh trọng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình, hắn cơ quyển lưỡi đao trường đao, dùng hết lực khí toàn thân gào thét, mở cửa thành ra. Còn có thể động, cùng lao tử giết ra ngoài, trợ bệ hạ giết địch. Còn sót lại quân coi giữ buộc phát ra sau cùng dũng khí, vậy mà thật đi theo Vương Bí, theo lão đảo muốn ngã đóng cửa miệng trùng sát đi ra. Hai mặt thủ địch, trận hình đại loạn, man tộc đại quân hoàn toàn lâm vào khủng hoảng cùng hỗn loạn. Bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, mắt thấy là phải tới tay thắng lợi, sẽ lấy loại phương thức này bị trong nháy mắt bị chuyển. Càng không nghĩ tới, vị kia trong truyền thuyết phế vật hoàng đế, vậy mà như thế dũng mãnh, tự mình xuất quân xung trận. Sĩ khí như hồng thẻ hiệu quả phát huy đến cực hạn, long tương doanh các tướng sĩ cảm giác chính mình toàn thân tràn đầy không dùng hết lực lượng. Hoàng đế xung phong đi đầu càng đem bọn hắn sau cùng sợ hãi hóa thành cuồng nhiệt chiến ý. Bọn hắn theo sát lấy hoàng đế bộ pháp, điên cuồng chém giết lâm vào hỗn loạn man binh. Tần Dạ giờ phút này tỉnh táo đến đáng sợ. Nhân hoàng kinh tại thể nội cấp tốc vận chuyển, trong đan điền quốc vận kim long sổ hình phát ra vui sướng ù ù, điên cuồng hấp thu trên chiến trường kia vô hình sát phạt chi khí cùng sắp đến thắng lợi khí tức, phản hồi cho hắn lực lượng cường đại hơn. Trong tay hắn thiên tử kiếm tuy không phải thần binh, nhưng ở bàng bạc chân khí quán chú, vẫn như cũ không gì không phá. Hắn cũng không phải là một mặt làm mưa, công kích đồng thời, tinh thần lực độ cao tập trung, thông qua hệ thống địa đồ cùng chiến trường trực giác, không ngừng chỉ huy long tương doanh xung kích man tộc yếu kém nhất, hỗn loạn nhất tiết điểm. Hoàn Nhan hùng thống linh thiết phù đột thì tại man tộc trong trận lập đi lặp lại chủ sát, đem hỗn loạn không ngừng mở rộng. Trong giáp kỵ binh tại mất đi trận hình bảo hộ bộ binh trong đám, chính là một trận trần trụi lộ sát. Nốt thuật đỏ ngầu cả mắt, hắn ý đồ tổ chức chính mình thân vệ tinh nhuệ làng kỵ binh đi ngăn cản Tần Dạ, nhưng đội ngũ còn không có tụ hợp lại, liền bị một cố lực lượng vô hình quấy nhiễu. Mấy tên phụ trách truyền lệnh bách phu trưởng bỗng nhiên không có dấu hiệu nào miệng sùi bọt mép, theo trên lưng sói mới ngã xuống, ám vệ độc dược cùng ám sát, binh bại như núi đổ. Làng mặt trời rốt cục hoàn toàn nhảy ra đường chân trời, đem ánh sáng mang về hướng mảnh máu này tanh chiến trường lúc, chiến cuộc đã hoàn toàn sáng tỏ. Man tộc đại quân hoàn toàn sụp đổ, các binh sĩ kêu cha gọi mẹ, đánh tới bầy, hướng về bốn phương tám hướng bỏ mạng chạy trốn. Thiết phù đồ cùng long tương doanh thì tại đằng sau vô tình truy sát, mở rộng chiến quả. Nội thuật tại thân vệ liều chết bảo vệ dưới, miễn cưỡng giết ra khỏi trùng đây, quay đầu nhìn thoáng qua kia phiến thây ngang khắp đồng, như là tu la địa ngục giống như chiến trường, cùng kia mặt tại thần hy bên trong ngạo nghễ sừng sững huyền hắc long kỳ, trong lòng tràn đầy vô tận sợ hãi cùng oán độc, cũng không quay đầu lại đánh lang chạy như điên. Trên chiến trường, dần dần chỉ còn lại thiên khung các tướng sĩ mỏi mệt lại hưng phấn tiếng hoan hô, cùng thu thập bổ đào thanh âm. Tần Dạ ghìm chặt chiến mã, dừng ở lang nha quan kia che kín đao kiếm vết tích cùng vết máu khô khốc dưới cửa thành. Hắc long câu phun thô trọng bạch khí, trên người hắn huyền giáp cũng lây dính không ít vết máu, nhưng ánh mắt vẫn như cũ sáng tỏ sắc bén. Vương Bí mang theo một đám vết thương chồng chất quân coi giữ, lão đảo vọt tới trước ngựa, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, thanh âm nghẹn nào, trung điệp dập đầu, mặt tướng lang nha quan thủ tướng Vương Bí, khấu kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Nô hoàng vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Sống sót sau hai nạn quân coi giữ cùng tham chiến các tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống, như núi kêu biển gầm vạn thuế tiếng vang triệt trời cao, tràn đầy phát ra từ nội tâm kính sợ cùng cung nhiệt. Tần Dạ ánh mắt đảo qua những này dùng huyết phấn chiến tướng sĩ, đảo qua tàn phá quan tường, chậm rãi giơ tay lên. Huỳnh thân. Trận chiến này chư tướng sĩ dùng mệnh ra sức bảo vệ biên giới không mất, đều là ta thiên khung công thần. Chấm, tuyệt sẽ không quên bất kỳ có công chi thần. Thanh âm của hắn không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai, mang theo một loại làm cho người tin phục uy nghiêm cùng lực lượng. Ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn tuổi trẻ lại kiên nghị gương mặt bên trên, chiếu vào kia thân nhuốm máu huyền giáp bên trên, dường như vì hắn dắt lên một tầng kim sắc quang huy. Giờ phút này, tại tất cả tướng sĩ trong lòng, vị này tuổi trẻ hoàng đế hình tượng biến vô cùng cao lớn, vô cùng uy nghiêm. Đế uy sơ hiện tại huyết hỏa bên trong lập. Chương 29, tin chiến thắng chấn kinh. Mạch nước ngầm lại tuân ra, một, chương 29, tin chiến thắng chấn kinh, mạch nước ngầm lại tuân ra, một, lang nha quan đại thắng tin tức, như là cắm lên cánh, lấy so quân đội tiến lên tốc độ nhanh hơn, thông qua ám vệ ti đặc thủ tín đạo cùng quân đội 800 dặm khẩn cấp, đêm tối chuyển về kinh thành. Làm kia phần nhiễm lấy Bắc Cương báo cắt cùng nhàn nhạt mùi máu tanh tin chiến thắng, bị khoái mã đưa vào hoàng cung, hiện lên tới lưu thủ kinh thành tể tướng Lý Phụ Quốc cùng nội các thủ phụ phòng huyền trước mặt lúc, hai người cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Bệ hạ tự mình dẫn thiết phù đồ, long tương doanh, tại lúc tờ mở sáng tập kích man tộc cánh. Thiết phù đồ phá trận, bệ hạ thân lĩnh long tương doanh trùng sát, chém đầu không đếm được. Rất tu nội thuật tan tác trốn chạy, lang nhà quan bây hiểu. Quân ta thương vong, cực kỳ bé nhỏ. Lý Phụ Quốc bưng lấy tin chiến thắng tay đều tại run nhẹ nhẹ, lặp đi lặp lại nhìn ba lần, mới ngừng đấu, trong đôi mắt già nua tràn đầy chấn kinh, vui mừng như điên, cùng một tia khó có thể tin hoảng hốt. Cái này, đây là sự thực. Bệ hạ lại thật thanh âm hắn phát run, nhìn về phía một bên giống nhau sắc mặt ngưng trọng phòng huyền. Phong Huyền mặc dù trong lòng cũng chấn động, nhưng càng hơi trầm xuống hơn ổn. Hắn cẩn thận thẩm tra đối chiếu ấn tín cùng ám vệ ti mật báo xác nhận, hít sâu một hơi, trầm giọng nói: Tể tướng, ấn tín không sai, ám vệ mật báo cũng chứng thực. Bệ hạ, thật là thần nhân vậy. Trận chiến này, đại thắng. Thiên phù hộ thiên cung, thiên phù hộ bệ hạ. Lý Phụ Quốc rốt cục bước tin, kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, đột nhiên đứng người lên, nhanh, mau đem này thiên đại tin chiến thắng, minh phát thiên hạ, chuyển dụ bách quan. Không, gõ vang cảnh dương chuông. triệu tập bách quan tại Thái Cực Điện. Lão phu muốn đích thân tuyên cáo. Rất nhanh, nặng nề mà to cảnh dương tiếng chuông vang vọng toàn bộ kinh thành. Vang 9 lần. Chính là quốc hữu đại khánh hoặc đại thắng thời điểm mới có thể gõ vang. Kinh thành bách tính, quan viên đều bị bất thình lình tiếng chuông kinh động, nhao nhao suy đoán đã xảy ra chuyện gì. Làm văn võ bách quan đội vàng đuổi tới Thái Cực Điện lúc, chỉ thấy Lý Phụ Quốc cầm trong tay tin chiến thắng, đứng ở đan bệ phía dưới, mặc dù cực lực bảo trì trấn định, nhưng trên mặt ánh sáng màu đỏ cùng run nhẹ nhẹ sợi râu, đều biểu hiện ra nội tâm của hắn cực độ không bình tĩnh. Phong Huyền đứng yên một bên, trong ánh mắt cũng mang theo vui mừng cùng nghiêm nghị. Chư vị đồng liêu, Lý Phụ Quốc vận đủ chu khí, thanh âm bởi vì kích động mà hơi có vẻ bén nhọn, lại rõ ràng truyền khắp đại điện, Bắc Cương truyền đến tin chiến thắng. Bệ hạ ngự giá thân trình, tại Lang Nha quan bên ngoài, đại phá Hắc Nham Man tộc chủ lực. Trận trảm man binh đến hàng vạn mà tính. Rất tù nội thuật trận vật chạy tán loạn. Lang Nha quan chi vây đã hiểu. Bệ hạ, bình yên vô sự. Tĩnh, yên tĩnh như chết. Toàn bộ Thái Cực Điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người bị bất thình lình tin chiến thắng chấn động đến trợn mắt hốt hoồm, cơ hồ cho là mình nghe lầm. Bệ hạ mới rời kinh mấy ngày. Cái này, đánh thắng, vẫn là đại thắng. Đây chính là hung danh hiển hách Hắc Nham bộ tộc. Còn có Tĩnh Vương nhìn chằm chằm. Cái này sao có thể? Ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, chính là ầm vang nổ tung xôn xao cùng khó có thể tin tiếng nghị luận. Thật hay giả? Bệ hạ thân trinh, càng như thế thần tốc. Thiết phù đồ, Long Tương Doanh, kia là như thế nào quân đội? Chém đầu mấy bạn. Cái này chiến tích rất nhiều quan viên, nhất là những cái kia nguyên bản đối Tần Dạ đăng cơ trong lòng còn có lo nghĩ, hoặc là âm thầm cùng một ít thế lực có cấu kết quan viên, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng. Bọn hắn nguyên bản còn tại quan sát, thậm chí chờ mong Bắc Cương thất bại, tân đế hy vọng bị hao tổn, bọn hắn liền có thể từ đó mưu lợi bất chính. Ai có thể nghĩ tới, chờ đến đúng là như thế thạch phá thiên kinh một trận đại thắng. Vị kia hoàng đế trẻ, vậy mà nắm giữ đáng sợ như vậy thực lực cùng tài năng quân sự. Bọn hắn tự nhiên đem công lao quy về Tần Dạ, yên lặng. Lý Phụ Quốc cao giọng quát, đè xuống nghị luận, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới vẻ mặt khác nhau bách quan, trong lòng dâng lên một cỗ mở mày mở mặt khoái ý, tiếp tục cất cao giọng nói, đây là bệ hạ thiên uy, chính là quân ta tướng sĩ dùng mệnh. Bệ hạ có chỉ, có công tướng sĩ, đều trùng điệp có thưởng. Người chết trận, ưu thêm trợ cấp. Sau trận chiến này, Bắc Cương định vậy. Bệ hạ thánh minh, nô hoàng vạn tuế. Lần này, sơn hô vạn tuế thanh âm so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn vang dội, đều muốn chỉnh tề. Rất nhiều quan viên là thật tâm bị tràng thắng lợi này rung động, mà đổi thành một chút thì là bị dọa đến không thể không biểu hiện ra càng nhiều kính sợ và thuận theo. Tin chiến thắng cấp tốc truyền ra, toàn bộ kinh thành đều lâm vào sôi trào bên trong. Trà lâu tử quán, đầu đường cuối ngõ, người người đều tại hưng phấn đàm luận trận này không thể tưởng tượng nổi đại thắng, đàm luận vị kia như là chiến thần giống như bỗng nhiên quật khởi tuổi trẻ hoàng đế. Hoàng đế hy vọng, tại trận này đại thắng thôi thúc giới, bằng tốc độ kinh người kéo lên đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Dân gian thậm chí bắt đầu lưu truyền lên một chút thần hóa Tần Dạ lời giải thích, xương chính là chân long chuyển thế, có thượng tiên phù hộ. Nhưng mà, tại cái này phổ thiên cùng chúc mừng không khí phía dưới, mạch nước ngầm nhưng lại không yên tĩnh hơi thở, ngược lại bởi vì trận này lại thắng, biến càng thêm mãnh liệt cùng quỷ quyệt. Thiết Bích Thành, Tĩnh Vương phủ, không khí ngột ngạt đến như là trước báo táp tĩnh mịch. Tĩnh Vương Tần Liệt sắc mặt tái xanh, trong tay xinh đẹp tinh xảo chén sứ bị hắn bóp nát bấy, nước trà tung tóe một thân cũng không hề hay biết. Trước mặt hắn, mấy tên tâm phúc tướng lĩnh cùng mưu sĩ câm như hến, thở mạnh cũng không dám. Phế vật, nội thuật tên phế vật kia, hơn một vạn tinh nhuệ, lại bị mấy ngàn người một trận chiến đánh tan. Hắn Hắc Nham bộ tộc Lang Kỵ là giấy sao? Tĩnh Vương thanh âm như là dã thú bị thương, tràn đầy nổi giận cùng một tia, không dễ dàng phát giác sợ hãi. Hắn kế hoạch ban đầu thiên y vô phùng, mượn man tộc chi thủ tiêu hao triều đình binh lực, thậm chí trọng thương thậm chí bắt được tiểu hoàng đế. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, kết quả đúng là như thế thiên về một bên thảm bại. Kia tiểu hoàng đế dưới trướng quân đội, sức chiến đấu vậy mà kinh khủng như vậy. Vương gia bất giận một gã mưu sĩ nhắm mắt nói, theo hội binh hồi báo, triều đình có một loại chưa từng thấy qua trọng giáp kỵ binh, dũng mãnh vô cùng, trang bị tinh lương, tuyệt không phải bình thường. Hơn nữa, kia tiểu hoàng đế, hắn tự mình xung trận, dũng không thể đỡ, dũng không thể đỡ. Tĩnh Vương đột nhiên nhìn về phía hắn, ánh mắt dữ tợn, hắn lại dũng, cũng chỉ là đại tông sư. Chẳng lẽ hắn còn có thể là ba đầu sáu tay phải không? Lời tuy như thế, nhưng hắn trong lòng kia phần bất an lại càng ngày càng đậm. Thiết phù đồ, Long Tương Doanh. Những này quân đội hắn chưa từng nghe nói qua, dường như trong vòng một đêm xuất hiện. Còn có kia tiểu hoàng đế biểu hiện, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Chương 29, tin chiến thắng chấn kinh, mạch nước ngầm lại tuôn ra, 2, chương 29, tin chiến thắng chấn kinh, mạch nước ngầm lại tuôn ra, 2, vương gia, bây giờ triều đình mới thắng, sĩ khí đang vượng. Vậy hạ, Tần Dạ hắn bước kế tiếp, chỉ sợ cũng muốn một tên khác mưu sĩ không có nói tiếp, nhưng ý tứ rất rõ ràng, bước kế tiếp liền phải tới đối phó Tĩnh Vương. Tĩnh Vương ánh mắt biến ảo chợt trợn, phẫn nộ, không cam lòng, ngạc nhiên nghi ngờ xen lẫn. Hắn kinh doanh Bắc Cương 20 năm, tay cầm trọng binh, tuyệt không cam tâm như vậy nhận vua. Truyền lệnh xuống, hắn đột nhiên vỗ bàn một cái, bác phủ quân toàn tuyến co vào, cố thủ Thiết Bích Thành cùng xung quanh cứ điểm. Không có bản vương thủ lệnh, bất luận kẻ nào không được xuất chiến. Tăng cường đề phòng, nghiêm phòng triều đình mật thám. Lại phái sứ giả, không. Bản vương tự mình viết một lá thư, cho xung quanh mấy cái kia lão gia hỏa, chỉ cái khác phiên vương. Tĩnh Vương trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, nói cho bọn hắn, môi hở răng lạnh. Tần Dạ tiểu nhi hôm nay có thể như thế đối bản vương, ngày khác liền có thể như thế đối bọn hắn. Như còn muốn bảo trụ chính mình quyền vị cùng binh mã, cũng không cần lại bản quan. Hắn đây là muốn cưỡng ép đem Mặt Khắc Phiên Vương kéo xuống nước, cộng đồng đối kháng triều đình. Mặt Khắc Tĩnh Vương thấp giọng, đối tín nhiệm nhất một gã phụ tá nói, khởi động ám tổ người, cho bản vương không tiếc bất cứ giá nào, tra rõ ràng kia thiết phủ đồ cùng Long Tương doanh nội tình. Còn có, bên kia kinh thành cũng muốn động, cho bản vương kia tốt chất nhi tìm một chút phiền toái, nhường hắn không thể an tâm đối phó Bắc Ương. Là, phụ tá trong lòng run lên, biết vương gia đây là muốn vận dụng ẩn giấu sâu nhất lực lượng. Triều vương phủ, bị nghiêm mật giám sát Tần Triều, cũng thông qua cái nào đó cực kỳ bí ẩn con đường, biết được Bắc Cương đại thắng tin tức. Hắn ngồi một mình ở âm u trong phòng, trước mặt bảy biện kia hộp chưa từng động tới An Thần Hương, sắc mặt tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, ngón tay tố chất thần kinh run rẩy. Thắng, hắn vậy mà thắng, còn thắng được như thế. Thống khoái Tần Triều tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn, tràn đầy tuyệt vọng cùng sâu tận xương thủy sợ hãi. Hắn sau cùng trông cậy vào Tĩnh Vương có thể đảo loạn thế cục, thậm chí diệt trừ Tần Dạ, hoàn toàn tan vỡ. Tần Dạ dùng một trận thắng lợi huy hoàng, hoàn toàn nghiền nát hắn tất cả huyễn tưởng cùng may mắn. Cái kia hắn chưa hề để ở trong mắt thập lục đệ, vậy mà ẩn giấu đến sâu như thế, thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, năng lực đáng sợ như thế. Nhìn xem kia hộp An Thần Hương, Tần Chiêu chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn hiện tại vô cùng vững tin, đây tuyệt đối là khống chế hắn, thậm chí là giết hắn đồ vật. Tần Dạ hiện tại không giết hắn, chỉ là bởi vì còn không có đổ ra tay, hoặc là hắn còn có càng lớn nhu đồ. Áp lực to lớn trong lòng cùng sợ hãi, cơ hồ muốn đem Tần Chiêu bức điên. Hắn đột nhiên nắm lên kia hộp hương, mong muốn đập nát, nhưng lại không dám, cuối cùng vô lực rũ tay xuống cánh tay, phát ra một tiếng như là thú bị nhốt giống như nghẹn nào. Kinh thành, nơi nào đó bí ẩn dinh thự. Mấy cái thân ảnh trong bóng đêm thấp giọng trò chuyện. Không nghĩ tới, hắn vậy mà có thể thắng, kế hoạch nhất định phải trước thời hạn. Không thể lại để cho hắn tiếp tục phát triển an toàn. Tĩnh Vương bên kia đã động, chúng ta cũng không thể là hậu. Kinh chập kế hoạch, khởi động A cần phải tại hắn theo Bắc Cương trở về trước đó, nhường kinh thành loạn lên. Đồng ý. Cẩn thận ám vệ ti yên tâm, chúng ta người, trốn đến so với bọn hắn nghĩ càng sâu, nói nhỏ âm thanh dần dần biến mất, bóng đen tan đi, dường như chưa hề xuất hiện qua. Bắc Cương, Lang Nha Quan. Trải qua đơn giản quét sạch chiến trường cùng chỉnh đốn, quan nội tạm thời khôi phục trật tự, nhưng trong không khí vẫn như cũ tràn ngập mùi máu tanh nồng đậm cùng chiến tranh lưu lại thương tích. Tạm thời trong soái phủ, Tần Dạ ngay tại lắng nghe báo cáo. Bệ hạ, trận chiến này sơ bộ thống kê, chém đầu man binh ước 8000 dự cấp, tán loạn người vô số, thu được vũ khí, chiến mã một số. Quân ta bỏ mình 127 người, tổn thương hơn 400, đa số Long Tương doanh tướng sĩ, thiết phủ đồ không người bỏ mình, vẹn vẹn hơn 10 người vết thương nhẹ. Hoàn Nhan Hùng trầm giọng bẩm báo lấy kinh người chiến tổn so. Tần Dạ nhẹ gật đầu, đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thiết phủ đồ trang bị cùng thực lực, đối phó mất đi trận hình bộ binh, vốn là nghiền ép. Long Tương doanh trải qua cường hóa cùng sĩ khí như hồng tăng thêm, biểu hiện cũng đã viễn siêu mong muốn. Bỏ mình tướng sĩ, hậu táng, trọng lo lắm nhà. Người bị thương, toàn lực cứu chữa. Tần Dạ hạ lệnh, ánh mắt lập tức biến sắc bén, Tĩnh Vương bên kia, có gì động tĩnh? Một gã ám vệ lặng yên hiện thân, bẩm báo nói, bẩm bệ hạ, thiết bích thành đã 4 môn đóng chặt, Bắc phủ quân toàn tuyến co vào, đề phòng xâm nghiêm. Khác theo mật báo, Tĩnh Vương đã phái ra nhiều đường người mang tin tức, tiến về Liêu Tây Vương, Đông Hải hầu trở phiên trấn chỗ. A. Tần Dạ nhếch miệng lên một tia cười lạnh, rốt cục nhịn không được muốn sâu chui sao? Cũng tốt, vừa bận nhường chấp nhìn xem, còn có nào không an phận nhảy ra. Hắn trầm ngâm một lát, nói, truyền lệnh xuống, đại quân chỉnh đốn một ngày. Ngày mai, binh phát thiết bích thành. Bệ hạ phòng huyền, thông qua đặc thủ thông tin phương thức, thanh âm dường như ghé vào lỗ tai hắn vang lên, thật là ám vệ truyền lại mật tín, kinh thành tin chiến thắng đã truyền, dân tâm phấn chấn. Không sai, thần phát giác trong kinh hình như có quần quận sóng ngầm, sợ có đạo trích muốn thừa dịp bệ hạ rời kinh lúc làm loạn. Bắc Cương sự tình, phải chăng cần tốc chiến tốc thắng? Tần Dạ ánh mắt ngưng lại. Trong kinh mạch nước ngầm, hắn sớm có đoán trước, thậm chí trình độ nhất định là hắn cố ý lưu lại mồi câu. Nhưng Bắc Cương sự tình, liên quan đến nền tảng lập quốc, nhất định phải giải quyết triệt để. Chấm biết. Tần Dạ thản nhiên nói, kinh thành sự tình, chấm tự có an bài. Bắc Cương, Tĩnh Vương phải chết, Bắc phủ quân nhất định phải trọng chỉnh. Nói cho dạ nhất, kinh thành có thể thu lưới. Phàm có dị động người, giết không tha. Là. Ám vệ lĩnh mệnh biến mất. Tần Dạ đi tới trước cửa sổ, nhìn qua thiết bích thành phương hướng. Tin chiến thắng chỉ là bắt đầu, chân chính trận đánh ác liệt mới vừa bắt đến. Kinh thành mưa gió, Bắc Cương phong hỏa, hắn đều muốn một tay trưởng khống. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve một chút vùng đan điền kia tia dường như lớn mạnh một vòng quốc vận kim long số hình, cảm thụ được trong đó truyền đến nhảy cân cùng khát vọng. Ánh mắt của hắn băng lãnh mà kiên định. Hệ thống, đánh dấu. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được tu vi 40 năm, nhị phẩm đan dược hồi nguyên đan 20, khôi phục nhanh chóng chân khí cùng thể lực, đặc thù kiến trúc bản vẽ anh linh địa, kiến tạo sau có thể tăng lên cảnh nội quân đội sĩ khí cùng binh sĩ tốc độ tu luyện. Ban thưởng vẫn như cũ sử dụng. 40 năm tu vi dung nhập, nhường hắn cách đại tông sư đỉnh phong còn sót lại cách xa một bước. Anh linh địa Tần Dạ như có điều suy nghĩ, chờ Bắc Cương bình định, liền xây dựng vào làng nhà quan bên ngoài, điện ta thiên khung anh linh. Hắn quay người, ngữ khí không thể nghi ngờ, ngày mai, binh lâm thành hạ. Chương 30, binh lâm thành hạ, ám tử phát động chương 30, binh lâm thành hạ, ám tử phát động chỉnh đốn một ngày thiên khung quân, lần nữa xuất phát. Dòng lũ đen ngòm rời đi tàn phá lại tràn đầy sống sót sau hai nạn vui sướng làng nhà quan, mang theo đại thắng chi uy, trùng trùng điệp điệp hướng về phương bắc tòa kia hùng cứ một phương tự thành, thiết bích thành xuất phát. Ven đường chỗ qua, bầu không khí quỷ dị. Thôn trang thành trấn phần lớn trống rỗng, bách tính hiển nhiên đã sớm bị Bắc phủ quân cưỡng ép rời đi hoặc tự phát thoát đi, chỉ còn lại một chút không kịp mang đi ra súc cùng hoang phế ruộng đất và nhà cửa, một mảnh điều hưu. ngẫu nhiên có thể nhìn thấy nhỏ gỗ Bắc phủ quân du kỵ ở phía xa ban quan, nhưng vừa phát hiện thiên khung quân chủ lực, lập tức như là con thỏ con bị giật mình giống như xa xa trốn chạy, căn bản không dám nhận chiến. Tĩnh Vương hiển nhiên khai thác vườn không nhà trống, cố thủ chờ biến sách lược, ý đồ lấy thiết bích thành kiên cố cùng Bắc phủ quân tinh nhuệ, kéo dài thời gian, chờ đợi cái khác phiên vương phản ứng, hoặc là chờ đợi thiên khung quân đánh lâu không xong, sư lão binh mệt. Nhưng mà Tần Dạ đại quân tiến lên tốc độ viễn siêu Tĩnh Vương phương diện đoạn trước, Long Tương Doanh cùng Thiết Phủ Đồ trải qua Lang Nha Quan đại thắng tẩy lễ cùng thực chiến kiểm nghiệm, khí thế càng tăng lên, hành động cũng càng thêm ăn ý hiệu suất cao. Hai ngày sau, tòa kia như là sắt thép cự thú giống như phủ phục tại phương Bắc Bình Nguyên bên trên khổng lồ thành trì, liền đã đang nhìn. Thiết Bích Thành, không hổ kỳ danh. Tường thành cao dày, đều dùng to lớn màu xanh đen tảng đá lũy thế, trải qua mấy đời Tĩnh Vương gia cố, có thể nói vững như thành đồng. Trên tường thành lầu quan sát, lỗ cốt dày đặc, tinh kỳ pháp phối, giáp trụ tươi sáng Bắc phủ quân binh sĩ săn sát, đao thương hàn quang dưới ánh mặt trời lấp lóe, lộ ra một cỗ sừng sững sát khí. Sông hộ thành rộng chừng mấy trượng, dòng nước chảy xiết, cầu treo treo cao. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch, thề sống chết kiên thủ tư thế. Thiên khung quân tại khoảng cách tường thành bên ngoài mấy dặm đâm xuống doanh trại, cùng Thiết Bích Thành xa xa giằng co. Màu đen doanh trại quân đội như là bên kia ẩn nút cự thú, cùng Thiết Bích Thành tản ra hoàn toàn khác biệt, sắc bén mà băng lãnh sát khí. Chủ soái trong đại trướng, Tần Dạ nghe các lộ thám mã hồi báo. Bệ hạ, Thiết Bích Thành bốn môn đóng chặt, phòng ngự sông nghiêm, gỗ lan, dầu hỏa vàng lỏng chuẩn bị sung túc. Ngoài thành tất cả khả năng bị lợi dụng cây cối, phòng ốc đều đã thanh trừ, tầm mắt khoáng đạt, quân ta khó mà ẩn nấp tiếp cận. Bắc phủ quân chủ lực đều co vào tại thành nội cùng xung quanh mấy chỗ góc cạnh tương hỗ vệ thành, binh lực dự đoán vượt qua 8 vạn, lại đều là tinh nhuệ, sĩ khí. Trước mắt xem ra, chưa có rõ ràng lung lay. Xung quanh chưa phát hiện cái khác phiên vương quân đội điều động dấu hiệu. Tình huống chính như đoán trước, một trận trận đánh ác liệt không thể tránh né. Cường công như thế kiên thành, mặc dù có Thiết Phủ Đồ cùng Long Tương Doanh cái loại này tinh nhuệ, cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Trong trướng trung tướng, bao quát Điển Hùng cùng Hoàn Nhan Hùng, đều sắc mặt nghiêm trọng. Công thành, xưa nay đều là tàn khốc nhất chiến đấu. Tần Dạ lại tựa hồ như cũng không lo lắng, ngón tay hắn nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ánh mắt rơi vào tấm kia tinh tế thiết bích thành bố phòng đồ bên trên, ám vệ ti giai đoạn trước điều tra thành quả. Tĩnh Vương là muốn làm rùa đen rút đầu, chờ lấy người khác tới cứu, hoặc là chờ lấy chúng ta đâm đến đầu rơi máu chảy. Tần Dạ ngữ khí bình thản, lại mang theo một tia trào phúng, đáng tiếc, hắn đợi không được. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài trướng thiết bích thành phương hướng, ánh mắt thâm thúy, chấm lễ vật hắn cũng đã nhận được. Là thời điểm. Mở ra. Thiết bích thành bên trong, Tĩnh Vương phủ. Bầu không khí mặc dù khẩn trương, nhưng lại không có quá nhiều bối rối. Dù sao thành cao ao sâu, binh tinh lương thực đủ, Tĩnh Vương cùng đa số tướng lĩnh đối giữ vững thành trì vẫn là rất có lòng tin. Vương gia yên tâm. Một gã lạc má hồ tướng lĩnh vô ngực nói, triều đình quân đội mặc dù may mắn thắng mã tử, nhưng đó là dã chiến tập kích bất ngờ. Mong muốn công phá ta cái này thiết bích thành, trừ phi hắn là thần tiên. Chỉ cần phòng thủ tới 1-2 tháng, xung quanh những cái kia vương gia hầu gia tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, tất nhiên gọi tiểu nhi kia chết không có chỗ chôn. Không sai. Nhường hắn đến công. Nhìn là người của hắn chết trước oang, vẫn là chúng ta tưởng thành trước sập. Một tên khác tướng lĩnh cũng phụ hòa nói. Tĩnh Vương Tần Liệt ngồi chủ vị, sắc mặt âm trầm, mặc dù cũng cảm thấy thủ thành không ngại, nhưng chẳng biết tại sao, trong lòng luôn có vẻ mơ hồ bất an, nhất là nghĩ đến chi kia bỗng nhiên xuất hiện trọng giáp kỵ binh cùng Tần Dạ tự mình xông trận dũng mãnh. Không thể chủ quan. Hắn trầm giọng nói, giữ nghiêm các nơi, đặc biệt là kho lúa, kho vũ khí, nguồn nước chi địa, nghiêm phòng gian tế phá hư. Trực luân phiên thủ thành, không được có mảy may buông lỏng. Phàm là có khả nghi người, giết chết bất luận tội. Là. Trung tướng ầm vang đồng ý đúng lúc này, ngồi dưới tay một gã thanh bảo văn sĩ. Cũng là Tĩnh Vương có chút nghệ trọng phụ tá một trong, đột nhiên nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, sắc mặt tựa hồ có chút tái nhợt. Triệu tiên sinh, thân thể khó chịu. Tĩnh Vương liếc mắt nhìn hắn, thuận miệng hỏi. Vị này Triệu tiên sinh phụ trách một bộ phận văn thư cùng với một ít ám tuyến liên lạc, gần đây có chút vất vả. Tạ Vương gia quan tâm, không sao, chỉ là ngẫu cảm giác phong hàn. Triệu tiên sinh liền đội vàng đứng lên, lời còn chưa dứt, đột nhiên sắc mặt kỳ biến, đột nhiên che ngực, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, cả người run rẩy kịch liệt, khóe miệng thậm chí tràn ra một tia máu đen. Triệu tiên sinh, ngươi thế nào? Bên cạnh người kinh hô. Biến cố phát sinh, trong trướng lập tức vừa loạn. Tĩnh Vương cũng đột nhiên đứng người lên, kinh nghi bất định nhìn xem bỗng nhiên ngã xuống đất Triệu tiên sinh. Nhưng mà, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu. Cơ hồ là cùng một thời gian, ách a, bụng của ta. Phốc. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết cùng thổ huyết tiếng vang lên. Chỉ thấy ở đây mấy vị tướng lĩnh, bao quát vừa rồi cái kia vô ngực cam đoan lạc má hồ tướng lĩnh, cùng hai gã khác nắm giữ thực quyền phó tướng, đều không có dấu hiệu nào sắc mặt biến thành màu đen, miệng phun máu đen, thống khổ mới ngã xuống đất, thân thể kịch liệt co quắp, mắt thấy liền không sống được. Còn có mấy người mặc dù chưa lập tức ngã xuống đất, nhưng cũng sắc mặt thống khổ, mồ hôi lạnh chảy ròng, hiển nhiên cũng trúng chiêu, chỉ là trình độ nhẹ hơn. Độc, có người hạ độc. Rốt cục có người kịp phản ứng, phát ra hoảng sợ thét lên. Toàn bộ vương phủ lập tức lâm vào một mảnh cực độ khủng hoảng cùng trong hỗn loạn. Bọn thị vệ kinh hoàng xung tới, đao kiếm ra khỏi vỏ, lại không biết nên chỉ hướng ai. Người sống nhau nhau rời xa bàn ăn cùng rượu, hoảng sợ quan sát lẫn nhau, ngờ vực vô căn cứ lấy bên người người. Tĩnh Vương Tần Liệt nhìn trước mắt bất thình lình, vị dị kinh khủng cảnh tượng, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo xương cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, tay chân lạnh bớt. Chết. Trong nháy mắt liền chết ba cái tâm phúc của hắn tướng lĩnh, còn có mấy cái xem ra cũng trúng độc. Đây là cái gì độc? Như thế mãnh liệt quỷ dị, lúc nào thời điểm dưới? Ai dưới? Là yến hội ẩm thực, có thể chính hắn cũng dùng, vì sao vô sự? Chẳng lẽ là tính nắm bảo? Một cái đáng sợ suy nghĩ tựa như tia chớp xẹt qua trong đầu của hắn, gian tế, mà lại là bên cạnh hắn cực kỳ thân cận, có thể tiếp xúc đến nhân vật trọng yếu ẩm thực gian tế. Phong tỏa vương phủ, tất cả mọi người không được xuất nhập. Cha, cho bản vương cha rõ. Tất cả qua tay ẩm thực người, toàn bộ bắt lại nghiêm hình khảo vấn. Tĩnh Vương nổi giận gào thét, thanh âm lại mang theo một tia liền chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Nhưng mà hỗn loạn cùng ngờ vực vô căn cứ hạt giống đã gieo xuống, khủng hoảng như là ôn dịch giống như cấp tốc lan tràn. Bất thình lình bị biến, không chỉ có trong nháy mắt hao tổn mấy tên tướng lãnh cao cấp, càng quan trọng hơn là nó đối thiết bích thành quân coi giữ sĩ khí cùng hệ thống chỉ huy tạo thành hủy diệt tính đả kích. Chủ soái chúng độc hôn mê, dù chưa chết nhưng đã mất đi năng lực chỉ huy, nhiều tên tướng lãnh cao cấp chết bất đắc kỳ tử, còn lại tướng lĩnh người người cảm thấy bất an, lẫn nhau nghi kỵ, mệnh lệnh hệ thống cơ hồ lâm vào tê liệt. Mà đúng lúc này, ngoài thành, thiên cung quân đại doanh, tiếng trống trận ầm vang lôi vang, như là lôi đình tức giận, một tiếng tiếp lấy một tiếng, nặng nề mà tràn ngập cảm giác áp bách, xuyên thấu vài dặm khoảng cách, rõ ràng truyền vào thiết bích thành mỗi một cái quân coi giữ trong hai, gõ tại bọn hắn muốn đã hoảng loạn trong lòng trên đầu. Triều đình muốn công thành, nhanh, nhanh lên tường thành. Thật là vương tướng quân bọn hắn chớ để ý. Trước thủ thành, trên tường thành lập tức một mảnh rối ren, sĩ quan tìm không thấy thuộc hạ, binh sĩ tìm không thấy trưởng quan, nguyên bản nghiêm mật phòng ngự hệ thống, bởi vì chỉ huy trung tâm đống nhiên tê liệt mà xuất hiện vô số lỗ thủng cùng hỗn loạn. Chủ soái trong đại trướng, Tần Dạ thông qua quy thiên kính mảnh mỡ, âm thầm sử dụng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên thiết bích thành bên trong phát sinh hỗn loạn. Quỷ y kia cổ, quả nhiên dùng tốt. Hắn thấp giọng tự nói, trong giọng nói không có chút nào gợn sóng. Bệ hạ, thời cơ đã đến. Hoàn Nhan Hùng trầm giọng nói, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Điện Hùng càng là sớm đã vội vã không nhịn nổi, bệ hạ, nhường ta lão điện xung phong, định đem cái kia mai rùa đập ra. Tần Dạ chậm rãi đứng người lên, đi ra đại trướng, nhìn về phía tòa kia lâm vào hỗn loạn cự thành. Truyền lệnh, thiết phù đồ hai cánh áp trận, phòng bị quân địch ra khỏi thành phản xung kích. Long tương doanh, bộ binh trước đưa, cung tiễn thủ điểm hộ, công trình doanh tiến lên, lắp ráp khí giới công thành. Khiến phía sau hai vạn cấm quân tăng thêm tốc độ, sau khi đến lập tức đầu nhập công thành danh sách. Hôm nay, chân muốn tại cái này thiết bích thành hạ, nghiền nát tất cả không phục. Đông, đông, đông. Chống trận càng thêm gấp rút sục sôi. Màu đen thiên khung quân trận như là khổng lồ cỗ máy chiến tranh, bắt đầu đều đâu vào đấy vận chuyển lại. Bộ binh vương trận đẩy về phía trước tiến, to lớn tấm chắn tạo thành tường đồng vách sắt. Cung tiễn thủ phương trận theo sát phía sau, mũi tên chỉ xéo thương cung. Càng phía sau, công trình doanh binh sĩ hô hào phòng giam, bắt đầu lắp ráp khổng lồ thang lây, sông xe, máy ném đá. Túc sát chi khí tràn ngập thiên địa. Thiết bích thành bên trong, Tĩnh Vương thật vất vả miễn cưỡng đè xuống sợ hãi trong lòng, tại thân vệ bảo vệ dưới leo lên thành lâu, nhìn thấy ngoài thành trận kia cho cường thịnh, đang đằng sát khí thiên cung quân, cùng ngay tại nhanh chóng lắp ráp khí giới công thành, lại nhìn thấy thành nội vẫn như cũ có chút hỗn loạn quân coi giữ, trái tim của hắn hoàn toàn chìm xuống dưới. Hắn biết, xấu nhất tình huống đã xảy ra. Cái kia ở xa kinh thành tiểu hoàng đế, không chỉ có nắm giữ cường hãn quân đội, càng nắm giữ như thế quỷ quyệt tàn nhẫn, khó lòng phòng bị thủ đoạn. Thành này còn có thể thủ ở sao? Một cái trước nay chưa từng có nghi vấn, giống như gián độc, cắn xé lấy lòng tin của hắn. Đế uy như ngục, ám tử đã động. Tường sắt mặc dù kiên, cũng phải đổ nát. Chương 31, thành phá như núi, mặt lộ kiêu hùng, 1, chương 31, thành phá như núi, mặt lộ kiêu hùng, 1, tiếng trống trận như là đòi mạng phụ chú, từng tiếng đập vào thiết bích thành quân coi giữ trong lòng. Ngoài thành, thiên cung quân công thành trận liệt đã thành hình. To lớn tấm chắn tạo thành di động tường thành, chậm rãi đẩy về phía trước tiến. Phía sau, là lít nha lít nhít cung tiến thủ, băng lãnh bó mũi tên dưới ánh mặt trời lóe ra tử vong hàn quang. Càng phía sau, mấy chục giáp đội vàng lắp ráp lên máy ném đá phát ra rợn người bản kéo chuyển động âm thanh, to lớn hòn đá bị lấp nhập túi ra. Mà làm người khác chú ý nhất là chi tiết như là màu đen đá ngầm giống như sừng sững tại hai cánh thiết phủ đồ trọng kỵ. Bọn hắn trầm mặc như núi, lại tản ra so công thành bộ đội càng khủng bố hơn lực các bách, dường như lúc nào cũng có thể sẽ hóa thành dòng lũ sắt thép, nghiền nát bất kỳ có can đảm ra khỏi thành phản kích địch nhân. Trên tường thành, Bắc phủ quân các quân quan khản cả giọng hò hét, ý đồ ổn định quân tâm, tổ chức phòng ngự. Cung tiễn thủ nhao nhao dương cung lắp tên, gỗ lăn được đưa lên lỗ châu mai, đốt sôi vàng lỏng cùng dầu hỏa tại nồi sắt bên trong lan lộn, tản mát ra làm cho người buồn nôn khí vị. Nhưng mà hệ thống chỉ huy hỗn loạn cùng tướng lãnh cao cấp đống nhiên chúng độc chết bất đắc kỳ tử bóng ma, như là ôn dịch giống như lan tràn, nhường rất nhiều mệnh lệnh chấp hành biến chậm chạp mà hỗn loạn. Các binh sĩ mang trên mặt sợ hãi cùng mờ mịt, thỉnh thoảng nhìn về phía thành nội phương hướng, sĩ khí đã nhận lấy đả kích chí mạng. Tĩnh Vương Tần Liệt tại thân vệ chen trúc hạ, đứng tại cao nhất lầu quan sát bên trên, sắc mặt tái xanh, ánh mắt nhìn chậm chạp ngoài thành chủ soái kia mặt huyền hắc long kỳ dưới tuổi trẻ thân ảnh. Hắn nắm đấm nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Hắn chưa hề nghĩ tới, chính mình kinh doanh 20 năm thiết bích thành, lại sẽ có một ngày bị một tên mao đầu tiểu tử bước đến tình cảnh như thế. Hơn nữa còn là dùng như thế bị ổi ngoan độc thủ đoạn. Tần Dạ tiểu nhi, đồ vô sỉ, chỉ có thể dùng cái loại này yêu ma quỷ quái manh khóe. Hắn nhịn không được thấp giọng gào thét, thanh âm bên trong tràn đầy oán độc cùng không cam lòng. Bên cạnh lưu sĩ sắc mặt tái nhợt, thấp giọng nói, vương gia, bây giờ quân tâm bất ổn, phải chăng tạm thời tránh mũi nhọn, cố thủ chờ cứu viện. Hắn thậm chí không dám nhắc tới nghị hòa hai chữ. Cố thủ chờ cứu viện. Tĩnh Vương đột nhiên quay đầu, ánh mắt hung ác nhìn hắn chằm chằm, viện quân ở đâu? Liêu Tây Vương, Đông Hải Hầu, những cái kia lão hồ ly không thấy thỏ không thả chim ưng. Bản vương nếu là rụt rè, bọn hắn chỉ có thể bỏ đá xuống giếng. hắn biết mình đã không có đường lui. Theo hắn cùng Hắc Nham bộ tộc cấu kết, ngồi nhìn Lang Nha quan nguy cấp một khắc kia trở đi, hắn liền đã đứng ở triều đình mặt đối lập. Bây giờ Tân Đế mang theo đại thắng chi uy binh lâm thành hạ, sao lại buông tha hắn? Chỉ có tử chiến, có lẽ còn có thể có một chút hy vọng sống. Truyền lệnh xuống, Tĩnh Vương cắn răng, thanh âm khàn giọng, phàm có sợ chiến không tiếng người, giết không tha. Giữ vương thành trì, mỗi người tiền thưởng trăm lượng, quan thăng ba cấp. Nếu có thể đánh lui quân địch, bản vương cùng hắn cùng hưởng cái này Bắc Cương. Trọng thưởng phía dưới, Dụ Phu. Mệnh lệnh truyền xuống, trên đầu thành quân coi giữ cảm xúc dường như hơi hơi ổn định một chút, cầu sinh dục vọng cùng tham lam tạm thời vượt trên sợ hãi. Đúng lúc này, ô, thiên cung quân trong trận, một tiếng kéo dài mà thê lương tiếng kèn bạch phá bầu trời. Thả. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục giá máy ném đá đồng thời phát ra gầm thét. Ông. To lớn hòn đá mang theo thê lương tiếng xé gió, như là thiên thạch giống như đánh tới hướng Thiết Bích Thành. Vâng. 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 Cự thạch hung hăng nện ở trên tường thành, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Kiên cố màu xanh đen tảng đá bị nện đến đá vụn bay ra, xuất hiện nguyên một đám cái hố nhỏ. Có cự thạch vượt qua tường thành, nhập vào thành nội, dẫn phát kêu thảm liên miên cùng hỗn loạn. Nâng thuẫn. Ẩn nấp. Trên tường thành sĩ quan thê lương la lên. Quân coi giữ binh sĩ cuốn quýt giơ lên tấm chắn, hoặc tìm kiếm công sự che chắn. Nhưng vẫn là có thằng xui xẻo bị vẩy ra đá vụn đánh trúng, hoặc trực tiếp bị cự thạch nghiền nát, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Thiên cung quân cung tiễn thủ phương trận cũng bắt đầu di chuyển về phía trước, tiến vào tầm bắn. Ngưỡng sạc. Bắn tên. Ông. Như là châu chấu quá cảnh, mấy ngàn mũi tên đằng không mà lên, vạch ra chí mạng đường vòng cung, hướng về đầu tường chút xuống. Mưa tên rơi xuống, đính tại trên tấm chắn, lỗ châu mai bên trên phát ra dày đặc đôm đốp âm thanh. Không ít quân coi giữ bị xuyên thấu qua tấm chắn khe hở hoặc vượt qua công sự che chắn mũi tên bắn chúng, ngã xuống đất kêu rên. Bắn tên. Đánh trả. Nhanh đánh trả. Bắc phủ quân sĩ quan giống giận. Trên đầu thành cung tiễn thủ miễn cưỡng tổ chức lên phản kích, mũi tên thưa thất bắn về phía ngoài thành, nhưng phần lớn bị thiên khung quân thuẫn trận ngăn trở, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Ném đá cùng mưa tên bao trùm, kéo dài gần nửa canh giờ, ép tới đầu tướng quân coi giữ cơ hồ không ngóc đầu lên được, thương vong duy trì liên tục gia tăng, sĩ khí càng thêm sa sút. Vậy hạ, khí giới công thành đã chuẩn bị sẵn sàng. Điền Hùng úng thanh bẩm báo, nhìn xem những cái kia cao lớn thang mây cùng kiên cô sông xe, trong mắt tràn đầy hiếu chiến hưng phấn. Tần Dạ ngồi ngay ngắn hắc long câu bên trên, mặt không thay đổi nhìn về phía trước như là luyện ngục giống như tường thành. Truyền lệnh, bộ binh công thành đội, bên trên. Đông, đông, đông. Chống trận tiết tấu biến đổi, biến càng gấp gáp hơn, cuồng bạo. Sớm đã chờ đợi đã lâu tiên khung quân các bộ binh, phát ra giống giận rung trời. Giết. Cầm trong tay cự thuẫn cùng vòng đao công thành bộ binh, thôi động nặng nề xe thang mây cùng sông xe, như là hồng thủy vỡ đê, hướng về tường thành phát khởi công kích. Cung tiễn thủ nhóm thì toàn lực chốt xuống mũi tên, vì bọn họ cung cấp điểm hộ. Tới. Bọn hắn đi lên. Gỗ lăn. Đập cho ta. Trên đầu thành Bắc phủ quân sĩ quan khản cả giọng mà hướng lên. Quân coi giữ nhóm bước lên mưa tên, ra sức đem nặng nề gỗ lăn cùng cự thạch đẩy tới tường thành. Ầm ầm, to lớn gỗ lăn dọc theo thang mây cùng tường thành lăn xuống, đem không ít ngay tại leo lên hoặc thôi động khí giới công thành thiên khung binh sĩ nện đến đứt gân nứt xương, tiếng kêu thảm thiết vang vọng chiến trường. Nóng hổi vàng lỏng cùng dầu hỏa cũng bị chút xuống, dính chi tức ra chóc thịt bong, hoặc bị nhen lửa thành hỏa nhân, phát ra vô cùng thê lương rú thảm. Công thành chiến trong nháy mắt tiến vào tàn khốc nhất, máu tanh nhất giai đoạn. Mỗi thời mỗi khắc đều có người chết đi, trên tường thành hạ như là cối xay thịt đồng dạng. Thiên khung quân thế công đã có, thương vong không nhỏ. Vậy hạ, nhường ta lão điện lên đi. Điện Hùng thấy hai mắt xích hồng, chủ động xin đi. Tần Dạ lại lắc đầu, còn không phải thời điểm. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đảo qua chiến trường, đột nhiên đối bên cạnh Hoàn Nhan Hùng nói, Hoàn Nhan tướng quân, ngươi dẫn theo 1000 tiết phủ đồ, quân đến Bắc Môn, đánh nghi binh tạo áp lực. Mặt tướng lĩnh mệnh. Hoàn Nhan Hùng không có bất kỳ cái gì nghi vấn, lập tức điểm đủ 1000 trọng kỵ, như là màu đen như gió lốc hướng về Bắc Môn phương hướng quét sạch mà đi. Thiết phủ đồ di động, lập tức đưa tới trên thành quân coi giữ khủng hoảng. Bắc Môn. Bắc Môn cũng có quân địch trọng kỵ. Bọn hắn muốn đi đánh Bắc Môn. Chương 31, thành phá như núi, mặt lộ kiêu hùng, 2, chương 31, thành phá như núi, mặt lộ kiêu hùng, 2, vốn là bị cửa Nam chủ công khiến cho sức đầu mẹ chán quân coi giữ, lập tức càng thêm bối rối, binh lực bị tiến một bước phân tán. Mà liền tại lúc này, ai cũng không có chú ý tới, mấy tên mặc Bắc phủ quân phục sức, toàn thân vết máu thương binh đang xen lẫn trong đám người hỗn loạn bên trong, lặng lẽ tới gần cửa Nam, cỡ lò xẹt bệ tạ bàn kéo thất, nơi đó khống chế nặng nề cửa thành cùng cầu treo. Mấy người kia động tác mau lẹ, ánh mắt tỉnh táo, ra tay tàn nhẫn, dễ dàng giải quyết cổng mấy tên tâm thần có chút không tập trung thủ vệ, lách mình mà bảo. Rất nhanh, két két. Một hồi rợn người to lớn kim loại tiếng ma sát, đột nhiên theo cửa Nam phương hướng chuyển đến. Kia treo cao, cần hơn 10 người khả năng lay động nặng nề cầu treo, vậy mà bắt đầu chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, cửa thành nội bộ cũng truyền tới tiếng va chạm to lớn cùng tiếng la giết. Chuyện gì xảy ra? Cầu treo? Cầu treo thế nào buông xuống? Cửa thành? Có người ở bên trong cướp đoạt cửa thành? Là gián đế? Trên đầu thành trong nháy mắt đại loạn. Tĩnh Vương nghe được báo cáo, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, kém chút mất đi. Nhanh, nhanh đi đoạt lại cửa thành, giết những bọn gian tế kia. Hắn điên cuồng gào thét, nhưng mà đã quá muộn. Cầu treo ầm vang rơi xuống đất, khoác lên sông hộ thành bên trên. Cửa thành nội bộ tiếng chém giết ngắn ngủi mà kịch liệt, rất nhanh, kia phiến nặng nề bọc sắt cửa thành cũng tại trong một tiếng nổ vang, bị từ bên trong chậm rãi đẩy ra một cái khe, đồng thời càng lúc càng lớn. Cửa thành đã mở. Các tướng sĩ, theo chấm, giết vào trong thành. Tần Dạ trong mắt tinh quang tăng vọt, Thiên Tử kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, trực chỉ kia mở rộng cửa thành. "Giống." "Vậy hạ bạn thuế." Vận sức chờ phát động Long Tương doanh tinh nhuệ cùng càng nhiều bộ binh, phát ra cùng nhiệt gầm thét, như là vỡ đê hồng lưu, hướng về kia mở rộng cửa thành phát khởi quyết tử công kích. "Thiết phù đồ." Hai cánh đột kích, mở rộng lỗ hổng, nghiền ép tất cả chống cự. Tần Dạ đồng thời đối Điện Hùng hạ lệnh. "Tuân lệnh." "Các huynh đệ, cùng lao tử sông." Điện Hùng hưng phấn đến oa oa kêu to, một ngựa đi đầu, xuất lĩnh lấy còn lại 2000 thiết phù đồ, như là hai thanh màu đèn trọng truy, dọc theo cầu treo, hung hăng đánh tới hướng cửa thành động. Cửa thành chút ít Bắc phủ quân ý đồ kết trận ngăn cản, nhưng ở thiết phù đồ kinh khủng lực trùng kích trước mặt, trong nháy mắt liền bị đâm đến nát bấy, trà đạp thành bùn. Lỗ hổng bị triệt để mở ra. Vô số thiên khung quân binh sĩ giống như nước thủy triều tràn vào thiết bích thành. Thành phá, binh bại như núi đổ. Làm cửa thành bị công phá, nhất là bị nội bộ công phá lúc, đối quân coi giữ sĩ khí đả kích là có tính chất hủy diệt. Nguyên bản liền chỉ huy hỗn loạn, sĩ khí sa sút Bắc phủ quân, trong nháy mắt lâm vào hỗn loạn lớn hơn cùng trong khủng hoảng. Thành phá, chạy mau a. Vương gia đâu? Tướng quân đâu? Đầu hàng. Chúng ta đầu hàng. Chống cự trong nháy mắt tan rã, đại lượng Bắc phủ quân binh sĩ vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hoặc như là con ruồi không đầu giống như chạy trốn từ phía. Chỉ có Tĩnh Vương số ít tử trung thân vệ, còn đại dựa vào lấy đường đi cùng phủ đệ tiến hành lẻ tẻ, tuyệt vọng chống cự, nhưng rất nhanh liền bị mãnh liệt mà vào thiên khung quân bao phủ. Tĩnh Vương Tần Liệt tại thân vệ liều chết bảo vệ dưới, vừa đánh vừa lui, ý đồ lui về Tĩnh Vương phủ làm sao cùng dãy rủa. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa đi ra bao xa, liền bị một chi Long Tương doanh tiểu đội và mấy tên giống như quỷ mị xuất hiện ám vệ ngăn lại. Tĩnh Vương điện hạ, bệ hạ cho mời. Cầm đầu ám vệ thanh âm băng lãnh, trong tay ngâm độc dao găm chảy xuống máu. Nhìn xem chung quanh càng ngày càng nhiều vây quanh tới thiên khung quân binh sĩ, cùng những cái kia ánh mắt lạnh lùng, bản lĩnh quỷ dị ám vệ, Tĩnh Vương bên người thân vệ nguyên một đám ngã xuống, hắn tự biết đại thế đã mất. Ha ha ha, tốt một cái Tần Dạ. Thật ác độc thủ đoạn, thật sâu tính toán. Tĩnh Vương bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy bi thương cùng oán độc, bản vương không phục. Không phục a? Hắn đột nhiên rút ra bộ kiếm, lại không phải phóng tới địch nhân, mà là giơ kiếm tại cái cổ, định tự vẫn. Nhưng mà, hưu, một đạo nhỏ xíu tiếng xé gió lên, một cái mảnh như lông châu độc châm tinh chuẩn đánh vào trên cổ tay của hắn. Leng keng, bộ kiếm rơi xuống đất, Tĩnh Vương cổ tay trong nháy mắt chết lặng bất lực, cả người cũng bị thừa cơ nhào tới ám vệ trong nháy mắt chế phục, phong bế kinh mạch toàn thân. Muốn chết? Không dễ dàng như vậy. Ám vệ thủ lĩnh lạnh lùng nói, vậy hạ muốn gặp là một cái còn sống phản nghịch thân vương. Lam Tân Dạ tại Điện Hùng, Hoàng Nhan Hùng cùng số lớn tinh nhuệ chen chúc hạ, bước vào thiết bích thành lúc, thành nội chiến đấu đã cơ bản lắng lại. Trên đường phố khắp nơi đều là quỳ xuống đất đầu hàng Bắc phủ quân binh sĩ cùng ngay tại quét sạch tàn quân, duy trì trật tự thiên cung quân. Huyền Hắc Long Kỳ cắm lên thiết bích thành đầu tượng. Tân Dạ cưỡi Hắc Long Câu, đi chậm rãi, ánh mắt đảo qua tòa này đã từng thuộc về Tĩnh Vương Hùng Thành, cảm thụ được trong đan điền quốc vận kim long truyền đến hân hoan nhảy cẫng bù bù, cùng kia rõ ràng lại lớn mạnh một tia khí tức. Bệ hạ, Tĩnh Vương đã bị bắt sống, xử trí như thế nào? Ám vệ đến đây bẩm báo. Áp tới. Tần Dạ thản nhiên nói. Rất nhanh, tóc hai bù sù, quần áo tổn hại, chật vật không chịu nổi Tĩnh Vương Tần Liệt bị bắt giữ lấy lập tức trước. Hắn cố gắng muốn duy trì sau cùng tôn nghiêm, nhưng ở Tần Dạ kia ánh mắt lạnh như băng nhìn soi mói, lại nhịn không được run nhẹ nhẹ. Tần Liệt, ngươi cấu kết ngoại địch, họa loạn biên quan, ý đồ mưu phản, có biết tội? Tần Dạ thanh âm bình tĩnh, lại mang theo chí cao vô thượng uy nghiêm. Được làm vua thua làm giặc, có gì có thể nói? Tĩnh Vương cứng cổ, nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải ngươi dùng độc kế hại ta tướng lĩnh, loạn quân ta tâm, há có thể dễ dàng như thế phá thành? Bản vương không phục. Độc kế. Tần Dạ nhếch miệng lên một tia trào phúng độ cong, vinh giả, quỷ đã vậy. Chính ngươi ngự hạ không nghiêm, nhường chấp người thẩm thấu tới ngươi ngay dưới mắt, là ngươi vô năng. Về phần cấu kết Hắc Nham bộ tộc, ngồi nhìn lang nha quan nguy cấp, khiến vô số tướng sĩ bách tính chết thảm, món nợ này, ngươi lại nên như thế nào tính? Tĩnh Vương lập tức nghẹn lời, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Tần Dạ không nhìn hắn nữa, ánh mắt quét về phía những cái kia quỷ dạp trên đất Bắc phủ quân hàng binh, thanh âm đột nhiên đề cao, truyền khắp bốn phía, Tĩnh Vương Tần Liệt, chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực, lập tức tước vương tước, phế là thứ dân. Áp giải hồi kinh, chờ thẩm phán. Bắc phủ quân tướng sĩ, chịu che đậy lôi cuốn người, chuyện cũ sẽ bỏ qua. Lập tức lên, từ triều đình chỉnh biên. Thiết Bích Thành, thậm chí toàn bộ Bắc Cương, kể từ hôm nay, quay về triều đình trực thuộc. Thanh âm của hắn như là pháp lệnh, mang theo không thể nghi ngờ lực lượng, rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Bệ hạ vạn thuế. Vạn thuế. Vạn vạn thuế. Thiên khung quân tướng sĩ nhao nhao quỳ xuống núi thở. Rất nhiều Bắc phủ quân hàng binh cũng vô ý thức đi theo la lên lên, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cũng có một loại không hiểu giải thoát. Tĩnh Vương mặt xám như tro, hoàn toàn sủi lơ xuống dưới, bị ám vệ giống như chó chết kéo đi. Tần Dạ siết chuyển đầu ngựa, nhìn về phía phương Nam kinh thành phương hướng, ánh mắt dường như xuyên thấu thiên sơn và thủy. Bắc Cương đã định, kế tiếp nên trở về đi thu thập những cái kia kinh thành như quỷ xà thần. Đế gia Bắc Trinh, công thành phá thành. Tiêu Hùng mặt lộ, càn khôn ban đầu định. Chương 32, Khải Hoàn còn hướng, kinh kỳ phong vân, 1, chương 32, Khải Hoàn còn hướng, kinh kỳ phong vân, 1, Thiết Bích thành rơi bảo, Tĩnh Vương bị bắt sống tin tức, như là liệu nguyên chi hỏa, lấy so quân đội tốc độ nhanh hơn quét sạch toàn bộ Bắc Cương, cũng hướng về thiên khung hoàng triều mỗi một cái nơi hẻo lánh khuyết tán mà đi. Dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bắc phủ quân tàn quân, khi biết chủ soái bị bắt, thành trì đã pha sau, một điểm cuối cùng ý chí chống cự cũng hoàn toàn tăng dã, hoặc nhao nhao xin hàng, hoặc tàn tác như chim ông. Xung quanh những cái kia nguyên bản thái độ mờ mờ, Lương Trừng ngắm nhìn Châu huyện quan viên cùng chú quân tướng lĩnh, nghe tin đã sợ mất mật, tranh nhau chen lấn phái ra sứ giả, hướng triều đình đại quân biểu thị hiệu trùng, kết lực rũ sạch cùng Tĩnh Vương quan hệ. Tần Dạ tọa trấn thiết bích hành, lôi lệ phong hành triển khai giải quyết tốt hậu quả công việc. Bổ nhiệm tạm thời quan viên tiếp quản chính vụ, ổn định dân tâm. Trình biên đầu hàng Bắc phủ quân, đánh tan sắp xếp triều đình quân danh sách, hoặc chọn ưu tú bổ sung nhập Long Tương doanh. Kiểm kê phủ khố, khao thưởng tam quân, trợ cấp thương vong. Phái ra tướng tài đắc lực, truy kích và tiêu diệt Hắc Nham bộ tộc hội binh, tuần bên cạnh an dân. Một hệ liệt cử động đâu vào đấy, hiệu suất cao mà cường ngạnh, cấp tốc đem Bắc Cương cục diện hỗn loạn ổn định lại. Đồng thời, 800 dặm khẩn cấp tin chiến thắng lần nữa gửi đi kinh thành. Bắc Cương đại thắng. Vậy hạ công phá thiết bích thành, bắt sống Lịch Vương Tần Liệt. Bắc phủ quân đã hàng, Bắc Cương bình định. Tin tức truyền về, kinh thành lần nữa vì đó náo động, vạn dân vui mừng. Lần này, lại không người dám chất vấn vị này tuổi trẻ hoàng đế quyền uy cùng thủ đoạn. Quán trà tiểu quán ở giữa, người viết tiểu thuyết đã bắt đầu sinh động như thật giảng thuật bệ hạ như thế nào thần cơ diệu toán, dụng binh như thần, như thế nào thân bốc lên tên đạn, trận trả man tướng, lại như thế nào trong lúc nói cười nhường hùng thành hôi phi yên diệt, mặc dù cùng sự thật hơi có xuất nhập, nhưng dân chúng thích nghe ngóng. Hoàng đế hy vọng, tại trận này thật sự hiển hách võ công phía dưới, đạt đến một cái chưa từng có độ cao. Dạ đế chi danh, bắt đầu lặng yên lưu truyền, mang theo kính sợ cùng truyền kỳ sát thái. Hơn 10 ngày sau, xử lý xong Bắc Cương khẩn yếu sự vụ, lưu lại bộ phận quân đội đóng giữ cùng tiếp tục tiêu diệt toàn bộ, Tần Dạ xuất linh chủ lực đại quân, áp giải Tĩnh Vương Tần Liệt chờ trọng yếu tù binh, lên đường khải hoàn. Khải hoàn chi sư, khí thế như hồng. Huyền Hắc Long Kỳ đón gió phấp phới, khôi minh giáp lượng các tướng sĩ ngẩng đầu đỡ ngực, mang theo người thắng kiêu ngạo cùng sát khí. Thiết phù đồ trọng giáp dưới ánh mặt trời lóe ra lạnh lẽo cứng rắn quang trạch, Long Tương doanh binh sĩ trải qua huyết hỏa tẩy lễ, ánh mắt càng thêm sắc bén trầm ổn. Bị áp giải tù binh đội ngũ hữu dũ, cùng thắng lợi chi sư hình thành so sánh rõ ràng. Tần Dạ vẫn như cũ kỵ hành tại đội ngũ phía trước nhất, huyền giáp hắc long câu, dáng người thẳng tắp. Mặc dù trải qua đại chiến, lại không có bao nhiêu phong trần vẻ mệt mỏi, ngược lại ánh mắt càng thâm thúy hơn, khí tức càng thêm cô đọng, quanh thân mơ hồ tản ra một cỗ làm cho người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Đại tông sư đỉnh phong tu vi, tại trải qua liên tràng đại chiến cùng quốc vận phản hồi sau, đã hoàn toàn vững chắc, thậm chí đụng chạm đến một tia thời cơ đột phá. Ven đường châu huyện, quan viên bách tính đều cơm giỏ canh ống, ra khỏi thành bị nên, sơn hô vạn thuế không ngừng bên hai. Lần này tính sợ, xa so với rời kinh lúc càng thêm chân tâm thật ý đại quân tốc độ tiến lên không vui, một đường tuyên dương võ uy, chấn nhiếp địa phương. Một ngày này, đại quân đã đi tới kinh kỳ khu vực, cách kinh thành bất quá một ngày lộ trình. Trạng vào tối, tại một chỗ gò đất xây dựng cơ sở tạm thời. Chủ soái trong đại trướng, Tần Dạ cũng không nghỉ ngơi, mà là nghe Ú Liên thông qua đặc thù con đường chuyển đến kinh thành mới nhất báo cáo. Vậy hạ rời kinh trong lúc đó, kinh thành mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thực quần quần sóng ngầm. Lấy lại bộ thị lang Triệu Nguyên Kiêm, kinh doanh phó tướng Tôn Hoán chờ cầm đầu một nhóm quan viên tướng lĩnh, âm thầm sâu chuỗi thường xuyên. Bọn hắn cùng Liêu Tây Vương, Đông Hải hầu chờ phiên chấn thư từ qua lại mất tiết, hình như có dị động. Ba ngày trước, kinh thành nhiều chỗ kho lúa, kho vũ khí phụ cận từng xuất hiện khả nghi nhân viên nhìn trộm, đã bị ám vệ ti khống chế, trải qua trà, đều cùng Tôn Hoán có quan hệ. Khắc, Chiêu Vương phủ bình tĩnh như trước, nhị hoàng tử Tần Chiêu thâm cư không ra ngoài, không thấy dị thường. Nhưng trong phủ một gã lao buộc ngày hôm trước từng ý đồ cùng ngoại giới tiếp xúc, truyền lại tin tức, đã bị chặn đường. Trong tin tức cho liên quan đến tìm hiểu bệ hạ ngày về cùng Bắc Cương tình hình chiến đấu, đã bị thay thế. Hoàng hậu đương đương vượng thể an khang, tể tướng Lý đại nhân cùng phòng huyền đại nhân ngày đêm vất vả, triều chính bình ổn. Không sai, gần đây kinh thành có nhiều lời đồn đại, hoặc chất vấn bệ hạ cực kỳ hiếu chiến, hoặc mịt mờ đề cập tiên đế nguyên nhân cái chết Ú Liên thanh âm rõ ràng mà tỉnh táo, đem kinh thành sự vụ lớn nhỏ, nhất là những cái kia âm u nơi hẻo lánh bên trong hoạt động, từng cái bẩm báo. Tần Dạ lặng lặng nghe, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn. Quả nhiên, có ít người vẫn không kềm chế được. Bắc Cương đại thắng, không những không có thể làm cho bọn hắn thu liễm, ngược lại khả năng kích thích bọn hắn, để bọn hắn chó cùng rất dậu, ý đồ tại chính mình hoàn toàn chỉnh hợp Bắc Cương, hy vọng đạt đến đỉnh phong trước đó, làm đánh cược lần cuối. Lại bộ thị lang Triệu Nguyên Kiêm, là trước thái tử đảng còn sót lại cốt cán. Kinh doanh phó tướng Tôn Hoán, thì là nhị hoàng tử mẫu tộc nằm vùng nhân thủ. Những người này cấu kết cùng một chỗ, còn ý đồ liên hệ phiên vương, nó mục đích không cần nói cũng biết. Còn có Tần Chiêu, quả nhiên vẫn là chưa từ bỏ ý định. Về phần những lời đồn đại kia, bất quá là vụng về công tâm chi thuật, ý đồ lung lay dân tâm mà thôi. Xem ra, chấm lưu cho bọn hắn thời gian, vẫn là hơi quá nhiều. Tần Dạ nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nghe không ra hỉ nộ. Bệ hạ, phải chăng lập tức hạ lệnh thu lưới? Dạ nhất đại nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Ú Liên xin chỉ thị. Tần Dạ hơi chút trầm ngâm, lắc đầu, không đổi. Để bọn hắn lại nhảy một cái. Tất cả chứng cứ, cho chấm đóng đinh. Chấm muốn nhìn, còn có nào yêu ma quỷ quái biết chính mình nhảy ra? Là. Ám vệ ti đã nghiêm mật giám sát tất cả mục tiêu, tuyệt không bỏ sót. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, đại quân ngày mai buổi chiều đến kinh thành. Truyền chấm ý chỉ, khiến kinh thành bách quan, tại Bắc Môn bên ngoài nên giá. Tuân chỉ. Ú Liên thanh âm biến mất. Tần Dạ đi đến ngoài trướng, nhìn qua kinh thành phương hướng tinh không sáng chói, ánh mắt u lãnh. Ngày mai lại chính là một trận cho hay. Chương 32, Khải Hoàn còn hướng, kinh kỳ phong vân 2, chương 32, Khải Hoàn còn hướng, kinh kỳ phong vân 2, kinh thành, lại bộ thị lang Triệu Nguyên Kiêm phủ đệ, mật thất. Dưới ánh nến, tỏa ra mấy trương vẻ mặt khẩn trương mà mang theo vẻ điên cuồng gương mặt. Tin tức vô cùng xác thực. Vậy hạ ngày mai buổi chiều liền tới. Triệu Nguyên Kiêm thanh âm khô khốc, nhìn về phía một gã thân mang cấm quân phục sức tướng lĩnh, chính là kinh doanh phó tướng Tôn Hoán. Thiên chân vạn sắc, ánh mắt của chúng ta tận mắt thấy đại quân đã tới kinh kỳ. Tôn Hoán sắc mặt nghiêm túc, "Triệu đại nhân, không thể đợi thêm nữa. Một khi bệ hạ còn hướng, hoàn toàn trưởng không đại cục, người ta còn có đường sống sao?" Liêu Tây Vương cùng Đông Hải Hầu bên kia thái độ mập mờ, không trông cậy được vào. "Chúng ta phải tự mình động thủ." Một tên khác quan viên lo lắng nói, "Thật là, kinh thành phòng vệ phần lớn đã bị tể tướng cùng phòng huyền người khống chế, nhân thủ của chúng ta có hạn, như thế nào thành sự?" Huống chi, còn có kia xuất quỷ nhập thần ám vệ Ti Tôn Hoán trong mắt lóe lên một tia ngân lệ, kinh thành phòng vệ cũng không phải là bền chắc như thép. "Ta kinh doanh nhiều năm, ít ra có thể kéo ra 2000 tử trung. Triệu đại nhân ngươi tại lại bộ, thời khắc mấu chốt, có thể hay không nghĩ cách mở ra một đạo cửa thành?" Triệu Nguyên Kiêm sắc mặt biến đổi không chừng, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, "Cái này, quá mức nguy hiểm. Một khi thất bại, chính là Chu Cửu tộc tội lớn. Chẳng lẽ hiện tại cũng không phải là tội chết sao?" Tôn Hoán gầm nhẹ nói, "Vậy hạ thanh toán xong Bắc Cương, kế tiếp chính là chúng ta. Đừng quên chúng ta trước đó làm qua cái gì? Thái tử cùng nhị hoàng tử rơi đài, chúng ta âm thầm chuyển di những tài vật kia, những cái kia qua lại mật tín. Cái nào một đầu không đủ chúng ta chết đến 10 lần. Hiện tại bệ hạ thanh thế như mặt trời ban trưa, hắn sẽ bỏ qua chúng ta." Lời này như là dội gáo nước lạnh vào đầu, nhường Triệu Nguyên Khiêm hoàn toàn thanh tỉnh, cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Hắn cắn răng, trong mắt rốt cục hiện lên một tia không thèm đếm xỉa điên cuồng, "Tốt, vậy thì liều một phát. Ngày mai bệ hạ khải hoàn, bách quan giang nên đón, thành nội tất nhiên trống rỗng. Chúng ta thừa cơ gây ra hỗn loạn, Tôn tướng quân ngươi dẫn theo binh chiếm trước Tây Môn, tiếp ứng ngoài thành chúng ta mai phục nhân thủ. Sau đó khống chế hoàng cung, cưỡng ép hoàng hậu cùng tể tướng. Coi như không thể thành công, cũng muốn quấy hắn long trời lở đất. Ngoài thành mai phục nhân thủ." Triệu đại nhân ngươi Tôn Hoán sững sờ. Triệu Nguyên Khiêm lộ ra nụ cười quái dị, "Lão phu tự nhiên cũng có hậu thủ. Ngoài thành Tây Sơn, cất giấu một chi 500 người tư quân, đều là trọng kim thuê kẻ liều mạng cùng giang hồ hào thủ, chiến lược không tầm thường, mấy người lại mưu đồ bí mật một phen chi tiết, thẳng đến đêm khuya mới giống như ưu linh riêng phần mình lặng yên tán đi. Bọn hắn tự cho là hành động bí ẩn, lại không biết, bọn hắn tất cả đối thoại, tất cả kế hoạch đều bị giấu ở mật thất trong bóng tối lô thai một chữ không sót truyền ra ngoài." Hôm sau, buổi chiều, kinh thành Bắc Môn bên ngoài, tinh kỳ pháp phối, nước sạch dội đường phố, đất vàng đệm nói. Lấy tể tướng Lý Phụ Quốc, nội các thủ phụ phòng huyền cầm đầu, văn võ bách quan theo phẩm giai đứng trang nghiêm, chờ đợi khải hoàn hoàng đế bệ hạ. Vô số dân chúng cũng bị cho phép ở phía xa vây xem, người đông nghìn nghịt, vạn con nôn náo, bầu không khí nhiệt liệt mà long trọng. Lý Phụ Quốc cùng phòng huyền liếc nhau, trong ánh mắt ngoại trừ vui sướng, còn mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Bọn hắn đêm qua cũng nhận được ám vệ tin mật báo, biết hôm nay chỉ sợ sẽ không quá bình tĩnh. Giờ ngọ ba khắc, trên đường chân trời rốt cục xuất hiện khải hoàn đại quân tinh kỳ. Huyền hắc long kỳ đón gió phân vân, khôi giáp tươi sáng quân đội như là nước thủy triều đen kịt, chậm rãi đến. Quân dung cường thịnh, sát khí ngút trời, so rời kinh lúc tăng thêm bách chiến tinh nhuệ hùng hồn khí thế. Đội ngũ tiệm cận, đã có thể nhìn thấy hoàng đế kia quen thuộc mà dường như càng thêm uy nghiêm thân ảnh. Bách quan chỉnh lý y quan, chuẩn bị quỳ nên. Nhưng vào lúc này, kinh thành Tây Môn phương hướng, đột nhiên truyền đến một hồi mơ hồ tiếng la giết cùng rối loạn âm thanh. Ngay sau đó, thành nội mấy cái địa phương, gần như đồng thời bốc lên quần quần khói đặc. Hỏa hoạn, không xong. Chợ phía Tây nổ doanh, có loạn binh va chạm hoàn thành. Hỗn loạn tiếng kinh hô theo thành nội truyền đến, nguyên bản ngay ngắn trật tự nên giá đội ngũ lập tức xuất hiện rối loạn tương mừng. Bách quan hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Nơi xa vây xem bách tính càng là thất kinh, đám người bắt đầu rối loạn. Lý Phụ Quốc cùng phòng huyền trong lòng đồng thời run lên, tới. Ngồi ngay ngắn lập tức tần dạng, xa xa nhìn thấy thành nội cột khói cùng bạo động, khoe miệng lại làm giấy lên một tia băng lãnh độ cong. Quả nhiên, chó cùng rất dậu. Hắn ghìm chặt chiến mã, giơ tay lên. Sau lưng trùng trùng điệp điệp đại quân trong nháy mắt đình chỉ tiến lên, lặng ngắt như tờ. Chỉ có chiến mã ngẫu nhiên phát ra tiếng phì phì trong mũi cùng giáp lá ma sát nhẹ băng lên, một cô vô hình túc sát chi khí tràn ngập ra. Tất cả ánh mắt đều tập trung tại hoàng đế trên thân. Tần Dạ ánh mắt đảo qua hơi có vẻ hốt hoảng bách quan, đảo qua bước khói kinh thành, thanh âm bình tĩnh lại dường như sấm sét truyền khắp tứ phương, xem ra, chấm không tại kinh những ngày qua, có chút tôm tép nại nhép, không chịu nổi tình mình. Cũng tốt. Hắn chậm rãi rút ra bên hông tiên tử kiếm, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên kiếm phong, phản xạ ra chướng mắt hàn mang. Điền Hùng, Hoàn Nhân Hùng, có mặt tướng. Hai đại hán tướng ầm vang đồng ý làm ngươi hai người, đem 1000 thiết phù đồ, phong tỏa kinh thành bốn môn, cho phép vào không cho phép ra. Phàm có thừa dịp xông loạn đụng, ý đồ chạy trốn người, giết chết bất luận tội. Tuân chỉ. Hai người lĩnh mệnh, lập tức điểm đủ binh mã, như là hai cỗ dòng lũ sắt thép, hướng về kinh thành các cửa rong rồi mà đi. Long Tương Doanh. Tại. Long Tương Doanh tướng sĩ gầm thét đáp lại. Theo chấm vào thành. Thanh quân chắc, ra xu cú nị khó. Tần Dạ thúc vào bụng ngựa, hắc long câu phát ra một tiếng long ngâm giống như tê mình, dẫn đầu hướng về bắc môn phóng đi. Thanh quân chắc. Dạ xù cú nị khó. Long Tương Doanh tướng sĩ phát ra chấn thiên nộ hống, theo sát phía sau, như là vỡ đê hồng lưu, chẳng vào kinh thành. Bách quan bị biến cố bất thình lình cùng hoàng đế đằng đằng sát khí mệnh lệnh cả kinh trận mắt hốt mồm, ngây người nguyên địa. Lý Phụ Quốc cùng phòng huyền nhìn xem hoàng đế quyết tuyệt bóng lưng, rung động trong lòng sau khi, cũng dâng lên một cỗ hào hùng. Bệ hạ đây là muốn. Mượn cơ hội này, đem kinh thành tất cả yêu ma quỷ quái, một lần hành động đăng thanh. Chân chính phong bạo, giờ phút này vừa mới bắt đầu. Khải hoàn này, huyết tẩy kinh sư. Chương 33, huyết tẩy kinh sư, càn khôn sáng sủa chương 33. Huyết tẩy kinh sư, càn khôn sáng sủa hoàng đế xuất quân vào thành, không những không phải bình loạn, ngược lại như là mãnh hổ nhập ác, mang đến càng thêm khốc liệt túc sát chi khí. Đóng cửa thành, giới nghiêm toàn thành, tất cả bách tính lập tức trở về nhà, không được ra ngoài. kẻ trái lệnh, lấy phản đảng luận sự. Theo Tần Dạ mệnh lệnh lạnh như băng truyền xuống, nặng nề kinh thành Bắc môn tại Long Tương doanh binh sĩ khống chế hạ ầm ầm đóng cửa. Ngay sau đó, còn lại ba môn cũng bị phi nhanh mà tới thiết phù đồ cưỡng ép tiếp quản, cửa thành to lớn rơi cái chốt, kinh kỳ chi địa trong nháy mắt biến thành một tòa to lớn lồng giam. Thiết phù đồ trọng kỵ điểm thủ các cửa, như là băng lãnh sắt thép pho tượng, ngăn cách trong ngoài. Long Tương doanh binh sĩ thì cấp tốc phân tán, lấy bách nhân đội làm đơn vị, dọc theo chủ yếu đường đi bố phòng, tuần tra, băng lãnh binh khí cùng trang nghiêm biểu lộ, trong nháy mắt đè xuống thành nội rối loạn cùng khủng hoảng, thay vào đó là một loại làm cho người hít thở không thông tĩnh mịch. Dân chúng hoảng sợ tránh về trong nhà, đóng chặt cửa sổ, theo khe hở bên trong kinh hoàng khiếp sợ dòm ngó bên ngoài trên đường phố cái kia một đội sát khí bừng bừng binh sĩ. Trước đó hưng phấn cùng reo hò sớm đã biến mất không còn tăm tích, chỉ còn lại đối vị chi mệnh vẫn sợ hãi. Tần Dạ cũng không tiến về hoàng cung, mà là trực tiếp leo lên Bắc môn thành lâu, ở trên cao nhìn xuống, quan sát tòa này bỗng nhiên lâm vào tĩnh mịch cự thành. Điện hùng cùng hoàn nhan hùng như đồng môn thần giống như hộ vệ ở bên. Vậy hạ, loạn binh chủ yếu tụ tập tại chợ phía tây cùng hoàng thành phụ cận, phóng hỏa điểm trung ba khu đã bị dập tắt hai nơi, một chỗ khác ngay tại dập tắt lửa. Bộ phận loạn binh đang cố gắng xung kích tây môn, cùng Tôn Hoán bộ tụ hợp. Một gã ám vệ giống như quỷ mị xuất hiện, nhanh chóng bẩm báo. Triệu Nguyên Kiêm đâu? Tần Dạ ngữ khí bình thản. Triệu Nguyên Kiêm cùng với gia quyến đã bị khống chế ở trong phủ tìm ra đại lượng cùng phiên vương qua lại mật tín cùng tài vật sổ sách. Ngoài thành Tây Sơn chi kia 500 người tư quân đã bị ám vệ ti sớm một bước giải quyết, người cầm đầu toàn bộ tru sát, những người còn lại tán loạn. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng tây môn phương hướng, nơi đó mơ hồ còn có tiếng la giết truyền đến, nói cho Dạ nhất có thể thu lưới. Chấm muốn nhìn thấy tất cả người tham dự đầu treo ở trên đầu thành. Tuân chỉ. Ám vệ lĩnh mệnh, trong nháy mắt biến mất. Tây môn phụ cận, chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc. Kinh doanh phó tướng Tôn Hoán mang theo hơn 2000 tên bị hắn mê hoặc cưỡng ép binh sĩ, đang điên cuồng công kích tới tây môn quân coi giữ, ý đồ mở cửa thành ra, tiếp ứng hắn tưởng tượng bên trong ngoài thành viện quân đồng thời chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Nhưng mà, hắn tưởng tượng bên trong hỗn loạn cũng không mở rộng. Thành nội phóng hỏa điểm bị cấp tốc dập tắt, trong tưởng tượng các nơi hưởng ứng cũng chưa xuất hiện, ngược lại chính bọn hắn lâm vào quân coi giữ cùng nghe hỏi chạy tới Long Tương doanh tiểu đội giáp công bên trong. Càng làm cho tâm hắn gan đều nứt chính là, trên đầu thành bỗng nhiên xuất hiện đại lượng áo đen hắc giáp, mặt che không mặt mũi cố thân ảnh, ám vệ ti. Những này giống như tử thần ám vệ, bản lĩnh quỷ dị khó lường, chuyên môn ám sát sĩ quan cùng dẫn đầu công kích người. Tôn Hoán tận mắt thấy chính mình dưới trướng mấy cái dũng manh nhất đô úy, bị không biết từ chỗ nào phóng tới tên nỏ hoặc bỗng nhiên theo trong bóng tối dò ra dao găm trong nháy mắt đoạt đi tính mệnh. Quân tâm trong nháy mắt sụp đổ, vung xuống binh khí, quỳ xuống đất không giết. Long Tương doanh sĩ quan cao giọng chiêu hàng. Khi thấy cái kia màu đen huyền hắc long kỳ xuất hiện tại cuối con đường, cùng dưới cờ một thân huyền giáp, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hoàng đế của hắn lúc, Tôn Hoán một điểm cuối cùng dũng khí cũng đã biến mất. Kết thúc. Toàn kết thúc, hắn thất hồn lạc phách vứt xuống đao trong tay, bị cùng nhau tiến lên binh sĩ ép đến trên mặt đất. Dưới trướng hắn binh sĩ thấy chủ tướng bị bắt, càng là nhao nhao vứt bỏ binh khí, quỳ xuống đất đầu hàng. Làm loạn chủ lực, trong nháy mắt tan rã. Nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu. Ám vệ ti cùng Long Tương doanh, dựa theo sớm đã định ra tốt danh sách, bắt đầu hiệu suất cao mà lánh khốc thanh tẩy. Lại bộ thị lang Triệu Nguyên Khiêm phủ đệ bị phá cửa mà vào, cả nhà lao tiểu đều bị bắt trói, tìm ra chứng cứ phạm tội chồng chất như núi. Trong kinh mấy tên quan viên phủ đệ đồng thời bị vây, tiếng la khóc, trách móc âm thanh phá vỡ rất nhiều phường thị yên tĩnh. Trong hoàng thành cũng có vài chục tên thái giám, thị vệ bị đột nhiên xuất hiện ám vệ vô thanh vô tức mang đi, trong đó thậm chí bao gồm một vị tại bên cạnh hoàng hậu hầu hạ nhiều năm lão mama. Thanh tẩy phạm vi vừa xa khỏi Triệu Nguyên Khiêm cùng Tôn Hoán vây cánh, rất nhiều ẩn dấu càng sâu, cùng thiên vương hoặc hoàng tử khác có liên lụy cái đinh, bị cùng nhau trừ bỏ. Toàn bộ kinh thành dường như bị một chương vô hình lưới lớn bao lại, sau đó cấp tốc nắm chặt, bất kỳ ý đồ phản kháng hoặc chạy trốn con cá đều bị vô tình nghiền nát. Mùi máu tươi bắt đầu ở một ít nơi hẻo lánh tràn ngập ra. Triều vương phủ, Thần Triều như là một tôn tượng bùn, ngồi yên trong thư phòng. Phía ngoài rối loạn, tiếng la giết, cùng sau đó mà đến tĩnh mịch, hắn đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắn biết, Triệu Nguyên Khiêm cùng Tôn Hoán bọn hắn kết thúc. Hắn cũng biết, chính mình một điểm cuối cùng trông cậy vào, hoàn toàn tan vỡ. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, vương phủ bên ngoài giám thị ánh mắt biến càng thêm băng lãnh, càng thêm có áp bách tính. Cái kia ý đồ truyền lại tin tức lão bộc, rốt cuộc không có thể trở về đến. Hắn nhìn xem trên bàn kia hộp chưa hề động tới An Thần Hương bỗng nhiên phát ra một hồi tố chất thần kinh cười nhẹ, cười cười, nước mắt lại chảy ra. Hắn biết, vận mệnh của mình, từ đầu đến cuối, đều nắm giữ tại cái kia hắn chưa hề thực sự hiểu rõ qua thập lục đệ trong tay. Đối phương không giết hắn, có lẽ chỉ là bởi vì hắn sớm đã là cá trong chậu, có lẽ còn có càng lớn nhu đồ. Loại này chờ đợi thẩm phán dày vò, so tử vong càng làm cho người ta sợ hãi. Đang lúc hoàng hôn, trong kinh thành rối loạn hoàn toàn lắng lại. Tất cả thế lửa đã bị dập tắt, trên đường phố ngoại trừ binh lính tuần tra, không có mưa ai. Một loại làm người sợ hãi bình tĩnh bao phủ toàn thành. Bắc môn dưới cổng thành, quỳ đầy đen nghị tù phạm, lấy Triệu Nguyên Kiêm, Tôn Hoán cầm đầu, chừng mấy trăm người, từng cái mặt xám như tro, run lẩy bẩy. Càng xa xôi, còn có mấy chục khỏa đẫm máu đầu người, bị treo ở tạm thời đứng lên cây gỗ bên trên, chính là những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hoặc bị tại chỗ giết chết đầu đảng tội ác phần tử. Tần Dạ vẫn như cũ đứng tại trên cổng thành, lạnh lùng quan sát đây hết thảy. Tể tướng Lý Phụ Quốc, nội các thủ phụ Phòng Huyền, cùng một đám kinh hồn táng đảm văn võ bách quan, bị gọi đến dưới cổng thành, không người đứng hầu. Không người dám ngẩng đầu nhìn thẳng Tiên Nhan. Chấm rời kinh bất quá hơn tháng, bát trinh tĩnh loạn, dục huyết phân chiến. Tần Dạ thanh âm rốt cục vang lên, bình tĩnh không lay động, lại như là trọng truy giống như đập vào lòng của mỗi người bên trên. Các ngươi ăn lộc của vua, không nghĩ đến đáp, ngược lại cấu kết phản địch, dình mò thần khí, hòa loạn kinh sư. Ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới quỷ tù phạm, cũng đảo qua những cái kia không người đứng thẳng quan viên. Triệu Nguyên Khiêm, Tôn Hoán, các ngươi có biết tội? Triệu Nguyên Khiêm sớm đã sủi lơ như bùn, nước mắt chảy ngang, dập đầu như dã tỏi. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Thần bị ma quỷ ám ảnh, tội đáng chết vạn lần. Cầu bệ hạ xem ở kéo xuống. Tần Dạ trực tiếp cắt ngang hắn cầu xin tha thứ, thanh âm không có một tia gợn sóng. Theo mưu phản tội, lập tức xử quyết, di tam tộc. Vây cánh, đầu đảng tội ác chém tất cả, thân thuộc lưu vong 3000 dặm, gặp xá không tha. Mệnh lệnh một chút, như cùng chết hình phán quyết. Triệu Nguyên Kiêm, Tôn Hoán đám người nhất thời phát ra kêu gào tuyệt vọng cùng kêu khóc, lại bị như lang như hổ binh sĩ không chút lưu tình lôi kéo xuống dưới. Rất nhanh, nơi xa liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết thê lương cùng im bặt mà dừng chậm đủ. Bách quan bên trong, không ít người hai chân như nhũn ra, mồ hôi lạnh thẩm thấu triều phục, sợ kế tiếp liền đến phiên chính mình. Tần Dạ ánh mắt lần nữa đảo qua bọn hắn, chậm rãi nói, chuyện hôm nay, chấm hy vọng là một lần cuối cùng. Bắc Cương đã bình, nội loạn đã tĩnh. Từ hôm nay trở đi, chấm hy vọng các khanh có thể tận hết chức vụ, trung tâm vương sự tỉnh, chớ có lại đi trên lệnh đặt sai, sai lầm lầm người. Phàm người có công, chấm không tiếc phong thưởng. Phàm từng có người, nếu có thể lạc đường biết quay lại, lập công chu tội, chấm cũng có thể mở một mặt lưới. Nhưng nếu lại có lòng mang dị trí, lá mặt lá trái người, thanh âm của hắn đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo, như là vào đông hàn băng. Triệu Nguyên Khiêm, Tôn Hoán kết cục chính là vết xe đổ. Chúng thần cần tuân bệ hạ dạy bảo. Tất nhiên kiệt trung tận trí, lấy báo hoàng ân. Lấy Lý Phụ Quốc cùng phòng Huyền cầm đầu, tất cả quan viên đồng loạt quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy lại vô cùng vang dội núi thở. Giờ phút này, lại không người dám có chút dị tâm. Vị này tuổi trẻ hoàng đế thủ đoạn tàn nhẫn cùng thực lực cường đại, đã hoàn toàn đem bọn hắn chấn nhiếp. Tần Dạ khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía hoàng cung phương hướng. Bài giá, hồi cung. Là đêm, kinh thành giải trừ giới nghiêm, nhưng binh lính tuần tra vẫn như cũ so ngày xưa nhiều gấp mấy lần. Một trận đột nhiên xuất hiện phản loạn, hoặc là nói bị dẫn dụ đi ra thế tẩy, lấy thế lôi đỉnh vạn quân bị cấp tốc dập tắt. Mấy trăm cái đầu người rơi xuống đất, mấy chục nhà cao môn đại hộ bị xét nhà lưu vong. Mùi máu tươi dường như còn tràn ngập trong không khí, nhưng kinh thành trật tự lại lấy một loại trước nay chưa từng có hiệu suất cao cùng phục tùng tính khôi phục. Ám vệ ti lệnh bài màu đen trở thành tất cả quan viên trong lòng xấu nhất ác ngộng. Tần Dạ trở lại hoàng cung, cũng không lập tức nghỉ ngơi, mà là tại ngự thư phòng nghe Lý Phụ Quốc cùng phòng Huyền liên quan tới gần đây chính vụ kỹ càng báo cáo, cũng chọn ra rất nhiều chỉ thị, lộ ra thành thạo điều luyện. Thẳng đến đêm khuya, hắn mới một thân một mình đứng tại dưỡng tâm điện trên sân thượng, nhìn qua rốt cục khôi phục yên tĩnh kinh thành cảnh đêm. Trong đan điền quốc vận kim long sổ hình, phát ra vui sướng mà hài lòng bù bù, so trước đó lại rắn chắc thêm không ít, thậm chí mơ hồ có vậy và móng hình dáng. Liên tiếp thắng lợi cùng nội bộ quét sạch, cực đại tăng cường quốc vận, cũng phản hồi cho hắn tự thân. Nhân hoàng kinh vận chuyển càng thêm thông thuận, đại tông sư đỉnh phong hàng rào đã vững lòng, đột phá tới võ tôn cảnh giới, dường như chỉ là vấn đề thời gian. Hệ thống, đánh dấu. Trong lòng của hắn mặc niệm. Bận rộn một ngày, cơ hồ quên việc này. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được tu vi 60 năm, đặc thù vật phẩm quốc vận giám sát kính, phản phẩm, có thể đại khái quan trắc cảnh nội các nơi khí vận lưu chuyển, dân tâm ủng hộ hay phản đối, cùng đánh dấu khá lớn quy mô dị thường năng lượng điểm tụ tập, ngẫu nhiên kỹ năng tăng lên thẻ, có thể đem tốc chủ đã nắm giữ một loại kỹ năng tăng lên một cái cấp bậc. Ban thưởng có chút phong phú, nhất là kia mặt quốc vận giám sát kính đối với trưởng không toàn cục rất có ích lợi. Kỹ năng tăng lên thẻ thì bị hắn tạm thời tồn tại. Cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng càng thêm rõ ràng quốc vận mạch lạc, tần dạ ánh mắt biến tĩnh mịch. Kinh thành ban đầu định, Bắc Cương đã bình, nhưng đây chỉ là một bắt đầu. Kế tiếp, chỉnh hợp cả nước lực lượng, tiêu hóa thành quả thắng lợi, ứng đối khả năng phiên vương phản công, cùng kia càng rộng lớn hơn chư thiên vạn giới. Hắn hành trình mới vừa vặn phóng ra bước đầu tiên. Đế tinh vĩnh diệu, huyết sắc mở đường. Càn khôn sáng sủa, dạ đế lâm triều. Chương 34, luận công hành thưởng, ám phục sắc cơ, 1, chương 34, luận công hành thưởng, ám phục sắc cơ, 1, hôm sau, thái cực điện. Lớn triều hội. Kinh nghiệm một trận huyết tinh thanh tẩy kinh thành, không khí tựa hồ cũng biến phá lệ ngưng trệ. Văn võ bách quan thân mang triều phục, sớm liền hầu ở ngoài điện, người người sắc mặt trang nghiêm, thậm chí mang theo vài phần chưa tỉnh hồn tái nhợt. Lẫn nhau ở giữa trao đổi ánh mắt, cũng tràn đầy cẩn thận cùng kính sợ, lại không ngày xưa như vậy hoặc sáng hoặc tối phe phái giao phong cùng xì xáo bàn tán. Làm tư lễ thái giám lênh lảnh kéo dài bệ hạ giá lâm, tiếng vang lên lúc, tất cả quan viên đều thân thể rung động, cấp tốc chỉnh lý y quan, túi đầu không người, nín hơi ngưng thần. Tần Dạ thân mang huyền hắc chương 12 văn áo bào thêu rồng bảo, đầu đội thập nhị lưu miệng quan, chậm rãi leo lên đan bệ, ngồi ngay ngắn cựu lòng kim trên mặt đế. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua phía dưới đen nghịt bách quan, trải qua hôm qua lôi đỉnh thủ đoạn, giờ phút này không có người nào dám cùng hắn đối mặt, đều cảm nhận được một cỗ vô hình mà nặng nề uy áp, dường như Thái Sơn áp đỉnh. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Núi thở thanh âm so trước kia bất kỳ lần nào đều muốn chỉnh tề, vang dội, thậm chí mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Bình thân. Tần Dạ thanh âm reo rát, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, rõ ràng truyền vào mỗi người trong thai. Tạ bệ hạ. Bách quan đứng dậy, vẫn như cũ đê mi thuận nhãn, bầu không khí ngưng trọng đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tần Dạ cũng không lập tức đề cập hôm qua sự tình, dường như trận kia quét sạch kinh thành phong bạo chỉ là không có ý nghĩa khúc nhạc dạo ngắn. Ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên tể tướng Lý Phụ Quốc. Lý Ái Khanh. Lao thần tại. Lý Phụ Quốc đội vàng ra khỏi hàng con người. Bắc Cương chi chiến, tướng sĩ dùng mệnh, có công với xã tắc. Người chết trận trợ cấp, người bị thương hậu thưởng, đều cần mau chóng chứng thực, không được sai sót. Bỏ mình tướng sĩ tên đi, tại Lang Nha quan bên ngoài chọn đất lập anh linh địa vĩnh tự, gia quyến miễn thu thuế lao dịch 10 năm. Tần Dạ thanh âm trầm ổn, mang theo đối tướng sĩ an ủi. Lao thần tuân chỉ, ổn thỏa dốc hết toàn lực, không phụ bệ hạ nhờ vả, không phụ tướng sĩ trung hồn. Lý phụ quốc chỉnh trọng đáp, trong lòng an tâm một chút. Bệ hạ mặc dù thủ đoạn khốc liệt, nhưng đối có công chi thần lại không chút gì keo kiệt, thưởng phạt phân minh. Tiếp lấy, Tần Dạ bắt đầu tự mình điểm danh phong thưởng lần này bắt trinh có công chi thần. Điền Hùng, sông pha chiến đấu, dũng quan tam quân, thăng chức là trấn bắc tướng quân, phong dũng vũ hầu, tiền thưởng và lượng, lùa ngàn tớt. Mặt tướng tạ bệ hạ long ân, nguyện vì bệ hạ quên mình phục vụ. Điền Hùng ra khỏi hàng, tiếng như hồng trung, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, ầm vang quỳ xuống tạ ơn. Hầu tước, đây là hắn trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ vinh hạnh đặc biệt. Hoàn Nhan Hùng, thống binh có phương pháp, phá trận có công, thăng chức là an bắc tướng quân, phong phá lô hầu, tiền thưởng và lượng, lùa ngàn tớt. Thần tạ chủ long ân. Hoàn Nhan Hùng, Hoàn Nhan tông bật ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất, thanh âm trầm ổn, nhưng trong mắt cũng hiện lên vẻ kích động. Hắn tuy là hệ thống triệu hoán, nhưng đối với cái này giới quyền thế phong thưởng cũng có cảm giác. Vương Bí, thủ vương Lang Nha quan, Trung Dung đang khen, thăng chức là Lang Nha quan tổng binh, phong Trung Dung bá, tiền thưởng 5.000, lụa 500 tớt. Mặt tướng tạ bệ hạ. Bệ hạ bản thuế, thương thế chưa lành, đặc cách lên điện. Vương Bí kích động đến lệ nóng doanh trọng, cơ hồ nghẹn nào. Hắn không chỉ có sống tiếp được, càng đạt được trước nay chưa từng có trọng dụng cùng vinh quang. Sau đó, Long Tương Doanh, Thiết Phủ Đồ cùng trong cấm quân lập công các cấp sĩ quan đều chiếm được khác biệt trình độ thăng chức cùng hậu thưởng. Tần Dạ đối mỗi người công tích tựa hồ đều như lòng bàn tay, phong thưởng vừa đúng, làm lòng người phục khẩu phục. Phong phú ban thưởng cùng vinh quang, hòa tan hôm qua huyết tinh mang tới sợ hãi, nhường rất nhiều võ tướng cùng trung lập quan viên trong lòng phân chấn, nhìn về phía Long Ỷ ánh mắt tràn đầy cảm kích cùng trung thành. Bệ hạ cũng không phải là một mặt khốc liệt, càng có ấn trọng. Quan văn phương diện, Phong Huyền nắm toàn bộ chính vụ, cân đối hậu cần, không thể bỏ qua công lao, chính thức xác lập nội các thủ phụ chi vị, ra phong thái tử thái bảo, ban thưởng phong phú. Lý phụ quốc cũng có phong thưởng. Cái khác tại ổn định triều cục, cung ứng lương thảo các phương diện có công văn thần, cũng nhất nhất đạt được lời khen. Một phen phong thưởng xuống tới, trong điện bầu không khí hòa hoãn rất nhiều, thậm chí mơ hồ có chút nóng cháy mạnh. Nhưng mà, mọi người ở đây coi là triều hội sắp tại tất cả đều vui vẻ bầu không khí bên trong kết thúc lúc, Tần Dạ câu chuyện đột nhiên nhất chuyện. Thưởng công đã xong, kế tiếp nên phạt qua. Thanh âm không cao, nhưng trong nháy mắt nhường thái cực điện lần nữa lâm vào điểm đóng băng giống như yên tĩnh. Tất cả mọi người trong lòng đều là siết chặt. Tần Dạ ánh mắt biến băng lãnh sắc bén, đảo qua phía dưới mấy cái rõ ràng bắt đầu run lẩy bẩy quan viên. Binh bộ Tả thị Lang Trịnh Luân, Bắc Cương chiến sự trong lúc đó, kéo dài quân giới phân phối, làm hỏng chiến cơ, phải bị tội gì? Lại bộ khảo công ty Lang Trung Chu Mẫn, thu lấy Tĩnh Vương hối lộ, vì đó vây cánh xuyên tạc đánh giá thành tích, phải bị tội gì? Ngự sử Đại Hầu Ngự sử Trương Hoán, cấu kết Triệu Nguyên Khiêm, giải lời đồn đại, phỉ báng triều chính, phải bị tội gì? Hắn liên tiếp điểm ra 7-8 tên quan viên tính danh cùng tội trạng, mỗi điểm một người, người kia tựa như cùng bị rút đi xương cốt giống như sủi lơ trên mặt đất, mặt không còn chút máu, dập đầu cầu xin tha thứ không ngừng. Những người này tội trạng, có chút cùng hôm qua phản loạn trực tiếp tương quan, có chút thì là ám vệ ti sớm đã thẩm tra, nhưng trước đây cũng không phát tác nợ cũ. Lựa chọn vào lúc này phát tác, ý tại dung cây dọa khỉ, hoàn toàn quét sạch. Bệ hạ tha mạng, thần biết tội, thần bị ma quỷ ám ảnh, cầu bệ hạ khai ân a. Tiếng cầu xin tha thứ thê thảm, lại không cách nào gây nên mảy may đồng tình. Tần Dạ mặt không biểu tình, kéo xuống. Theo luật xử lý nghiêm khắc, nên đoạt trước, nên lưu vong, nên xét nhà, chấm triều đình, không cần cái loại này sâu mọt. Ám vệ im ắng xuất hiện, như là kéo như chó chết đem những này sủi lơ quan viên lôi ra đại điện, thê lương tiếng kêu khóc dần dần đi xa. Bách quan câm như hến, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Bọn hắn minh bạch, đây là bệ hạ đang minh xác lấy xuống dây đỏ, hôm qua là vũ lực thánh tẩy, hôm nay thì là pháp lý bên trên nghiêm túc. Ân uy tịch thi, mới là ngự hạ chi đạo. Xử lý xong những này, Tần Dạ ánh mắt dường như trong lúc vô tình đảo qua Tôn Thất đội ngũ phương hướng, ở đằng kia một mảnh túi đầu nín hơi thân ảnh bên trong có chút dừng lại một cái chớp mắt. Nhất là trước thái tử Tần Hành, tuy bị phế, nhưng vẫn lấy hoàng tử thân phận dự tính, cũng đã bị xuống làm quận vương Tần Chiêu, càng là cảm giác cái kia đạo ánh mắt như là thực chất băng châm, đâm vào bọn hắn tê cả da đầu, cơ hồ đứng không vững. Nhưng mà, Tần Dạ cũng không điểm tên của bọn hắn, chỉ là nhàn nhạt rời đi ánh mắt. Chương 34, luận công hành thượng, ám phục sắc cơ 2, chương 34, luận công hành thượng, ám phục sắc cơ 2, nhưng loại này y mắng uy hiếp, lại so trực tiếp trách cứ càng làm cho người ta sợ hãi. Bọn hắn biết, nhất cử nhất động của mình, vẫn tại hoàng đế tuyệt đối trưởng không phía dưới, sinh tử binh lục đều tại đối phương một ý niệm. Bắc Cương ban đầu định, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành. Tần Dạ không nhìn nữa những người kia, thanh âm khôi phục bình ổn, kế tiếp, chính vụ trọng tâm, đem tại trấn an địa phương, chỉnh đốn lại trị, khôi phục sản xuất, củng cố biên phòng. Phong Huyền, thần tại. Thứ ngươi dẫn đầu, nội các mau chóng xuất ra một cái điều lệ đến. Thần tuân chỉ. Lý Phụ Quốc, lao thần tại. Tôn Thất, Vân Quý tử đệ, có nhiều nhũng tán hàng người. Lấy tông nhân phủ cùng giải quyết lại bộ, định ra điều lệ, phàm tông thất Vân Quý tử đệ, tuổi tròn 16, không có công danh hoặc quân công mang theo người, cần nhập các cấp quan nha lịch luyện, hoặc tổng quân trấn thủ biên cương, không được lại không chỗ mọi chuyện. Vô ích công quý. Đạo này ý chỉ, không thể nghi ngờ là muốn đối rắc rối khó gỡ tông thất Vân Quý thế lực độc đao, đem nó tử đệ đặt vào triều đình trường khống, đã cắt giảm lực ảnh hưởng, cũng coi là một loại khác loại hạt nhân. Lý Phụ Quốc chấn động trong lòng, liền vội vàng con người, lão thần. Lĩnh chỉ. Hắn biết, cái này tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, chắc chắn gây nên to lớn bán ngược, nhưng bệ hạ ý chí đã quyết, không thể nghi ngờ. Tần Dạ lại liên tục hạ đạt mấy đạo ý chỉ, liên quan đến thuế má giảm miễn, cổ vũ làm nông, khởi công xây dựng thủy lợi, chỉnh đốn quân bị chờ các mặt, mạch suy nghĩ rõ ràng, biện pháp cụ thể, cho thấy hắn tuyệt không phải chỉ biết sát phạt mãn phu, càng có trị quốc lý chính phương lược. Bách quan tử tế nghe lấy, trong lòng nghiêm nghị, vị này tuổi trẻ hoàng đế dã tâm cùng năng lực, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Triều hội kéo dài gần 2 canh giờ, vừa rồi kết thúc. Bãi triều, theo tư lễ thanh âm của thái giám, bách quan như là bị đại xá, cung kính sau khi hành lễ, theo thứ tự rời khỏi thái cực điện. Rất nhiều người thẳng đến đi ra đại điện, đi vào dưới ánh mặt trời, mới phát giác phía sau lưng của mình đã sớm bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hôm nay triều hội, có thể nói băng hỏa lưỡng trọng thiên. Hậu thưởng cùng trọng phạt song hành, ân uy tịch thì, đã để cho người ta thấy được tiền đồ cùng hy vọng, càng khiến người ta cảm nhận được tuyệt đối uy nghiêm cùng không cho đụng vào ranh giới cuối cùng. Dạ đế chi phối phong cách đã vô cùng rõ ràng. Bãi triều sau, Tần Dạ cũng không về hậu cung, mà là đi thẳng tới ngự thư phòng. Hắn lui tả hữu, một thân một mình đứng tại kia to lớn cương vực đồ trước. Hệ thống, sử dụng quốc vận giám sát kính. Đốt. Quốc vận giám sát kính, phản phẩm, đã sử dụng. Theo hệ thống nhắc nhở âm, Tần Dạ cảm giác tinh thần lực của mình dường như cùng một loại nào đó huyền diệu pháp tắc nối liền với nhau. Trong đầu hắn hiện ra một bức mơ hồ lại hùng vĩ cảnh tượng, lấy kinh thành làm trung tâm, khổng lồ thiên khung hoàng triều bản đồ bên trên, đa số khu vực bao phủ một tầng nhàn nhạt, hướng tới bình ổn bạch sắc quang mang, đại biểu cơ bản ổn định. Bắc cương khu vực trong bạch quang xen lẫn một chút nhảy nhót ánh sáng màu đỏ, đại biểu chiến sự vừa bình, khí vận mới động, mà kinh thành thì là một mảnh nồng đậm mà ngưng thực tử kim sắc, đại biểu cho hoàng quyền cường thịnh, quốc vận hội tụ. Nhưng mà tại mảnh này tổng thể bình ổn bản đồ bên trên, lại có mấy cái địa phương lóe ra dị thường chướng mắt màu xám đen hoặc tinh hồng sắc điểm sáng. Liêu Tây chi địa, một đạo màu xám đậm cổ sáng mơ hồ lấp lóe, mang theo kháng cự cùng tham lam ý vị. Đông Hải chi tân, một mảnh tinh hồng sắc quang mang như là ưu ác tính, tản ra bạo ngược cùng hỗn loạn khí tức. Tây Nam biên thủy, mấy điểm quỷ dị u lục sắc điểm sáng như ẩn như hiện, tràn đầy âm lãnh cùng không rõ. Còn có cảnh nội mấy chỗ sông núi hiểm yếu chi địa, cũng có hoặc sáng hoặc tối dị sắc điểm sáng lấp lóe, phần lớn là tông môn thế lực chiếm cứ chỗ, đối hoàng quyền như gần như xa. Những này chính là quốc vận giám sát kính đánh dấu ra dị thường năng lượng điểm tụ tập đại biểu cho không ổn định nhân tố, uy hiếp tiềm ẩn thậm chí trực tiếp thế lực đối địch. Quả nhiên, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Tần Dạ ánh mắt băng lãnh. Bắc cương đại thắng cùng kinh thành thanh tẩy, chỉ là tạm thời áp chế bên ngoài phản đối lực lượng, những cái kia cất giấu cự ngạn cùng gián độc cũng không cam tâm thần phục, ngược lại khả năng đang nổi lên càng lớn phong bạo. Ánh mắt của hắn nhất là rơi vào Liêu Tây cùng Đông Hải hai nơi. Liêu Tây Vương, Đông Hải Hầu, hai cái này thực lực mạnh nhất phiên vương, quả nhiên tặc tâm bất tử. Còn có Tây Nam, cái kia quỷ dị u lục sắc, dường như cũng không phải là bình thường võ đạo tông môn khí tức, ngược lại càng giống là vu cổ độc chướng loại hình. Ngay tại hắn ngưng thần quan sát lúc, trong đầu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa, lốt. Kiểm tra tới túc chủ hoàn toàn trưởng không kinh thành, sơ bộ ổn định Bắc Cương, quốc vận tăng trưởng rõ rệt, đặt thành giai đoạn tính thành tựu cản khôn ban đồ định. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được giai đoạn tính thành tựu ban thưởng, tu vi 100 năm, đặc thù kiến trúc, khâm thiên giám, bản vẽ, ngẫu nhiên thần thông rút ra một lần. 100 năm tu vi, năng lượng bàng bạc trong nháy mắt tràn vào thể nội, như là giang hà chảy xiết, điên cuồng đánh thẳng vào đại tông sư đỉnh phong hàng rào. Tần Dạ lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhân hoàng kinh toàn lực vận chuyển, dẫn dắt đến cố này mênh mông lực lượng. Vâng, dường như một loại nào đó gông xiềng bị đánh phá, khí tức của hắn đột nhiên nhảy lên tới một cái cảnh giới toàn mới. Quanh thân chân khí bành trướng, mơ hồ có tiếng long ngâm làm bạn, trong đan điền quốc vận kim long sổ hình cũng vui sướng du động lên, biến càng thêm ngưng thực. Võ tôn sơ kỳ, rốt cục đột phá. Không chỉ có như thế, kia cỗ 100 năm tu vi cũng không hao hết, tiếp tục thôi động cảnh giới của hắn vững chắc tăng lên, cho đến võ tôn sơ kỳ đỉnh phong mới chậm rãi lắng lại. Cảm thụ được thể nội viễn siêu lúc trước bàng bạc lực lượng cùng đối thiên địa linh khí càng thêm rõ ràng cảm giác, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang trầm tĩnh. Khâm Thiên Giám bản vẽ, vừa vặn cùng quốc vận giám sát kính nguyên bộ, có thể quan trắc tiên tượng, thôi diễn các hùng, thậm chí bồi dưỡng người liên quan mới. Ngẫu nhiên thần thông rút ra, càng là niềm vui ngoài ý muốn. Hệ thống, rút ra thần thông. Đốt. Thần thông rút ra bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần thông, luân xuất pháp thủy, yếu hóa bản. Luân xuất pháp thủy, yếu hóa bản có thể nhỏ bức điều động quốc vận cùng thiên địa pháp tắc chi lực, tăng cường cầu dụ, chiếu lệnh uy nghiêm tính cùng lực chấp hành, đối tu vi thấp hơn tự thân địch nhân có yếu đất chấn nhiếp hiệu quả. Chú, hiệu quả cùng túc chủ tu vi, quốc vận cường độ cùng lời nói hợp lý tính mạnh tương quan, không cách nào từ không sinh có, vi phạm cơ bản pháp tắc. Luân xuất pháp thủy, mặc dù là yếu hóa bản, nhưng vẫn như cũng là cực kỳ bột năng lực. Ý vị này hắn thánh chỉ đem càng có quyền uy, thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đến tiếp chỉ người tâm thần. Trên chiến trường, ra lệnh một tiếng, có lẽ liền có thể nhường quân địch sinh lòng khiếp ý. Tần Dạ mừng rỡ trong lòng. Kể từ đó, hắn ứng đối kế tiếp cục diện lực lượng càng đầy. Hắn lần nữa đưa ánh mắt về phía cương vực đồ bên trên những cái kia dị thường điểm sáng, nhếch miệng lên một kia lạnh lẽo độ cong. Cũng tốt, vừa vặn dùng các ngươi đi thử một chút chấm tân thần thông, đến ma luyện chấm. Con đường vô địch, đế tâm kiên định, thần thông sơ thành. Mạch nước ngầm mặc dù hùng, đều là mài đao chi thạch. Chương 35, thần thông thi vòng đầu, Liêu Đông gió nổi lên. 1. Chương 35, thần thông thi vòng đầu, Liêu Đông gió nổi lên. Một, đột phá tới võ tôn cảnh giới mang tới bảng bạc lực lượng ở trong kinh mạch lao nhanh lưu chuyển, Tần Dạ tại trong ngự thư phòng tĩnh tọa 3 ngày, sắp cảnh giới mới hoàn toàn vững chắc. Giờ phút này, hắn linh đài thanh minh, thần thức cảm giác phạm vi tăng gọn, trong hoàng cung một ngọn cây cỏ, thị vệ tuần tra tiếng bước chân, thậm chí nơi xa cung nữ nói nhỏ đều có thể thấy rõ. Trong đan điền, kia quốc vận kim long sổ hình càng thêm ngưng thực linh động, cùng toàn bộ kinh thành thậm chí càng xa xôi cương vực mơ hồ khí vận cộng minh lấy, phản hồi đến mênh mông mà tinh thuần hoàng đạo long khí, tư dưỡng nhục thể của hắn cùng thần hồn. Nhân hoàng kinh vận chuyển chu thiên, hiệu suất xa không phải đại tông sư thời kỳ có thể so sánh, thiên địa linh khí như bị triệu dẫn, hình thành mắt tưởng khó gặp nhỏ bé vòng xoáy tụ hợp vào thân. Võ tôn chi cảnh, sơ bộ chạm đến thiên địa pháp tắc, nhất niệm động liền có thể dẫn động quanh mình nguyên khí, gia trì bản thân, uy năng tăng gấp bội. Đây cũng là siêu phàm nhập thánh bước đầu tiên Tần Dạ chậm rãi thu công, trong mắt tinh quang nội luận, trong lúc giơ tay nhấc chân kèm theo một cỗ uyên đỉnh núi cao sừng sững uy nghiêm. Hắn tâm niệm khẽ nhúc nhích, nếm thử thôi động mới được thần thông. Cũng không nhằm vào cụ thể mục tiêu, hắn chỉ là đối với trong ngự thư phòng lơ lửng nhỏ bé bụi bặm, ẩn chứa một tia ý chí cùng chân nguyên, bình tĩnh mở miệng, hết thảy đều kết thúc. Luân xuất pháp ủy, một cỗ vô hình lại huyền ảo đến cực điểm pháp tắc chấn động lặng yên rời ra, cũng không phải là cuồng phong đảo qua, lại mang theo một loại tuyệt đối trật tự chi lực. Trong thư phòng tất cả lơ lửng hạt bụi nhỏ, dường như trong nháy mắt bị tước đoạt sức nổi, đồng loạt, vô thanh vô tức chìm xuống phía dưới, bất quá hô hấp ở giữa, bàn, giá sách, sàn nhà liền phục bên trên một tầng cực nhỏ đều bụi bặm, mà không khí thì biến dị thường trong suốt thông thấu. Hiệu quả phi phàm, tiêu hao lại cực kỳ bé nhỏ. Tần Dạ khẽ bước cằm, đối cái này ngôn xuất phát thủy, yếu hóa bản, thần thông có chút hài lòng. Nay thuật dùng cho thường ngày tất nhiên là chuyện bé xé ra to, nhưng nếu dùng cho biểu thị công khai ý chỉ, chấn nhiếp thần công, thậm chí ảnh hưởng chiến cuộc lòng người, uy lực của nó đem khó mà đánh giá. Vậy hạ. Đúng vào lúc này, Ú Liên thanh âm ở ngoài cửa vang lên, phá vỡ yên tĩnh, Liêu Tây Vương sứ giả đã ở ngoài cung đợi thấy, thỉnh cầu vào điện. Đến rất đúng lúc. Tần Dạ trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Vừa vặn nhờ vào đó Liêu, thử này thần thông tại ngoại thần hiệu quả. Tiên. Một lát, một gã thân mang lông chồn cầm bảo, eo đeo luôn đao, dáng người khôi ngô, trên mặt kiệt ngạo râu quai nón đại hán, tại thái giám dẫn dắt hạ đi vào ngự thư phòng. Người này tên là Ngột Lương Các, chính là Liêu Tây Vương dưới trướng Tâm Phúc Vạn Phu trưởng, tông sư đỉnh phong tu vi, sát khí bức người. Liêu Tây Vương phái nhân vật bậc này đến đây, thị uy ý rõ xét rõ rành rành. Ngoại thân Ngột Lương Các, phụ Liêu Tây Vương chi mệnh, tham kiến Thiên Khung Hoàng đế bệ hạ. Hắn y theo lễ tiết ôm quyền không người, tiếng như hùng trùng, nhưng sống lưng cũng không hoàn toàn cúi xuống, ánh mắt càng là mang theo xem kỹ đảo qua ngự thư phòng. Cuối cùng rơi vào Tần Dạ trên thân, ẩn có một tia không dễ dàng phát giác ngạ mạn. Liêu Tây Sa binh cường, hắn đối vị này căn cơ chưa ổn tuổi trẻ hoàng đế, cũng không quá nhiều kính sợ. Tần Dạ ngồi ngay ngắn, cũng không lập tức khiến cho bình thân, chỉ là dùng cặp kia thâm thúy như biển sao con ngươi bình tĩnh nhìn chăm chú lên hắn. Nốt lương các bảo chỉ không người dáng vẻ, lúc đầu còn lơ đễnh, nhưng mấy tức về sau, liền cảm giác một cô kho nói lên lời nặng nề áp lực bao phủ quanh thân. Áp lực này cũng không phải là đơn thuần võ đạo uy áp, càng giống là một loại nguồn gốc từ linh hồn cấp độ, làm cho người bản năng cảm thấy nhỏ bé cùng kính ý thiên địa uy nghiêm. Dường như đối mặt cũng không phải là huyết đục chi khu đế vương, mà là treo cao tại Cửu Thiên Huy Hoàng Thiên Ý. Hán tông sư đỉnh phong tu vi, tại cỗ này uy nghiêm hạ lại như dòng suối thấy hắn hải, sinh ra không cách nào chống lại cảm giác. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt theo hắn thái dương chảy ra, chân khí trong cơ thể tự hành vận chuyển chống cự, lại như sa vào đầm lầy, tối nghĩa không chịu nổi. Ngay tại hắn tâm thần chấn động lúc, Tần Dạ mở miệng, thanh âm bình thản lại dường như ẩn chứa thiên hiến, mỗi một chữ đều gõ tại đạo tâm của hắn phía trên, Liêu Tây Vương phái ngươi mà đến, cần làm chuyện gì? Nốt lương cấp thân thể kịch chấn, nguyên bản chuẩn bị xong tiêu căng ngôn từ cùng lời nói sắc bén thăm dò, tại câu nói này trước mặt lại sụp đổ, dường như bất kỳ nói ngoa cùng bất kính đều là nghịch thiên mà đi. Hắn cơ hồ là bản năng, thốt ra cung kính đáp, về. Bẩm bệ hạ. Vương gia. Vương gia nghe nói bệ hạ bình định Bắc Cương, đặc mệnh ngoại thần đến đây chúc mừng. Khắc. Mặt khác, Liêu Đông Biên cảnh cao cú Li Man tộc gần đây nhiều lần phạm ta cảnh, kỳ thế hung hăng ngang ngược, hung hãn không sợ chết, hình như có tà pháp gia trì. Quân ta hao tổn rất nặng. Vương gia. Vương gia khẩn cầu triều đình nhanh phát viện quân lương thảo, lấy cố biên phòng. Vừa mới nói xong, Nốt Lương Cáp đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt trắng bệnh. Chính mình như thế nào đem vương gia dặn dò yêu cầu tài nguyên át chủ bài nói thẳng ra, còn nói đến như thế cũng đúng. Trong lòng của hắn sóng biển ngập trời, nhìn về phía Tần Dạ ánh mắt đã tràn ngập sợ hãi. Hoàng đế này, có gì đó quái lạ, tuyệt không phải bình thường. Tần Dạ trong lòng hiểu rõ, luôn xuất phát tùy đối tu vi thấp hơn chính mình, lại lòng mang dị trí người, hiệu quả rõ rệt. Liêu Tây Vương quả nhiên muốn mượn biên cảnh sự tình cướp lấy tài nguyên. Cao Cú Ly phạm bên cạnh, Tần Dạ ngữ khí vẫn như cũ bình thản, lại mang theo một tia băng lãnh lực xuyên đấu. Liêu Tây thiết kỵ 30 vạn, hùng ngồi Liêu Đông nhiều năm, danh chấn tái ngoại, khi nào liền chỉ là bên cạnh rất đều cần hướng triều đình xin chi viện. Hẳn là Liêu Tây Vương giàn mua, đã vô lực chấn thủ một phương. Chương 35, thần thông thi vòng đầu, Liêu Đông gió nổi lên, 2, chương 35, thần thông thi vòng đầu, Liêu Đông gió nổi lên, 2, lời ấy chú tâm, trực chỉ Liêu Tây Vương vô năng. Như tại bình thường, Nốt Lương Cấp tất nhiên đột nhiên biến sắc, nghiêm nghị phản bác, nhưng giờ khắc này ở kia vô hình thiên uy áp bách dưới, hắn lại không sinh ra nửa phần hỏa khí, chỉ có lạnh lẽo thấu xương, hoảng hốt bộ nói, vậy hạ minh dám. Vương gia. Vương gia tự nhiên oai hùng. Chỉ là, lần này man tộc khác biệt trước kia, hung hãn dị thường, lại dường như có tà tu ở sau lưng tác phát, quân ta vội vàng không kịp chuẩn bị, vừa rồi tà tu. Tần Dạ ánh mắt ngưng lại, liên tưởng đến quốc vận giám sát trong kính Liêu Đông kia dị thường trướng mắt tinh hồng điểm sáng, tinh tế nói tới. Nốt lương cấp không dám dầu diếm, thật lòng bẩm báo, tiền tuyến chiến báo, những cái kia cao cú Li Man binh lúc tác chiến giống như điên dại, không sợ đao kiếm, lực lớn vô cùng, quanh thân thường bao phủ quỷ dị huyết quang, rất khó giết chết, tổn thương chi cũng có thể nhanh chóng khép lại. Quân ta tới tiếp chiến, thường thường chưa chiến trước e sợ, tổn thất nặng nề. Vương gia nghi có tinh thông huyết chú tà pháp hạng người tại phía sau màn thao túng. Huyết quang, không sợ đau sót, nhanh chóng khép lại. Tà tu, Tần Dạng ngón tay khẽ chọc mặt bàn. Tình huống so dự đoán càng khó giải quyết. Cái này đã không phải bình thường xâm phạm biên giới, sợ liên quan đến tu hành giới âm u lực lượng. Liêu Tây Vương có lẽ thật gặp được phiền toái, nhưng mượn cơ hội hướng triều đình tạo áp lực, yêu cầu tài nguyên ý đồ cũng không thể nghi ngờ. Chấm biết được. Tần Dạng không hỏi thêm nữa, Liêu Đông sự tỉnh, chấm tự có thánh đoạn. Ngươi trở về cáo tri Liêu Tây Vương, gìn giữ đất đai an dân, chính là phiên vương thủ trách. Nhược quả chân lực có chưa đến, chấm không ngại phái vương sư bắc thượng, trợ hắn tịnh biên an dân. Câu nói này, Tần Dạng lặng yên điều động luôn xuất pháp tùy chi lực, ngữ khí mặc dù nhạt, lại mang theo một loại thiên mệnh giống như quyết đoán cùng không thể nghi ngờ uy hiếp. Nốt Lương Cáp nghe được toàn thân lạnh lẽo, dường như nhìn thấy triều đình đại quân tinh nhuệ lấy trợ chiến làm tên, bắc thượng thôn tính Liêu Tây đáng sợ cảnh tượng, dọa đến hồn phi phách tán, đội vàng giật đầu, ngoại thần. Ngoại thần nhất định đem bệ hạ thiên dụ đưa đến. Vương gia. Vương gia chắc chắn dốc hết toàn lực tiêu phỉ, vạn vạn không dám lao động vương sư đại giá. Lui ra đi. Ngoại thần. Cáo lui. Nốt Lương Cáp như được đại xá, cơ hồ là dùng cả tay chân leo ra ngoài ngự thư phòng, cho đến ngoài cung gió lạnh thổi, mới giật mình bảo phục đã bị mồ hôi lạnh thấm thấu, hồi tưởng vừa rồi kinh nghiệm, thoáng như ác mộng, trong lòng chỉ còn vô tận sợ hãi. Này đế sâu không lường được, nhất định phải nhanh báo vương gia. Đuổi đi sứ giả, Tần Dạng vẻ mặt dần dần tốt. U Liên, thần tại, phiến ám bệ ti, tăng thêm tinh nhuệ, chui vào Liêu Đông, tưởng tra cao cú ly dị động cùng tà tu tung tích, tra ra theo hầu, mục đích. Đồng thời, nghiêm mật giám sát Liêu Tây Vương tất cả động tĩnh, nhất là cùng triều đình sứ giả tiếp xúc sau phản ứng. Tuân chỉ. U Liên lĩnh mệnh biến mất. Tần Dạng ánh mắt rơi vào cương vực đồ Liêu Đông chi vị, kia tinh hồng điểm sáng chói mắt vẫn như cũ. Cao cú ly, tà tu, này biến số sợ quấy phong vân. Như thật liên quan đến tu hành giới thế lực, bình thường quân ngũ khó mà ứng đối, cần có tương ứng thủ đoạn ngăn được. Chỉnh hợp chi lực, cần lại thêm hối hả. Tần Dạ nói nhỏ, hắn cần càng mạnh quân lực, cũng cần chân chính thuộc về tu hành phương diện cấp cao lực lượng. Hệ thống làm cơ sở, cũng cần bồi dưỡng bản thổ thế lực. Truyền Phong Huyền, Lý Phụ Quốc, hai người triệu tập mà tới. Tần Dạ đem Liêu Đông tình huống bản tóm tắt, biến mất thần thông cùng giám sát kính, nói, Liêu Tây Vương mặc dù tồn dị tâm, không sai cao cú ly sự tỉnh sợ không phải nói ngoa. Liêu Đông nếu như mất ổn, thì Đông Bắc nguy ngập. Triều đình cần phòng ngừa chu đáo. Phong Huyền trầm ngâm, bệ hạ, lập tức sự việc cần giải quyết, một tại xác minh tình báo, hai tại đốc thúc Liêu Tây Vương bình loạn, có thể cân nhắc tình trích cấp chút ít lương thảo quân giới, không sai cần phái tâm phúc ngự sử nghiêm không giám sát, phòng mượn cơ hội phát triển an toàn. Ba làm dự bị một chi cường quân tại Bắc Cương, nhìn thèm thuồng Liêu Đông, đã có thể tùy thời tham gia bình loạn, cũng có thể chấn nhiếp Liêu Tây. Lý Phụ Quốc tán thành, lão thần chấp nhận. Ngoài ra, có thể ban xuống chiếu lệnh, điều động trong nước tông môn cao thủ tiến về Liêu Đông trợ chiến, một có thể tăng hắn thực lực, hai có thể thử dò xét các phái thái độ. Chuẩn. Tần Dạ gật đầu, lương thảo trích cấp, Lý Ái Khanh chủ lý, số lượng giảm hợp lý, phái thiết diện ngự sử giáng quân. Chu bị cơ động binh lực sự tỉnh, phòng Ái Khanh cùng giải quyết binh bộ, Điển Hùng, Hoàn Nhan Hùng nghị định, tự Long Tương doanh, thiết phủ đồ cùng Bắc Cương biên quân bên trong tuyển chọn tinh nhuệ, từ Hoàn Nhan Hùng chỉ huy, đồn tại Bắc Cương gần Liêu chi địa, tùy thời chờ lệnh. Về phần điều động tông môn cao thủ Tần Dạ hơi chút suy nghĩ, chấm đem hôn một cái ý chỉ. Lấy Khâm Thiên giám ban đầu mô phỏng danh sách, ưu tiên chọn lấy cùng triều đình thân thiện, hoặc chỗ Bắc Cảnh chi tông môn. Chúng thần tuân chỉ. Hai người lĩnh mệnh mà đi. Cảm thụ bệ hạ đối Liêu Đông coi trọng, không dám thất lễ. Trong ngự thư phòng hồi phục yên tĩnh, Tần Dạ biết rõ, Liêu Đông phong vân sợ thành mới loạn nguyên. Xử lý thỏa đáng, vừa gọi phiên trấn, làm sân hạ. Nếu có vô ý, thì khả năng dẫn lửa tiêu thần, xấu này ban đầu định chi cục. Hệ thống, đánh dấu. Hán tâm niệm mặc chuyển, chớ mong có thể được ứng đối trợ giúp. Đốt. Đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 60 năm, trận pháp bản vẽ tiểu tứ tượng phục ma trận, cần 4 người chủ trì, nhưng khốn giết võ tôn trùng kỳ trở xuống tà ma, đối âm tà chi khí có khắc chế kỳ hiệu. Tam phẩm phụ lục chấn tà phá sát phù năm, tu vi đúng hạn mà tới, 60 năm phần dung nhập, củng cố võ tôn sơ kỳ chi cảnh cũng hướng trung kỳ vững bước thúc đẩy. Tiểu tứ tượng phục ma trận cùng chấn tà phá sát phù, đúng là tính nhắm vào cực mạnh hàng ma chi vật. Hệ thống cũng nhìn rõ Liêu Đông nguy hiểm. Tần Dạ thu hồi ban thưởng, ánh mắt sắc bén như kiếm. Cũng được, liên nhường cái này Liêu Đông chi phòng, thổi đến càng dữ dội hơn chút. Vừa vặn nhường chấm nhìn một cái, thiên hạ tông môn có mấy phần chất lượng, cũng nhường chấm cái này luôn xuất phát tùy trải qua rèn luyện. Đế tâm đã quyết, vừa gió nổi lên, Liêu Đông tà ảnh dần dần lộ dữ tợn.